Chương 347, kết cục giống nhau. Chương 347, kết cục giống nhau. Mặt nạ âm dương sư lời nói, đại biểu cho bọn họ đích xác đối Phỉ Y Đi Xuyên bên trong tình trạng, biết số lượng, không chỉ có biết được lần tiếp theo biến hóa là lúc nào, càng là biết giai đoạn này Phỉ Y Đi Xuyên bên trong phát sinh sự tình. Nhưng lệnh Diệp Quỳ kinh ngạc, lại là mặt nạ âm dương sư đối với pho tượng xưng hô. Tà ma pho tượng. Hắn cũng không cảm thấy mặt nạ âm dương sư lời nói là nói sai. Diệp Quỳ có thể rõ ràng cảm nhận được, mặt nạ âm dương sư nói ra, chính là đối pho tượng nhận biết. Nhưng cái này cùng hắn tại Phỉ Y Đi Xuyên bên trong chỗ cảm thụ hiểu rõ đến tình trạng, trên lệnh rất xa. Diệp Quỳ không tin, âm dương sư nhóm tại bước vào Phỉ Y Đi Xuyên về sau, nghe được cái kia từng tiếng thành kính vô cùng cầu nguyện, sẽ còn đem pho tượng nhận thành tà ma. Mà sở dĩ xuất hiện tại tình trạng này, vậy liền đại biểu cho có một đạo vô hình tồn tại đang vặn vẹo lấy âm dương sư nhóm bước vào Phỉ Y Đi Xuyên sau nhận biết, ngăn cách lấy bọn hắn đối với thần minh nhận biết, mới có thể khiến cho bọn hắn đem thần minh nhận định thành tà ma pho tượng. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích Phỉ Y Đi Xuyên bên trong tình trạng. Diệp Quỳ nhíu mày, xem ra Phù Tăng hoàn toàn chính xác có vấn đề không nhỏ, mà cái này một mảnh tên là Phỉ Y Đi Xuyên quỷ vực, càng là không có đơn giản như vậy. Phỉ Y Đi Xuyên kết cục không cách nào cải biến, còn có 4 ngày, tự nhiên sẽ bước vào kế tiếp giai đoạn. Cùng lúc đó, mặt nạ âm dương sư cũng không hiểu biết Diệp Quỳ ý nghĩ, hắn hở hững thanh âm lại lần nữa vang lên, muốn làm cái gì, hết sức đi làm liền tốt. Dù sao, tiến vào Phỉ Y Đi Xuyên sau lấy được thân phận, bất quá đều là pháo hôi sâu kiến, có thể làm sự tình cực kỳ bé nhỏ. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Quỳ một phen về sau, mở miệng nói ra, đương nhiên, cũng muốn lượng sức mà đi, bởi vì tại Phỉ Y Đi Xuyên bên trong, cũng là sẽ chết người đấy. Phanh, vừa dứt lời, mặt nạ âm dương sư liền đột nhiên hóa thành một đạo khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Diệp Quỳ híp mắt lại. Mặt nạ âm dương sư nói ra ngữ không nhiều, nhưng trong đó lại ẩn chứa không ít tin tức. Âm dương sư nhóm đã thăm dò Phỉ Y Đi Xuyên vô số lần, đối trong đó tình trạng cực kỳ thấu hiểu, bởi vậy mới có thể có ra vừa rồi kết luận. Cứ việc lần này dị biến, rất có thể là tự mình gây nên. Nhưng thông qua âm dương sư nhóm xe nhẹ đường quen phản ứng, có thể nhìn ra bọn hắn nhằm vào Phỉ Y Đi Xuyên biến hóa, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Có khả năng cái kia từng đạo từ miệng giếng bên trong tuôn ra hư ảnh, nguyên bản là không có cái gì quy luật. Đồng thời, có thể nhìn ra, tại xác định Phỉ Y Đi Xuyên bên trong tình trạng không cách nào cải biến về sau, nếu như không phải là bởi vì đặc thù nguyên nhân, bước vào Phỉ Y Đi Xuyên âm dương sư đều đã lắc đắc không có mấy. Tối thiểu nhất, vừa rồi Diệp Quỳ không nhìn thấy Phỉ Y Đi Xuyên bên trong có hiện thế âm dương sư tồn tại. Bất quá, tự mình tại Phỉ Y Đi Xuyên nội kinh lịch hết thảy, cùng mặt nạ âm dương sư nói tới tình trạng, vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Cứ việc kết cục đều là bên ta thất bại, nhưng Diệp Quỳ nhưng căn bản không nhìn thấy cái gì cháy bỏng trận giáp lá cả. Tại đối phương thần minh chúc phúc sau khi xuất hiện, chiến trường thế cục là lấy bị nghiền ép kết thúc. Điều này đại biểu Phỉ Y Đi Xuyên bên trong tình trạng không nhất định không cách nào cải biến. Đồng thời, thông qua mặt nạ âm dương sư lời nói, Diệp Quỳ phát hiện cái khác âm dương sư tại bước vào Phỉ Y Đi Xuyên về sau, giống như cũng chưa từng xuất hiện trở thành thần minh pho tượng ví dụ. Hắn trầm ngâm một lát sau, rủ xuống ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt chiếc kia che kín rêu xanh cổ tình. Diệp Quỳ thả người nhảy lên, lại một lần nhảy xuống. Phỉ Y Đi Xuyên bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, không nói trước phải giải quyết rơi chỗ này phiền phức, cũng chỉ là vì những bí mật này đều đáng giá cẩn thận tìm kiếm. Mà dưới mắt nhìn tới, Phỉ Y Đi Xuyên tình trạng xem như ổn định. Mặc kệ bên trong chuyện gì xảy ra, ngoại trừ từng đạo tuân gia hư ảnh bên ngoài, cũng sẽ không cho ngoại giới mang đến cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cũng không biết tự mình lần này tại bước vào Phỉ Y Đi Xuyên về sau sẽ là bộ dáng gì. Diệp Quỳ nhảy vào cổ tình không lâu sau, hai thân ảnh đông nhiên xuất hiện ở bên giếng cổ, bọn hắn nhìn chằm chằm phía dưới sâu thẳm miệng giếng, sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy tư cái gì. Hai người xuất hiện ở đây, hiển nhiên không có trải qua mặt nạ âm dương sư đồng ý phanh, xương trắng nổ tung. Mặt nạ âm dương sư bỗng nhiên xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm phía trước hai tên âm dương sư, hờ hững mở miệng hỏi thăm, mục đích. Xuất Vân đại xã xử lý sự vụ. Đứng ở bên trái tên kia âm dương sư cũng không ngẩng đầu, trực tiếp xuất ra một viên huy chương chứng minh lung lay. Mặt nạ âm dương sư ánh mắt từ huy chương bên trên khẽ quét mà qua, ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại một lát sau, liền hóa thành sương mù biến mất. Mặt nạ âm dương sư cũng không phải là không có phát hiện hai tên âm dương sư kiêu căng không coi ai ra gì thái độ. Mặt nạ âm dương sư rời đi sau, đứng tại bên trái tên kia âm dương sư ngẩng đầu lên. Thổ ngữ môn đại nhân đã biết được tương quan tình trạng, hắn phán đoán, tên kia đến từ Hoa Hạ Thiên Quan, rất có thể là muốn thông qua xử lý Phỉ Y Đi Xuyên sự kiện tương quan, từ đó ảnh hưởng đại tế. Không biết sâu kiến đồng dạng thiên quan, ở đâu ra dũng khí nếm thử đây hết thảy, nhưng ta đã nói với thổ ngữ môn đại nhân, chúng ta nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Tên này âm dương sư nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tràn ngập xâm nhiên tiểu dung, không có so Phỉ Y Đi Xuyên bên trong, không có gì thích hợp bằng cơ hội. Dám can đảm xáo trộn thổ ngữ môn đại nhân kế hoạch tạp thoái, đều phải chết. Một tên khác thiên quan ánh mắt bên trong đồng dạng lóe lên một vòng sát ý sau một khắc. Phu phù, hai người nhảy vào giếng sâu bên trong. Giết, giết nha, Diệp Quy tại một mảnh tiếng la giết bên trong mở mắt ra, lại đột nhiên sững sờ. Nguyên bản hắn coi là, lần này tự mình tại bước vào Phỉ Y Đi Xuyên về sau, có rất lớn khả năng có thể chuyển đổi một cái thân phận. Nhưng người nào từng muốn, Diệp Quy rõ ràng cảm nhận được, tự mình vẫn là cái kia một pho tượng. Đồng thời, hắn lại về tới chiến trường lúc mới bắt đầu. Dựa theo mặt nạ âm dương sư nói, Phỉ Y Đi Xuyên bên trong tình trạng là đang không ngừng biến hóa, lần này tiến đến, đối mặt mình vốn nên là sau khi chiến tranh kết thúc tình trạng. Nhưng dưới mắt, Phỉ Y Đi Xuyên bên trong phát sinh sự tình, xuất hiện trở về. Diệp Quý sắc mặt cứng lại. Không, không chỉ là đơn giản trở về, thậm chí tuyến thời gian càng là trước thời hạn mấy phần. Bởi vì đúng lúc này, siêu, mũi tên mới gào thét mà đến. Đinh đương, sắc nhọn mũi tên đụng vào pho tượng mi tâm, phát ra một tiếng vang dọn. Lớn mật, ta muốn đem ra các của các ngươi lột xuống. Phẫn nộ quát lớn tiếng vang lên. Âm Dương sư nhóm lại lần nữa hướng phía trước phóng đi. Thấy cảnh này, Diệp Quý ánh mắt bên trong lóe lên một vòng thâm trầm. Hắn không biết vì cái gì Phỉ Y Thi Xuyên sẽ tiến hành trở về, nhưng Diệp Quý có thể đại khái đoán ra, tình hình này khả năng cùng lần trước tự mình bước vào Phỉ Y Thi Xuyên có quan hệ. Bất quá dưới mắt căn bản lúc cân nhắc những thứ này, bởi vì Diệp Quý rõ ràng, rất nhanh Âm Dương sư nhóm liền sẽ đối mặt tự mình phát ra cầu nguyện. Nếu như mình không cách nào đáp lại trợ giúp bọn hắn, cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện cùng vừa rồi kết cục giống nhau. Chương 348, còn tại che chở lấy chúng ta. Chương 348, còn tại che chở lấy chúng ta. Diệp Quý nhíu mày, hắn không còn giống vừa rồi như thế phát tán suy nghĩ, mà là tử tế quan sát kỹ phía dưới tình trạng, bắt đầu suy nghĩ. Thông qua đối chiến trận quan sát, có thể nhìn ra, đối chọi song phương giống như đều là Âm Dương sư. Điều này đại biểu, trận này đã từng chiến tranh, chính là đến từ phủ tang nội chiến, có được thần minh nội chiến, mà thế cục bên trên vẫn là Diệp Quỷ ở tại trận doanh chiếm ưu. Nếu như không có bất luận ngoại lực gì nhân tố tham gia, chiếu vào dưới mắt tình trạng này phát triển tiếp, kết cục sau cùng nhất định sẽ là Diệp Quỷ ở tại trận doanh chiến thắng. Nhưng trải qua vừa rồi tình trạng, Diệp Quỷ rất rõ ràng, chân chính thắng bại tay chính là cuối cùng, cái kia một đường tới từ ở thần minh chúc phúc. Thế nhưng là hắn làm một pho tượng, có thể làm thật không nhiều. Diệp Quỷ cố gắng cảm thụ được thân thể của mình, trong cơ thể của hắn trống rỗng, căn bản không có bất luận cái gì có thể đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng độ vận. Ngoại trừ, không đúng. Đột nhiên, Diệp Quỷ tựa như phát hiện cái gì, sắc mặt cứng lại. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình, cái kia ba đạo phiêu hốt nhỏ bé lại cực kỳ cứng cỏi, cho dù tự mình thân ở Phỉ Y Đi Xuyên bên trong, vẫn tồn tại như cũ dây nhỏ. Cái này ba đạo dây nhỏ, đại biểu cho tự mình ba tên tín đồ. Giờ khắc này, Diệp Quỷ đột nhiên minh bạch vì cái gì tự mình tiến vào Phỉ Y Đi Xuyên về sau, sẽ một mực biến thành cái này một pho tượng. Nhưng Diệp Quỷ nhưng lại không biết, trong cơ thể mình cái này ít đến tương cảm, chỉ có ba đạo dây nhỏ, đến tột cùng có thể tạo được cái tác dụng gì. Hắn nếm thử kích thích trong đó hai đầu dây nhỏ. Dây nhỏ hơi rung nhẹ một chút, nhưng rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Cái này hai đạo dây nhỏ đến từ lao hậu cùng nữ đồng, bởi vì cửa tồn tại, Diệp Quỷ cũng không có cách nào cho quá nhiều ảnh hưởng. Trừ phi mượn nhờ Giáng Lâm năng lực. Nhưng Giáng Lâm đối với trận chiến trước mắt này trận, căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Diệp Quỷ lắc đầu, nếm thử kích thích một chút cây kia đại biểu cho lệ tiên dây nhỏ. Ông, đột nhiên, một đạo phiêu hốt đen nhánh cái bóng lóe lên mà ra. Từ đá cẩm thạch điêu khắc thành tượng thần trên cổ tay, chậm rãi nổi lên một đạo đen nhánh vòng tay. Ừm. Diệp Quỷ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn sang. Hắn không nghĩ tới, có thể liên hệ với tín đồ dây nhỏ, vẫn còn có như vậy tác dụng. Không chỉ có thể đem nhỏ lạt điều triệu hắn mà đến, Diệp Quỷ càng là còn có thể cảm nhận được lệ tiên kia đối chính mình thành kính vô cùng, không có chút nào tạp niệm cảm xúc. Thậm chí, thông qua lệ tiên, hắn vậy mà có thể cảm thụ liên hệ với Bách Quan Tài. Tự mình tại Phỉ Y Thi Xuyên bên trong đến tột cùng là lấy tình huống gì tồn tại. Bất quá căn bản không kịp nghĩ nhiều. Cả cung sủ chia thần ở trên. Xin hỏi, ngài có gì ý chỉ? Tương đạo kích động tiếng hô hoán đột nhiên vang lên. Bên cạnh, khoảng cách tượng thần gần nhất, một bộ đại thần quan bộ dáng Âm Dương sư, mặt lộ vẻ kích động, chính vô cùng cuồng nhiệt ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Không chỉ là đại thần quan, bốn phía Âm Dương sư, thậm chí cả ghé vào tượng thần chung quanh cái kia mấy cái tà ma, cũng đông nhiên đứng thẳng người lên. Diệp Quỳ sững sờ. Hắn lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, tự mình hóa thành cái kia một pho tượng, đã phát ra ôn hòa quan huy, phát sáng lên. Nguyên lai là dạng này. Diệp Quỳ ánh mắt lấp lóe. Thông qua cùng tín đồ thành lập liên hệ, tượng thần liền sẽ có phản ứng. Nhưng vấn đề là, Diệp Quỳ thử một cái, hắn chỉ có một cây có thể liên hệ với lệ tiên dây nhỏ, có thể cho toàn bộ chiến trường mang tới ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ. Trước phương, xông vào trận của địch cái kia một đám Âm Dương sư, khi nhìn đến tượng thần sáng lên quang huy về sau, sĩ khí càng là tăng vọt mấy phần. Lấy tình trạng như vậy tiếp tục, chỉ sợ địch quân lập tức liền muốn phát ra cầu nguyện, kêu gọi thần minh trợ giúp. Đúng rồi. Đúng lúc này, Diệp Quỳ phảng phất nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn lại lần nữa động đến một chút trong đầu của mình, cái kia một sợi đại biểu cho lệ tiên dây nhỏ, Vách Quan Tài tùy theo nhẹ nhàng chấn động. Chiến trường khác một bên, nguy nga tượng thần phía dưới. Thần quan trưởng, địch nhân lập tức liền muốn đột tiến bên ta phòng tuyến cuối cùng, chúng ta còn phải đợi thêm sao? Một tên Âm Dương sư quan sát xong chiến trường tình trạng về sau, thần sắc khẩn trương quay đầu nhìn về phía trước tên kia quần áo hoa lệ, cầm trong tay một thanh tre kín phủ chú dù giấy, thân phận không tầm thường nam tử. Chờ một chút, gần nhất trong khoảng thời gian này, thần minh tình trạng đều cực kỳ không ổn định. Được xưng là thần quan trưởng nam tử chăm chú nắm chặt trong tay dù giấy, trầm giọng mở miệng, chúng ta đã tiếp vào xác định tin tức, cả quân sủ chia thần trạng thái không tốt. Vì lần này chiến tranh thắng lợi, để chúng ta đền thờ có thể hoàn toàn chiếm cứ phương Tây thổ địa, chúng ta thế tất yếu nhất cử tiêu diệt cả quân sủ chia thần tín đồ. Cho nên, chờ một chút. Hắn nhìn chằm chằm phía trước thế như phá hướng phía tự mình bỏ tới Âm Dương sư nhóm, ánh mắt bên trong lóe ra làm cho người lạnh mình hàn mang, chờ bọn hắn tại xâm nhập một chút, chúng ta liền có thể triệt để đem bọn hắn tiêu diệt. Ngự hồn thần sớm đã hạ xuống ý chỉ, vì một ngày này, bọn hắn đã chuẩn bị quá lâu. Mặc kệ nỗ lực cái gì, tại ngự hồn dưới quang huy của thần, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhanh, rất nhanh. lập tức chờ đến cả cung sủ triệt thần tín đồ bước vào vị trí ký định, bọn hắn liền có thể đem đám kia dị đoan một mẹ hốt gọn. Cả cung sủ triệt thần không thể nào là ngự hồn thần đối thủ của đại nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, ông thần quan trưởng đột nhiên phát hiện, xa xa tương đối chiến trường khác một bên, cả cung sủ triệt thần tượng thần đột nhiên sáng lên hơi nước trắng mịt mở qua mang. Không thích hợp. Thần quan trưởng con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngự hồn thần ở trên, xin đem lực lượng ban cho chúng ta, để chúng ta dẹp điên dị đoan. Hắn bỗng nhiên chống ra ở trong tay che kín phủ chú dù giấy, đối sau lưng cao ngất tượng thần, cung kính vô cùng nằm dạp mà xuống, đội vàng vô cùng phát ra cầu nguyện. Ngự hồn thần ở trên, thấy thế, cái khác quay chung quanh tại tượng thần chung quanh âm dương sư nhóm, đồng loạt quỳ xuống. Ông, ngự hồn thần tượng thần, đột nhiên phát sáng lên. Một cỗ xương mù mông lung gợn sóng, lập tức huyết tán mà ra. Nhưng cuối cùng, chậm nửa bước. Đích, tí tách, đích đích, cách, đích. Ngắn ngủi cao, tràn đầy lực lượng cảm giác tiểu hào âm thanh, bỗng nhiên vang lên, giống như một thanh chói mắt lợi kiếm, từ chiến trường khác một bên gào thét mà đến. Cái này, nghe được đột nhiên vang lên chói tai tiểu hào âm thanh, xâm nhập quân địch âm dương sư nhóm đột nhiên sững sờ. Nhưng sau một khắc, các cung sủ chia thần ở trên, các cung sủ chia thần phù hộ lấy chúng ta. Giết a. Trên mặt của bọn hắn lập tức lóe lên một vòng phấn khởi. Cứ việc lần này, các cung sủ chia thần cho bọn hắn mang tới chúc phúc, cùng thường ngày giống nhau khác biệt, truyền ra thanh âm cũng không giống. Thậm chí, mang cho bọn hắn gia trì cũng không phải là từ trong ra ngoài tăng lên. Nhưng âm dương sư nhóm lại tại lần này chúc phúc bên trong cảm nhận được khác lực lượng. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ của địch nhân trở nên chậm, mà mình có thể phản ứng cùng suy nghĩ tốc độ lại trở nên vô cùng cấp tốc. Mới lạ lại cường đại cảm thụ, chỉ làm bọn hắn cảm xúc khuấy động. Các cung sủ triệt thần vẫn như cũ còn tại che chở lấy chúng ta. Chương 349, người đâu? Chương 349, người đâu? Ông, mặc dù ngự hồn thần chúc phúc chậm một lát, nhưng ở giống như gợn sóng lướt qua toàn bộ chiến trường, ra chỉ tại một đám âm dương sư trên thân về sau, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Một đám âm dương sư thân thể đột nhiên bành trướng, linh tính càng là trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ là sát na, liền chặn lại xung kích. Bất quá, bọn hắn chung quy là đánh mất trọng yếu nhất tiên cơ. Thần quan trưởng kế hoạch vẫn không thể nào thành công. Sao? Làm sao có thể? Nhưng mà, cùng kế hoạch thất bại so sánh, nhất lệnh thần quan trưởng cảm nhận được khó có thể tin, mờ mịt luống cuống, nhưng vẫn là tình hình trước mắt. Các cung sủ triệt thần không phải bởi vì trạng thái không tốt, bị ép lâm vào ngủ say sao? Trước mặt một màn này, lại là chuyện gì xảy ra? Trước kia, tại thần quan trưởng lưu đồ bên trong, bọn hắn sẽ lấy thân làm mồi, dẫn dụ cả cung sủ triệt thần tín đồ xâm nhập về sau, thông qua ngự hồn thần chúc phúc gia trì, đem nó một mẹ hốt gọn. Dù sao, các cung sủ triệt thần trạng thái không tốt, lâm vào ngủ say, căn bản là không có cách dẫn đầu tự hành thức tỉnh. Cho dù đến tiếp sau tại ngự hồn thần chúc phúc kích thích phía dưới, khôi phục thanh tỉnh, nhưng bởi vì bọn họ chiếm cứ tiên cơ, sẽ có ưu thế cực lớn. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho thực lực hơi kém một đầu bọn hắn, thắng được thắng lợi cuối cùng. Nhưng các cung sủ triệt thần làm sao lại tự hành thức tỉnh, còn có thể chủ động cho chúc phúc? Không, không đúng. Thông qua đối địch âm dương sư nhóm tình trạng, thần quan trưởng phát hiện đối diện âm dương sư nhóm nhận chúc phúc trạng thái có chút kỳ quái, còn lâu mới có được cường đại như vậy. Nhưng cho dù là dạng này, nhưng cũng đủ để cho thần quan trưởng kinh nghi bất định. Mấu chốt nhất là xảy ra bất ngờ biến số, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh kết quả cuối cùng. Cùng kinh nghi mở miệng thần quan trưởng khác biệt, chiến trường khác một bên, cao ngất tượng thần phía dưới, đại thần quan cùng một đám âm dương sư nhóm lại vô cùng kích động liên đối lấy một bên nằm dạp trên mặt đất tà ma nhóm đều lộ ra rất là hưng phấn. Bao lâu bọn hắn thành kính tín ngưỡng thần minh, các cung sủ triệt thần đã bao lâu không có chủ động hiện ra qua thần tích, hạ xuống qua thần ân. Thời gian dài dằng dặc qua đi, một đám âm dương sư trong lòng thậm chí đều đã bắt đầu đã tuôn ra lo lắng. Cuộc chiến tranh này cũng là bởi vì các cung sủ triệt thần hồi lâu chưa từng chủ động hiện thân, mới cuối cùng đưa tới. Cứ việc đích tí tách, đích đích cách, đích. Xa xa nhìn xem tượng thần đầu vai đoàn kia lông sù đồ vật trên thân, cái kia một kiện cao ngắn ngủi phát ra tiếng vang tinh xảo trang bị liên đối lấy đại thần quan ở bên trong, một đám âm dương sư nhóm ánh mắt bên trong đều biết đầy mờ mịt. Mặc dù bọn hắn làm không rõ ràng cái kia trang bị là chuyện gì xảy ra, cũng cảm nhận được lần này các cung sủ triệt thần cho chúc phúc cùng thường ngày không giống nhau lắm. Nhưng âm dương sư nhóm nhưng căn bản không có suy nghĩ nhiều, không gì làm không được thần minh, vốn cũng không phải là bọn hắn có thể vọng thêm phỏng đoán. Âm dương sư nhóm chỉ biết ạ cả sủ kỳ. Ngay hôm nay bọn hắn thần minh rốt cục trở về làm tín đồ. Âm dương sư nhóm có thể làm chính là lấy lớn nhất thành kính để báo đáp thần ân. Vì các cung sủ triệt thần giết. Sau một khắc, đại thần quan đột nhiên quay đầu chỉ hướng phía trước chiến trường, phát ra một tiếng lăng lệ xâm nhiên mệnh lệnh. Ngao, siêu, ghé vào tượng thần phía dưới, một con kia chỉ tà ma, thân hình lóe lên, đồng dạng hướng phía trước chiến trường, hung lệ nào ra ngoài. Bên trong chiến trường, càng thêm thảm liệt. Cái? Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tên là Ý Tổ Hải Đệ Kỷ cùng dò tạ ca mạ ký hạ dạ âm dương sư, tại mở to mắt khôi phục ý thức trong nháy mắt, liền trực tiếp sửng sốt. Bọn hắn nhìn xem trước mặt thảm liệt chém giết chiến trường, ánh mắt bên trong viết đầy không hiểu. Lấy thời gian phán đoán, vì y đi xuyên bên trong, chiến tranh không nên sớm đã kết thúc rồi à? Trước mặt đây hết thảy lại là cái gì tình huống? Vì cái gì chiến tranh còn chưa kết thúc? Làm xuất vân đại xã trung kiên âm dương sư, ý tô hải đệ kỷ cùng dò tạ cả mạ kỷ hạ dạ đã từng cũng mấy lần bước vào qua phỉ y đi xuyên, rõ ràng hiểu rõ lấy phỉ y đi xuyên bên trong tình trạng. Nhưng hai người nhưng căn bản không nhớ rõ phỉ y đi xuyên phát sinh qua trước mặt một màn này. đồng thời đích tí tách đích đích cách đích ngắn ngủi cao tràn đầy lực lượng cảm giác tiểu hào âm thanh còn tại bên thai không ngừng quanh quẩn, càng làm cho ý tổ hải đệ kỷ cùng dọ tạ cả mạ kỳ hạ dạ trên mặt lóe lên một vòng mờ mịt. Trải qua âm dương lều nhiều mặt khảo chứng cho ra kết luận, vì y xuyên không chỉ là một cái đơn giản quỷ vực, nó rất có thể đại biểu cho cực kỳ lâu trước kia chân thực tồn tại qua hình tượng. Cho dù không phải chân thực tồn tại, cũng là đã từng hình chiếu, nhưng mấy trăm thậm chí cả hàng ngàn năm trước, ở đâu ra tiểu hào cái này vui lên khí? Chẳng lẽ lại vì y xuyên sinh ra biến hóa mới? Ha, hai người lẫn nhau đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong kinh hỉ. Dù là không cách nào giải quyết phỉ y xuyên mang tới bối rối, nhưng chỉ cần có thể xác định phỉ y xuyên xuất hiện biến hóa mới, đối với người phát hiện ý tổ hải đệ kỳ cùng dọ tạ cả mạ kỳ hạ dạ tới nói, đều chính là một cái công lớn. Đoạn thời gian trước chiêm bạc sư cho bọn hắn suy luận quả nhiên không sai. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ rất may mắn. Bất quá, sau một khắc, ý tổ hải đệ kỳ cùng dọ tạ cả mạ kỳ hạ dạ ánh mắt vẫn là ngưng tụ, lập tức lóe lên một vòng xâm nhiên lăng lệ âm lãnh sắc ý. Phỉ y xuyên xuất hiện biến hóa sự tình, có thể một chút xíu xử lý. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là giải quyết hết cái kia đến từ Hoa Hạ không biết sống chết sâu kiến. Vừa nghĩ tới cái kia tên kia thiên quan dám cùng gỗ lê đền thờ cấu kết cùng một chỗ đối kháng bọn hắn xuất vân đại xã, hai tên âm dương sư khỏe miệng liền không khỏi lóe lên một vòng niệm ai khinh miệt cười lạnh. Bọn hắn một bên tránh né lấy đến từ chiến trường linh tính loạn lưu, một bên nâng lên ánh mắt không ở bắt đầu đánh giá. Bước vào phỉ y xuyên ngoại lai người trên thân đều sẽ có cực kỳ đặc thù rõ ràng, rất nhẹ nhàng liền có thể nhận ra tới. Dưới mắt thân ở rối bời chiến trường, càng là động thủ tuyệt hảo thời cơ. Người đâu? Nhưng mà đang cố gắng tìm kiếm một tuần sau, ý tổ hải đệ kỷ cùng dọ tạ cả mạ kỳ hạ dạ lại ngây ngẩn cả người, bọn hắn căn bản không có phát hiện tên kia Hoa Hạ thiên quan tung tích. Chiến trường hậu phương, hô, tượng thần bên trong, Diệp Quý ánh mắt đảo qua bị con rối gấu nhỏ cong thời chi di âm nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, tự mình vừa rồi linh quang lóe lên nghĩ ra biện pháp, lại còn thật làm ra tác dụng không nhỏ. Thời chi di âm tác dụng trên người mình năng lực, thông qua tượng thần quyết tán, quả nhiên có thể quyết tán đến toàn bộ chiến trường. Đồng thời, tại phạm vi tính trên chiến trường, thời chi di âm càng có thể phát huy càng lớn tác dụng. Cứ việc cùng chân chính thần minh chúc phúc so sánh, thời chi di âm hiệu quả có chỗ không kịp. Nhưng dù sao chiếm cứ tiên cơ, lại thêm phe mình trận doanh âm dương sư nhóm thực lực mạnh hơn, bởi vậy cho dù đối phương thần minh đưa cho chúc phúc, vẫn có thể đem chiến cuộc ổn định lại. Mà liên tại Diệp Quỳ đảo mắt chiến trường, suy tư còn có cái gì biện pháp có thể ảnh hưởng chiến tranh đi hướng thời điểm. Ừm. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, tựa như phát hiện cái gì. Chương 350, quả nhiên rất may mắn. Chương 350, quả nhiên rất may mắn. Tại Diệp Quỳ trong tầm mắt, Ito hai đệ kỷ cùng dò tạ cả mạ ký hạ dạ trên thân hai người phát ra hào quang lóa mắt, so trong bóng tối minh lượng ánh đèn còn muốn chói mắt. Khẽ quét mà qua, liền có thể nhận ra cái kia không hợp nhau hai người. Vì y thì xuyên tới mới âm dương sư. Hắn sửng sốt một chút, hơi có vẻ hiếu kỳ. Làm sao lại ở thời điểm này, còn có mới âm dương sư tiến đến? Bất quá rất nhanh, Diệp Quý liền phát hiện Ito hai đệ kỷ cùng dò tạ cả mạ ký hạ dạ hai người, ngay tại giáo giác nhìn chung quanh, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Hắn híp mắt lại. Ngươi có phát hiện sao? Không có. Ngoại lai người tại phỉ y thì xuyên hẳn là rất bắt mắt mới đúng, ta làm sao không phát hiện chút gì? Ta cũng không có thấy. Không nên a. Chẳng lẽ lại, cái kia Hoa Hạ thiên quan, căn bản cũng không có tiến vào phỉ y thì xuyên. Không có khả năng. Chúng ta vừa rồi tận mắt nhìn đến hắn nhảy vào tới. Vậy bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giọng nghi ngờ không ngừng vang lên, y tô hai đệ kỷ cùng dò tạ cả mạ ký hạ dạ mắt trợn tròn, kinh nghi bất định cố gắng tìm kiếm. Nhưng mà, to lớn phỉ y thì xuyên bên trong, bọn hắn nhưng không có bất luận phát hiện gì. Đúng lúc này, ngao. Cao vút tiếng kêu to bỗng nhiên vang lên, cùng phong gào thét mà đến. Phù phù, đại địa càng là đột nhiên run rẩy một chút. Con kia mọc ra màu trắng bạc cánh, trên bụng sinh trảo, thân thể giống như rắn dài nhỏ tà ma, từ không trung ầm vang nhảy xuống. Nó dài mấy chục thước phần đuôi hất lên, liền đem mấy địch quân âm dương sư trong nháy mắt nghiền chết. Lập tức, cái này tà ma ngẩng đầu lên, con người băng lãnh ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Ito Hải Đệ Kỷ cùng dò tạ cả mạ kỳ hạ dạ. Cái này, Ito Hải Đệ Kỷ cùng dò tạ cả mạ kỳ hạ dạ sắc mặt đột nhiên tái đi. Kinh người linh tính ba động, giống như thao thiên cự lãng, trực khiếu bọn hắn ngạt thở. Hai người biết được tự mình thân ở phỉ y thì xuyên bên trong, bọn hắn cũng rõ ràng, trước mặt cái này tà ma, cùng tự mình tại cùng một trận doanh, nhưng đến từ tà ma trên thân cái kia làm cho người hít thở không thông áp bách, nhưng vẫn là để ý tổ hải đệ kỷ cùng dò tạ cả mạ kỳ hạ dạ khó mà hô hấp. Thức thần đại nhân, bọn hắn sợ hãi cúi đầu, âm thanh run rẩy, xin hỏi có gì muốn làm? Thông qua âm dương lều đối phỉ y thì xuyên nhiều lần thăm dò, cũng đã từng lắc đắc không có mấy cùng phỉ y thì xuyên bên trong âm dương sư câu thông, ý tổ hải đệ kỷ cùng dò tạ cả mạ kỳ hạ dạ biết được. Có thể cùng âm dương sư kể vai chiến đấu tà ma, tại phỉ y xuyên bên trong gọi là thức thần. Nhưng hai người nhưng căn bản không biết, cái này một tôn đại danh đỉnh đỉnh thức thần đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đến tột cùng muốn làm gì? Phải biết, tiến vào phỉ y xuyên bên trong âm dương sư nhóm, sau khi tỉnh dậy thân phận đều rất là thấp, mặc dù có thể từ phỉ y xuyên bên trong thoát thần, nhưng phần lớn đều sẽ tiêu vong tại đợt thứ nhất trong chiến tranh. Mặc dù có một chút âm dương sư, bước lên cực lớn phong hiểm, tại chiến tranh còn chưa kết thúc lúc tiến hành cái khác thăm dò, cũng sẽ bị xem như là binh, lúc này giải quyết. Đây là một cái vô giải nan đề. Cho nên đừng nói thức thần, âm dương sư nhóm đều có rất ít cơ hội có thể cùng phỉ y xuyên bên trong hơi cao đẳng cấp tồn tại giao lưu. Bởi vậy, Tại thức thần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn về sau, Itiso cùng gió tạ cả mạ ký hạ dạ trong lòng, ngoại trừ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ. Nhưng mà, sinh ra màu trắng bạc cánh thức thần không có cho ý tổ hải đệ kỳ cùng gió tạ cả mạ ký hạ dạ bất kỳ giải thích nào. Sau một khắc, ngao, tiếng gào thét vang lên. Nó rội ra móng vuốt, một thanh nắm lấy ý tổ hải đệ kỳ cùng gió tạ cả mạ ký hạ dạ, màu trắng bạc cánh vỗ, cùng phong đột nhiên gào thét, thức thần từ trong chiến trường bay thẳng. Đối địch trận doanh em Dương Sư vừa mới chuẩn bị đối thức thần phát động tiến công, nhưng màu trắng bạc cánh thức thần liền đã bay khỏi tại chỗ. Thức thần đại nhân xin hỏi ngài muốn làm gì? Thức thần đại nhân, chúng ta một mực tại cố gắng giết địch, không có chút nào lười biếng. Thức thần đại nhân tha mạng. Thức thần đại nhân, chúng ta có bất kỳ sai lầm, ngài có thể bạch. Tại bị ngân bạch cánh thức thần nắm lên trong nháy mắt, ý tổ hai đệ kỷ cùng dò tạ cả mạ kỳ hạ dạ sắc mặt càng là trắng bạch mấy phần, bọn hắn sợ hãi vô cùng trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. Thật vất vả có quan sát được Phỉ Y Xuyên xuất hiện biến hóa cơ hội, hai người thật không muốn buông tha. Nhưng cũng tiếp chính là, ngân bạch cánh thức thần từ đầu đến cuối đều không có muốn cùng bọn hắn nói nhiều một câu ý tứ. Xong, Y Tô hai đệ kỳ cùng gió tạ cả mạ ký hạ dạ sắc mặt lập tức hoảng hốt, bọn hắn cắn răng một cái, liền muốn chuẩn bị thoát ly Phỉ Y Địa Xuyên. Nhưng vào lúc này, hai người lại phát hiện ngân bạch cánh thức cây thần muốn không có giết chết bọn hắn ý tứ, ngược lại mang theo bọn hắn, một mực tại hướng phía tương đối an toàn chiến trường hậu phương bay đi. Đây là tại bảo vệ chúng ta an toàn. Thế thế, Y Tô hai đệ kỳ cùng gió tạ cả mạ ký hạ dạ đột nhiên sững sờ, bọn hắn liếc nhau, càng thêm kinh hỉ. Chẳng lẽ lại, lần này Phỉ Y Xuyên dị biến, chính là bởi vì bọn hắn mà lên. Quả nhiên, gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn rất may mắn. Được, quá tốt rồi. Y Tô hai đệ kỳ kích động toàn thân đều đang run rẩy. Nếu quả như thật là tự mình suy nghĩ như thế, vậy lần này, bọn hắn thật là muốn đi đại vận. Chiến trường hậu phương lớn, căn bản không có mấy tên âm dương liều âm dương sư đặt chân qua, nơi đó. Rất có thể ẩn chứa Phỉ Y Xuyên bên trong bí mật lớn nhất. Mà điều bí mật này, vậy mà liền vào hôm nay, chủ động vì bọn họ mở ra. Giải họ tạ cả mạ kỳ hạ dạ cũng hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Giờ khắc này, bọn hắn đều đã đem tự mình phải xử lý rơi tên hoa hạ thiên quan nhiệm vụ ném sau. Cứ việc không rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì, sáng tạo ra đây hết thảy. Nhưng nghĩ đến tự mình một hồi khả năng phát hiện, ý tô hai đệ kỳ cùng giải họ tạ cả mạ kỳ hạ dạ liền ngoài miệng dương, căn bản khống chế không nổi tự mình mừng rỡ. Mà hiện thực, cũng không để cho hai người thất vọng. Rất nhanh, ngân bạch cánh thức thần liền dẫn bọn hắn đi tới chiến trường hậu phương lớn. Phu phu, cùng phong gào thét, đại địa chân chiến, thức thần hàng rơi vào trên mặt đất, nó bung ra móng vuốt, đem ý tổ hải đệ kỷ cùng gió tạ cả mạ kỳ hạ dạ tiện tay nhét vào trên mặt đất. Mà ý tổ hải đệ kỷ cùng gió tạ cả mạ kỳ hạ dạ cũng rốt cục có cơ hội, có thể dò xét hoàn cảnh bốn phía. Rất khó tưởng tượng, tại cực kỳ cháy bỏng trong chiến tranh, sẽ có như thế một mảnh sạch sẽ gọn gàng đất trống. Trung ương đất trống, cao cao đứng vững lấy một tôn tà ma pho tượng. Pho tượng phía dưới, tại một tên thân phận không tầm thường, đại thần quan bộ dáng âm dương sư dẫn đầu dưới, một đám âm dương sư đối mặt cái kia một tôn tà ma pho tượng, đều thành kính vô cùng nằm rạp trên mặt đất. Không chỉ là tên này đại thần quan, tại đem bọn hắn hai người vứt trên mặt đất về sau, ý tô hai đệ kỳ cùng gió tạ cả mạ kỳ hạ dạ phát hiện, liền ngay cả con kia ngân bạch cánh thức thần cũng thật sâu nằm rạp xuống dưới. Cái này, bọn hắn không hiểu ngẩng đầu lên. Đây là ý tô hai đệ kỳ cùng gió tạ cả mạ kỳ hạ dạ, thậm chí bao quát âm dương liều tất cả âm dương sư ở bên trong, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát tà ma pho tượng. Hai người biết được, trận này tuần hoàn thật lâu chiến tranh sẽ lấy bọn hắn ở tại trận doanh thất bại chấm dứt. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì trước mặt cái này một tôn tà ma pho tượng năng lực không bằng địch quân tà ma pho tượng năng lực cường đại. Nhưng cùng là tà ma, cái này một pho tượng dựa vào cái gì sẽ bị như thế tôn trọng? Cùng âm dương sư kể vai chiến đấu tà ma tên là thức thần, cái kia nhận âm dương sư như thế tính ngưỡng tà ma lại là cái gì đồ vật? Y tô hai đệ kỷ cùng gió tạ cả mạ ký hạ dạ như có điều suy nghĩ, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy mình đã bắt đầu dần dần có thể hiểu đến Phỉ Y Xuyên bản chất. Bất quá đúng lúc này, không đúng. Y tô hai đệ kỷ cùng gió tạ cả mạ ký hạ dạ tựa hồ phát hiện cái gì, thân thể lập tức cứng đờ. Chương 351, sao mà may mắn. Chương 351, sao mà may mắn. Y tô hai đệ kỷ cùng gió tạ cả mạ ký hạ dạ đều rõ ràng có cùng một loại cảm thụ. Dưới mắt, bọn hắn đã không cách nào giống đã từng như vậy, khẽ động niệm liền có thể nhẹ nhõm thoát ly Phỉ Y Địa Xuyên. Phản phất, cái này một mảnh đứng vững vàng cao ngất hoành vĩ tà ma pho tượng khu vực, tồn tại một đạo vô hình kết giới, cản trở có thể làm cho bọn hắn tùy thời rời đi Phỉ Y Địa Xuyên năng lực. Lập tức, Y Tô hai đệ kỷ cùng gió tạ cả mạ kỳ hạ dạ ánh mắt bên trong lóe lên một vòng thần trương. Tình hình này ẩn chứa không nhỏ nguy hiểm, không cách nào tùy thời thoát ly Phỉ Y Địa Xuyên vậy liền đại biểu cho, một khi ngoại ý muốn nổi lên, đem không có bất kỳ cái gì vãn hồi cơ hội, đem triệt để tử vong. Bất quá rất nhanh, nghĩ đến đây một tình trạng đại biểu khác ý nghĩa, bọn hắn ánh mắt bên trong thần trương liền biến thành kích động cùng hưng phấn. Có thể xuất hiện tình hình này, đại biểu cho bọn hắn khoảng cách Phỉ Y Xuyên bên trong chân chính bí ẩn càng ngày càng gần. Về phần nguy hiểm, thức thần vì bảo vệ bọn hắn đều chuyên đem bọn hắn từ trong chiến trường cứu ra. Bây giờ thân ở cùng trận doanh hậu phương lớn, còn có thể có cái gì nguy hiểm? Chớ đừng nói chi là bọn hắn sớm đã từng chiếm được chiêm bạc sư gợi ý, gần nhất sẽ cực kỳ may mắn. Bất quá cẩn thận một chút ngược lại là không sai. Bọn hắn không muốn bởi vì một chút phiền toái không cần thiết làm rối loạn tự mình lần này muốn triệt để lộ Phỉ Y Xuyên bí mật cơ hội. Ito hai đệ kỳ cùng gió tạ ca mạ kỳ hạ dạ lướt nhau, nhẹ gật đầu. Lập tức, bọn hắn đối mặt pho tượng cũng chậm rãi cúi người xuống. Bởi vì trung quanh mặc kệ là đại thần quan, vẫn là âm dương sư, hay là cái kia mấy cái thức thần, đều tại cung kính làm lấy động tác như vậy. Khả năng này là thần bí gì nghi thức. Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ lựa chọn tốt nhất chính là trước thuận theo đại lưu, trước làm rõ ràng tình trạng về sau lại hành động. Nhưng mà hai người vừa cúi người xuống, liền thấy một đôi vẽ có kim sắc thần văn dày xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ vội vàng ngẩng đầu lên. Chẳng biết lúc nào đại thần quan đã đứng dậy mở rộng bước chân đi tới, chính diện không biểu lộ cúi đầu nhìn xem bọn hắn. Không chỉ là đại thần quan, cái khác âm dương sư cũng đều đứng lên, đám người trình viên hình đem bọn hắn vây ở trung ương, thậm chí liền ngay cả mấy cái thất thần đều đứng thẳng người lên, ánh mắt hờ hững nhìn lại. Cái này hai người lập tức sững sờ, trên mặt lóe lên một vòng mờ mịt. Sao? Thế nào? Ito hai đệ kỳ cố gắng gạt ra một vòng tiêu dung, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà hắn căn bản không có mở miệng hỏi thăm cơ hội. Bá, trong chốc lát một vòng hàn quang đột nhiên sáng lên, đại thần quan trong tay pháp kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, rõ ràng là gỗ đào chế thành pháp kiếm, lưỡi kiếm lại phun ra nuốt vào lấy làm cho người run như cầy sấy hàn mang. Phu phu, Ito hai đệ kỳ cùng họ Tạ Ca Mạ Ký Hạ Dạ hai người mang theo 7 phần lấy lòng, 3 phần mở mịt thần sắc đầu, đột nhiên nhấp nhô rơi đập trên mặt đất. Sau đó, các cô sủ chia thần ở trên, tại đại thần quan dẫn đầu dưới, một đám âm dương sư nhóm lại lần nữa đối mặt với trước mặt tự thần, cung kính túi người hành lễ. Ông, tự thần hơi sáng mấy phần. Các cô sủ chia thần ở trên, thấy thế, thành kính cầu nguyện âm thanh càng thêm sục sôi. Cùng lúc đó, Ito hai đệ kỳ cùng họ Tạ Ca Mạ Ký Hạ Dạ bị chém đứt đầu về sau, cũng không có trước tiên tử vong, ý thức của bọn hắn tại hỗn độn đang lúc mở mịt, hướng lên lướt tới. Giang giác, khả năng cùng đầu đã bị chém đứt có quan hệ. Đột nhiên, hai người trong ý thức truyền ra một tiếng vang dọn, phản phất có được một đạo vô hình giam cầm đột nhiên vỡ vụn. Bọn hắn ý thức trong nháy mắt trở nên một mảnh thanh minh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta chết rồi. Nhìn chăm chú lên phía dưới trên mặt đất, cái kia hai cố không đầu thi thể, ý tổ hai đệ kỳ cùng họ Tạ Ca Mạ Ký Hạ Dạ ý thức run không ngừng, vô cùng hoảng sợ. Nhưng cùng lúc, hai người cũng rõ ràng cảm nhận được vấn đề. Các cô sủ chia thần ở trên, căn bản cũng không phải là cái gì tà ma pho tượng, không có cái gì tà ma đáng giá như thế bị đối đãi. Cái kia là thần minh, mà phía sau từng cái tà ma càng không phải là cái gì bọn hắn lý giải thức thần những cái kia tà ma, là vì hậu thần. Vì y xuyên bên trong trận chiến tranh này là thần minh tín đồ ở giữa chiến tranh, thế gian này đã từng chân chính có lấy thần minh tồn tại. Nhưng chuyện gì xảy ra? Vì y xuyên tại sao muốn đem thần minh che lấp thành tà ma? Bọn hắn lần lần cảm nhận được cái này khả năng mới là phỉ y xuyên bên trong chỗ sâu nhất bí ẩn. Nhưng mà Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ dưới mắt muốn nhất không thông, lại là rõ ràng cùng thuộc một phe cánh, bọn hắn vì sao lại bị đại thần quan đột nhiên động thủ giết chết? Chiêm bạc sư gợi ý không phải nói bọn hắn sẽ rất may mắn sao? Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ trong đầu một mảnh phức tạp. Bất quá cuối cùng hai người vẫn là thở dài một hơi. Cứ việc đã mất đi tùy thời thoát ly phỉ y xuyên năng lực, nhưng dưới mắt xem ra bọn hắn bảo lưu lấy ý thức, hiển nhiên vẫn là có thể rời đi phỉ y xuyên. Đồng thời, bọn hắn có không ít thu hoạch, còn tìm tòi nghiên cứu đến phỉ y xuyên bí ẩn. Nhưng chính là đáng tiếc, thẳng đến đầu của mình bị chặt đi xuống, bọn hắn vẫn không thể nào phát hiện hóa hạ sâu kiến tiên quan tung tích. Ai? Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt từ phía dưới cái kia hai cố không đầu trên thi thể rời. Lập tức, bọn hắn trong nháy mắt cứng đờ. Một đạo thông thiên triệt địa, quang minh sáng chói, đủ để chiếu sáng toàn bộ hắc dạ chói mắt của sáng, xuất hiện ở ngay phía trước. Đó là bọn họ khổ tìm không có kết quả, đại biểu cho tên kia hoa hạ thiên quan ngoại lai người thân phận chứng minh. Chỉ có bọn hắn trở thành triệt để ý thức thể về sau mới có thể nhìn thấy đây hết thảy. Chỉ bất quá, vì cái gì cái kia một đạo chướng mắt của sáng sẽ cùng tỏ rõ cả cuốn sủ chia thần thần minh pho tượng chồng vào nhau? Mà cũng chính là tại lúc này, Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ phát hiện cả cuốn sủ chia thần pho tượng thể nội ẩn ẩn phát họa ra hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh kia cứ việc không cách nào rời đi pho tượng, nhưng lại vẫn là ngẩng đầu đối bọn hắn miết môi, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Bóng người chính là tên kia hoa hạ thiên quan. T, giờ khắc này Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ đột nhiên cứng đờ. Bọn hắn chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, lạnh cả người, một cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, đem hai người triệt để bao phủ. Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ biết được thần quan vì sao lại đột nhiên động thủ giết chết bọn hắn. Bước vào phỉ y thì xuyên khác biệt bản chất, sẽ dẫn đạo tự thân tại khác biệt nhân vật bên trong thức tỉnh. Mà tại thần minh trong pho tượng thức tỉnh. Vậy đại biểu, cái này, Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ ý thức thể, kịch liệt run rẩy lên. Chiêm bạc sư gợi ý, như thế chuẩn xác. Bọn hắn sẽ rất may mắn. Trực diện thần minh, sao mà may mắn? Nhưng cũng tiếc chính là, Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ giống như cũng không cho rằng như vậy. Nhanh, nhanh lên rời đi nơi này. Bọn hắn ý thức thể điên cuồng hướng lên phun trào, hai người chỉ muốn mau chóng rời đi phỉ y xuyên đem cái tin này mang về. Cũng may, dưới mắt tên kia hoa hạ thiên quan bị vây ở pho tượng không cách nào động đậy. Bọn hắn còn có cơ hội thoát đi. Không, không đúng. Đột nhiên, Ito hai đệ kỷ cùng họ Tạ Cả Mạ Ký Hạ Dạ bỗng nhiên phát hiện, tên kia hoa hạ thiên quan không phải không cách nào động đậy, hắn là căn bản không có bất kỳ cái gì muốn động thủ ý tứ. Diệp Quý An vị tại trong pho tượng, trên mặt tiểu dung, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Chương 352, trận tướng. Chương 352, trận tướng. Cái này là tình huống như thế nào? Khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, Ito Hai Đệ Kỳ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ đột nhiên sửng sốt. Bọn hắn biết được, một tôn khả năng so sánh thần minh tồn tại, không có khả năng ngu xuẩn đến không phản ứng chút nào. Diệp Quý sở dĩ như vậy nhìn xem bọn hắn, nhất định có chỗ nguyên nhân. Đúng lúc này, Ito Hai Đệ Kỳ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ chỉ cảm thấy ý thức của mình đột nhiên mát lạnh. Bọn hắn cứng ngắc chuyển di ánh mắt. Bây giờ, Ito Hai Đệ Kỳ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ đã biết được trên chiến trường, cái kia một tôn cao ngất pho tượng đại biểu cho cái gì. Nhưng mà, cùng ở vào cả cơ sủ chia thần trong pho tượng, Diệp Quý cái kia rõ ràng hình người hoàn toàn khác biệt. Còn tại không ngừng chém giết chiến trường khác một bên, cái kia một tôn to lớn tượng thần bên trong, lại là một cái hai mắt ngậm lấy thống khổ huyết lệ, vặn mèo dữ tợn, hiện đầy ô nhiễm, ngay tại cực lực đối kháng dây rùa hư ảnh. Chỉ nhìn một mắt, liền đã để ý tổ hái đệ kỷ cùng dò tạ ca mạ ký hạ dạ ý thức, cảm nhận được cực lớn vặn mèo. Nhưng mà, đó cũng không phải để bọn hắn hoảng sợ run rẩy, ý thức phát lạnh nguyên nhân. Chân chính để ý tổ hái đệ kỷ cùng dò tạ ca mạ ký hạ dạ cảm nhận được tuyệt vọng hiện thực, là khác một bên tượng thần sau lưng, phỉ y xuyên biên giới, có một trương máu thịt bé bé, to lớn vô cùng vặn mèo miệng lớn, ngay tại từng chút thôn phệ lấy phỉ y xuyên. Cái này, khả năng mới là phỉ y xuyên chân tướng. Cái này, ý thức của bọn hắn trong nháy mắt cứng đờ. Đột nhiên, xuất vân đại xã bên trong nguyên lai, Ito Hai Đệ Kỳ cùng dò tạ ca mạ ký hạ dạ tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, gào thét liền muốn nói cái gì. Nhưng sau một khắc, phanh, Ito Hai Đệ Kỳ cùng dò tạ ca mạ ký hạ dạ ý thức liền trong nháy mắt nổ tung, hoàn toàn biến mất tại phỉ y xuyên bên trong. Xuất vân đại xã nguyên lai cái gì? Ngay vậy, Diệp Quý nhìn xem hai người biến mất vị trí, sửng sốt một chút. Hắn có thể nhìn ra, Ito Hai Đệ Kỳ cùng dò tạ ca mạ ký hạ dạ ý thức tiêu vong trước, tựa hồ còn muốn cho mình cựu nhân này nói cái gì. Được rồi, nhưng rất nhanh, Diệp Quý liền lắc đầu. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng chưa từng có tại xoắn xuýt. Diệp Quý không cách nào nhìn thấy tấm kia thôn vệ lấy phỉ y xuyên miệng lớn, hắn vừa rồi sở dĩ không có ngăn cản Ito Hai Đệ Kỳ cùng dò tạ ca mạ ký hạ dạ rời đi, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Diệp Quý chỉ là biết được, hai người đầu bị đại thần quan chém đứt về sau, liền đã không cách nào sống sót. Ý thức dừng lại, chỉ là hai người sau cùng dãy rùa thôi. Tại tượng thần khu vực bên trong, không thể trở về hiện thực, một khi tử vong, vậy liền đại biểu cho triệt để tiêu vong. Mà tại ủy tổ Hải Đệ Kỳ cùng dò tạ cả mạ kỳ hạ dạ sau khi chết, Diệp Quý liền thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía trước chiến trường, hắn từ đầu đến cuối, ngược lại là thật không có đem ủy tổ Hải Đệ Kỳ cùng dò tạ cả mạ kỳ hạ dạ sự tình để ở trong lòng. Mặc dù bởi vì thân ở trong pho tượng, Diệp Quý không cách nào hành động, nhưng hắn nhưng vẫn là có vô số loại biện pháp có thể giải quyết loại phiền phức này. Nguyên lai, thần minh hạ đạt chỉ lệnh sẽ như thế đơn giản. Diệp Quý chuyển qua ánh mắt, nhìn sang túi người trên mặt đất đại thần quan, hài lòng nhẹ gật đầu. Vấn đề nhỏ giải quyết xong, hiện tại chuyện quan trọng nhất cuối cùng vẫn là trận này chiến trường, chỉ có hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, chỉ sợ mới có thể cải biến phỉ y xuyên đã từng hướng đi. Vấn đề là còn có thể có biện pháp nào? Ngay tại Diệp Quý suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, phỉ y xuyên bên ngoài, đến a sủ tạ di chỉ, cái kia một ngụm che kín rêu xanh cổ tình, từ ngực bình tĩnh mặt nước đột nhiên lại lần nữa phun trào. Dị biến, tiếng cảnh báo liên tiếp đột nhiên vang lên. Một đám âm dương sư nhóm lại một lần nữa khẩn trương vây quanh, mặt nạ âm dương sư càng là cầm trong tay lưới dao xông vào phía trước nhất. Nhưng mà cổ tình không ngừng quần quật, cuối cùng lại chậm rãi nổi lên hai cỗ sớm đã mất đi ý thức thi thể. Chương 353, tử trạng. Chương 353, tử trạng. Cái này, nhìn thấy trước mặt một màn này, cho dù là mặt nạ âm dương sư như vậy một cái nhân tình tự sớm đã yếu hóa đạm mạc tới cực điểm tồn tại, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Mà cái khác đội vàng chạy tới âm dương sư nhóm càng là ngây người. Tùy thời chuẩn bị phỉ y xuyên bên trong xuất hiện dị biến, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến tự mình sẽ thấy trước mặt tình hình này. Dưới mắt cũng không phải phỉ y xuyên bên trong nguy hiểm nhất biến hóa giai đoạn, chỉ là chiến trường thời kỳ phỉ y xuyên sẽ còn dẫn đến nhân viên thương vong. Liên hệ xuất vân đại xa đi. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau, mặt nạ âm dương sư vẫn là quay đầu nhìn về phía một bên âm dương sư, hờ hững mở miệng để cho bọn họ tới người xử lý thi thể. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa rồi bước vào phỉ y xuyên không lâu, cái này hai tên âm dương sư đến từ xuất vân đại xa thái độ còn có chút ứng ảnh. Bất quá bọn hắn không cần cân nhắc đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mặt nạ âm dương sư chỉ phụ trách xử lý phỉ y xuyên tạo thành dị biến, mà phỉ y xuyên cửa vào không cho phép bị những thứ đồ ngổn ngang này ô nhiễm. Rõ. Đứng tại một bên âm dương sư nghe được mệnh lệnh về sau, vội vàng quay người rời đi. Một lát sau, thổ ngữ môn tông thạc sắc mặt khó coi, mang theo mấy tên âm dương sư xuất hiện ở đền Ả Sủ Tạ di chỉ. Độ tân đền thờ sự tình còn chưa xử lý xong, nhưng bởi vì ý tổ hái đệ kỷ cùng dò tạ ca mạ kỷ hạ dạ tử vong quá mức đột nhiên, hắn lại biết được lấy hai người bức vào phỉ y xuyên nguyên nhân. Bởi vậy, thổ ngữ môn tông thạc chỉ có thể dành thời gian đội vàng chạy đến, đem ý tổ hải đệ kỷ cùng dò tạ ca mạ kỳ hạ dạ vứt lên tới đi. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh bất vi sở động, không có bất kỳ cái gì muốn hỗ trợ ý tứ mặt nạ âm dương sư, quay đầu nhìn về phía sau lưng mở miệng mệnh lệnh. Nghe vậy, Đi theo phía sau hắn mấy tên đến từ xuất vân đại xã âm dương sư, vội vàng cầm lên bên giếng cổ đặc chế dây gai, bắt đầu vớt. Kỳ quái là, rõ ràng người nhảy đi xuống sẽ không khiến cho bất kỳ gợn sóng nào nứt giếng, tại dây gai ném xuống về sau, lại lập tức nổi lên đạo đạo gợn sóng. Rất nhanh, Y Tổ Hải Đệ Kỳ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ liền bị vớt lên. Mà tại mọi người đem hai cỗ thi thể lật người, thấy rõ Y Tổ Hải Đệ Kỳ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ trạng thái trong nháy mắt, lập tức yên tĩnh. Y Tổ Hải Đệ Kỳ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ cái kia trắng bệch xương mù, sớm đã không có sinh cơ vặn vẹo trên khuôn mặt, viết đầy lộ rõ trên mặt sợ hãi. Liên phảng phất, trước khi chết, hai người kinh lịch cái gì làm bọn hắn khó có thể chịu đựng sự tình. Cổ của bọn hắn chỗ, càng là tồn tại một đầu tinh tế dây đỏ. Tựa như hai người đầu, kỳ thật sớm đã từ cái cổ bị chặt đứt. Cái này, thấy thế, vừa rồi vớt lên thi thể tên kia âm dương sư lập tức sững sờ, hắn trợn mắt hốt hoồm, là chuyện gì xảy ra? Chết tại Phỉ Y thì xuyên bên trong âm dương sư trồi lên nước giếng về sau, vẻ mặt và trạng thái sẽ dừng lại tại tử vong một khắc này. Nhưng tên này âm dương sư nhưng căn bản không thể nào hiểu được. Phỉ Y thì xuyên chỉ cần không ở vào nguy hiểm nhất biến hóa giai đoạn bình thường tới nói, cũng sẽ không có cái gì nguy cơ sinh tử. Đồng thời, cho dù thật xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua, tại chiến trường giai đoạn Phỉ Y thì xuyên bên trong tử vong âm dương sư sẽ lộ ra như vậy giữ tận sợ hãi thần sắc. Đến cuối cùng, xảy ra chuyện gì? Thổ Ngự Môn Tông Thạc không nói gì, nhưng sắc mặt càng là âm trầm mấy phần, hắn dừng một chút về sau, quay đầu nhìn về phía sau lưng hai gã khác âm dương sư. "Vâng, Thổ Ngự Môn đại nhân." Phát giác được ánh mắt, cái này hai tên âm dương sư lập tức mở rộng bước chân, đi tới miệng giếng bên cạnh. Chương 354, xuất vân đại xã quá nhiều chuyện. Chương 354, xuất vân đại xã quá nhiều chuyện. Làm Thổ Ngự Môn Tông Thạc tâm phúc, bọn hắn đối Phỉ Y Đi Xuyên nội bộ tình trạng biết sơ lược, đồng thời cũng hiểu biết, Ý Tô Hải Đệ Kỷ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ tiến về Phỉ Y Đi Xuyên nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới Ý Tô Hải Đệ Kỷ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ chẳng những không có hoàn thành Thổ Ngự Môn đại nhân mệnh lệnh, ngược lại là tự mình mất mạng, thậm chí còn bị dọa thành bộ dáng kia. Thực sự là ngu xuẩn. Hai tên âm dương sư ánh mắt bên trong lóe lên một vòng kinh miệt. Bọn hắn mặc kệ Ý Tô Hải Đệ Kỷ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ đến tuột cùng là thế nào lật thuyền trong mương, nhưng mình nhất định sẽ hoàn thành Thổ Ngự Môn đại nhân mệnh lệnh. Sau một khắc, phu phù, hai người thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong giếng cổ. Ai? Thấy thế, mặt nạ âm dương sư tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy Thổ Ngự Môn Tông Thạc tấm kia hung ác nham hiểm ảm đạm khuôn mặt, cuối cùng, ánh mắt của hắn vẫn là khôi phục hờ hững. Cổ tỉnh trung quanh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, ừ ngực. Bình tĩnh mặt nước đột nhiên lại lần nữa cuộn. Thấy thế, mặt nạ âm dương sư lập tức thần kinh căng thẳng, một bên cái khác âm dương sư nhóm cũng thần trương. Liền ngay cả Thổ Ngự Môn Tông Thạc đều mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới miệng giếng. Lập tức, vừa rồi nhảy vào miệng giếng cái kia hai tên âm dương sư, chậm rãi nổi lên mặt nước. Cùng Ý Tô Hải Đệ Kỷ cùng Giọ Tạ Cạ Mạ Kỳ Hạ Dạ khác biệt, bọn hắn bộ mặt hướng lên. Một đám âm dương sư có thể thấy rõ hai người bọn họ cái kia vặn bèo đến cực hạn biểu lộ. Trắng bệnh xương vụ trên khuôn mặt, viết đầy lộ rõ trên mặt sợ hãi, chỗ cổ còn có một đầu tinh tế dây đỏ. Vì y thì xuyên bên trong. Xuất Vân đại xã thật sự là quá hiểu chuyện. Diệp Quý ánh mắt không ngừng đảo qua phía trước, nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạ, biết ta tại cái này rảnh đến nhàm chán, không có việc gì liền cho ta đưa về vui. Hắn ở tại pho tượng phía dưới, nam luồn ngang mấy chục cố không đầu thi thể. Một bên, đại thần quan cầm kiếm im miệng không nói mà đứng. Dưới mắt, theo chiến cuộc càng thêm gấp gáp, tượng thần ở tại phạm vi bên trong chỉ còn lại có đại thần quan một người chấp hành hiến tế ý thức, còn lại âm dương sư cùng hầu thần đều sớm đã lao tới chiến trường. Bất quá, chỉ có đại thần quan một người, vậy cũng đã đầy đủ, không có sao. Nhưng mà theo đại thần quan vừa rồi chặt xuống một tên sau cùng âm dương sư đầu lâu, vừa khen xong xuất vân đại xã bọn hắn làm sao lại đột nhiên như thế keo kiệt. Diệp Quy tìm nửa ngày, đã chậm chạp chưa thể lại lần nữa phát hiện mới xuất hiện chói mắt màn sáng, hắn miết miệng rất là ghét bỏ. Được rồi, không có người mới tiến đến, Diệp Quy cũng là không còn xoắn xuýt. Hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước chiến trường. Đích, tí tách, đích đích, cạch, đích. Thời chi di âm vang lên âm nhạc, còn tại toàn bộ trên chiến trường không ngừng quen quẩn. Không chỉ là thời chi di âm chiến trường khác một bên, lệ tiên cái kia khổng lồ thân thể cũng chợt lóe lên. Cứ việc thông qua phương pháp đặc thù bước vào Phỉ Y Xuyên lệ tiên, thực lực nhận lấy cực lớn áp chế. Nhưng nó thông qua tốc độ của mình, không ngừng xuyên toa xuất hiện tại chiến trường mấu chốt nhất vị trí, vẫn có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp. Diệp Quý đã nghĩ hết thể biện pháp, cải biến chiến cuộc. Đương nhiên, lệ tiên khi mới xuất hiện, hoàn toàn chính xác dọa đại thần quan bọn hắn nhảy một cái. Một đám âm dương sư căn bản không biết, cả cổ sủ triệt thần lúc nào vậy mà thêm ra đến một con, cường đại như thế bất phàm hậu thần. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền quen thuộc xuống tới. Dù sao, thần minh không thể phỏng đoán. Mà một màn này lại càng làm cho một đám âm dương sư nhóm phấn khởi mấy phần. Có thời chi di âm cùng lệ tiên, còn có tất cả âm dương sư nhóm đều trên đỉnh tình trạng, nguyên bản bất lợi chiến cuộc, vậy mà thật dần dần ổn định lại. Chỉ bất quá, hô, Diệp Quy nhìn xem đối diện trên chiến trường từng người không sợ chết âm dương sư, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Chân chính đến từ thần minh chúc phúc, thật sự là quá mức khoa trương, cho dù hắn đã dùng hết thể biện pháp, mới có thể khó khăn lắm cùng đối phương bất phân thắng bại. Diệp Quy bây giờ căn bản nghĩ không ra, đến tột cùng phải làm thế nào phá cục. Muốn cải biến Phỉ Y Xuyên bên trong cố định không cách nào cải biến kết quả, hoàn toàn chính xác quá mức không dễ dàng. Bất quá đúng lúc này, Diệp Quỳ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn tựa như phát hiện cái gì. Chương 355, đáng tiếc chương 355, đáng tiếc Diệp Quỳ ẩn ẩn phát hiện. Chiến trường khác một bên, cùng tự mình xa xa tương đối cái kia một tôn cao ngất nguy nga tượng thần, tựa như đột nhiên chấn động một cái. Nguyên bản lấy Diệp Quỳ ánh mắt, không cách nào nhìn về phía xa như vậy. Nhưng từ khi kích thích trong đầu của mình tín ngưỡng dây nhỏ, khiến cho tượng thần sáng lên sau, hắn liền phát hiện, tự mình không chỉ có thể câu thông đến phía dưới âm dương sư cùng hầu thần, thậm chí, ánh mắt của mình càng là theo tượng thần sáng lên, hoàn toàn có thể bao dung toàn bộ chiến trường. Bất quá, không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Quỳ không hiểu còn có một loại cảm giác, cái này một mảnh chiến trường phạm vi, tựa như đang không ngừng thu nhỏ. Nhưng dưới mắt không phải cân nhắc những điều kia thời điểm. Ông, tại Diệp Quỳ trong tầm mắt, thấy rõ ràng, đối diện tôn này tượng thần, lại lần nữa lắc lư một cái, mà lần này lắc lư biên độ, cực kỳ rõ ràng. Ngao, mà theo tượng thần lắc lư, trên chiến trường, địch quân một đám âm dương sư nhóm, đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người thống khổ chu lên. Linh tính cuồn cuộn, bọn hắn thực lực, đột nhiên lại lần nữa tăng lên. Một đám âm dương sư nhóm càng thêm phấn khởi, mặt mũi của bọn hắn cùng trên thân thể đều nhiều hơn mấy phần bặm mẻo vết tích, tựa như biến thành mất lý trí dã thú. Cho dù Diệp Quý bên này đã đặt lên tất cả âm dương sư, còn có thời chi di âm cùng lệ tiên trợ giúp, nhưng nguyên bản rằng coi chiến cuộc vẫn là bị đánh vỡ. Ầm ầm, đại địa chân chiến. Có được màu trắng bạc cánh hầu thần bị quân địch một vị khác toàn thân đen nhánh, giống như báo giống như hầu thần từ không trung trực tiếp đập xuống. Báo hầu thần biểu lộ thống khổ, da lông lăn lộn, giống như có thứ gì ở trong cơ thể nó không ngừng phun trào. Nhưng nó nhưng căn bản không quản được nhiều như vậy, mà là mở to miệng, hướng phía ngân bạch cánh hầu thần hung hăng xé rách xuống dưới. Tương tự tình trạng trên chiến trường còn tại không ngừng phát sinh. Người tầm thường nhìn thấy chiến của phía trên xuất hiện tương tự tình trạng, chỉ sợ sớm đã chọn đi đầu triệt thoái phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn chờ đợi tình trạng ổn định lại tính toán sau. Nhưng Diệp Quý ánh mắt bên trong lại viết đầy hờ hững, hắn nhẹ nhàng kích thích một chút trong đầu của mình tín ngưỡng chi tuyến. Ông tượng thần đột nhiên sáng lên, tiếp tục hướng phía trước. Một đám âm dương sư trong đầu lập tức vang lên một đạo bình tĩnh tiếng vang. Các cô sủ chia thần ở trên, đến từ chỉ thị của thần minh, để một đám sinh lòng thoái ý âm dương sư nhóm nhiều hơn mấy phần dũng khí. Bọn hắn cắn răng, gắt gao chống đỡ chiến tuyến. Nhưng mà, địch quân như giã thú âm dương sư, thực lực tăng lên cuối cùng quá mức khoa trương. Chỉ là một đợt xung kích, liền đem chiến tuyến trong nháy mắt xông phá, đồng thời, càng là mang đến thương vong cực lớn. Không biết có bao nhiêu âm dương sư chết tại cái này một đợt xung kích phía dưới. Nếu như xuất vân đại xã lại phái âm dương sư tiến đến, chỉ sợ đều không cần Diệp Quỳ độc thủ, ngoại lai người liền sẽ trong nháy mắt chết trên chiến trường. Nhưng đối mặt một màn này, Diệp Quỳ thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào chiến trường khác một bên tôn này tự thần. Vừa rồi tình trạng, để Diệp Quỳ trong đầu đã tuôn ra một cái phỏng đoán. Dưới mắt, hắn ngay tại xác minh suy đoán này. Mà vừa lúc này, đối diện tôn này nguy nga tự thần, lại lần nữa lắc lư, nó từ đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, mắt túi xuống thương hại trong hốc mắt, lập tức đã tuôn ra huyết nhất giống như nước mắt. Sau một khắc, ầm ầm, tự thần đột nhiên nổ tung. Quả nhiên, thấy thế, Diệp Quỳ ánh mắt lóe lên một cái. Chỉ bất quá, đáng tiếc, hắn ánh mắt đảo qua đối diện tượng thần sau khi nổ tung lưu lại một chỗ cặn bã, tiếc hận liếm môi một cái. Nếu không phải mình bị vây ở tượng thần bên trong ra không được, tốt xấu đều muốn nếm thử hương vị. Chương 356, không muốn. Tín ngưỡng. Chương 356, không muốn. Tín ngưỡng. Mà cùng lúc đó, Ngự Hồn Thần đại nhân, Ngự Hồn Thần tượng thần nổ tung, mang đến địch quân âm dương sư cực lớn xung kích. Bọn hắn lập tức cứng tại chỗ, phát ra khó có thể tin kêu to, mà một đám âm dương sư trên thần, bởi vì Ngự Hồn Thần chúc phúc mang tới ảnh hưởng, lập tức hạ thấp. Cứ việc Ngự Hồn Thần tín đồ nhóm đột nhiên sử sốt. Giết. Nhưng Diệp Quỳ ở tại trận doanh âm dương sư nhóm, nhưng căn bản sẽ không bỏ qua cái cơ hội này, tại đại thần quan dẫn đầu dưới, bọn hắn đột nhiên hướng phía trước phóng đi. Xa xa xa, liền ngay cả Lệ Tiên khi nhìn đến một màn này về sau, đều lưng vấn mấy phần. Chỉ có một con kia có được màu trắng bạc cánh thức thần, không biết là bị báo bộ dáng thức thần trọng thương, vẫn là nguyên nhân gì. Nó ngơ ngác cứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước. Bất quá, không đợi tại đại thần quan dẫn đầu phát xuống động phản kích. Các ngươi, một đám vừa bị Ngự Hồn Thần gia chỉ qua chúc phúc âm dương sư nhóm, thân thể đột nhiên run rẩy lên, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn nói cái gì. Sau một khắc, phanh phanh phanh, bao quát một con kia chỉ hầu thần ở bên trong, tất cả Ngự Hồn Thần dưới trướng âm dương sư đều trong nháy mắt cùng Ngự Hồn Thần pho tượng đột nhiên nổ tung. Toàn bộ chiến trường lập tức bị tạc mở huyết vụ tràn ngập lấp đầy. Thấy cảnh này, xuất linh lấy một đám âm dương sư chuẩn bị phản kích đại thần quan, lập tức sử sốt. Cả quân sủ chia thần ở trên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát ra từng tiếng đinh thai nhức óc reo hò. Một đám âm dương sư nhóm không có tìm tòi nghiên cứu địch nhân không hiểu nổ tung nguyên nhân. Bọn hắn đang vì cuộc chiến tranh này thắng lợi mà ăn mừng, mấu chốt nhất, bọn hắn càng là đang ăn mừng cả cô sủ chia thần còn tại phù hộ lấy bọn hắn. Cả cô sủ chia thần còn tại. Một đám âm dương sư đem đây hết thể công lao, đều thuộc về kết tại cả cô sủ chia thần trên thân. Phía dưới reo họ, giống như hải thiếu. Diệp Quý lặng lặng nghe đây hết thảy. Hắn cải biến âm dương lều chắc chắn căn bản là không có cách cải biến, chú định sẽ thất bại kết cục, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Vừa rồi đủ loại, để hắn nhớ tới cục quản lý đem cửa lẻ thẻ ô nhiễm giải mã về sau, cho ra cái kia một thì tin tức. Không muốn. Tín ngưỡng. Diệp Quý ánh mắt sáng tắt lấp lóe. Lập tức, hắn rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía một bên, cho tới bây giờ còn không nhúc nhích cứng tại chỗ, mọc ra màu trắng bạc cánh, trên bụng sinh trảo, thân thể giống như rắn dài nhỏ hầu thần. Cái này một con hầu thần tại chiến tranh kết thúc sau mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không hiểu có chút kỳ quái. Nhưng mà, không đợi Diệp Quỳ làm ra phản ứng gì, két, răng rắc, phản phất thứ gì vỡ vụn thanh âm, đột nhiên từ không trung vang lên. Diệp Quỳ thân thể chấn động, lập tức ngẩng đầu lên. Phỉ Y thì xuyên bên trong biên giới chiến trường, thật giống như bị vỡ vụn vỏ trứng gà giống như, xuất hiện từng đạo vặn mèo vết rách. Đột nhiên, vết rách bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra vết rách về sau, cái kia một trương máu thịt bé bé, cực đại vô cùng, đủ để mang cho người ta ngạt thở cảm giác các bách, ngay tại thôn phệ lấy Phỉ Y thì xuyên quái dị miệng lớn. Miệng lớn phía trước, hai cây sắc nhọn răng thật sâu đâm vào Phỉ Y thì xuyên cạnh ngoài vết rách phía trên. Sau một khắc, che khuất bầu trời miệng lớn lại lần nữa nuối rộng ra mấy phần, một ngụm trực tiếp đem Phỉ Y thì xuyên chiến trường đều nuốt xuống. Sát na, sát trời bỗng nhiên lâm vào đèn kịt một màu. Đền A Sủ tạ di chỉ, che kín rêu xanh pha tạc bên giếng cổ. Thổ Ngự Môn Tông Thạc sắc mặt sớm đã âm trầm đến cực hạn, hắn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cổ tỉnh, một tấc cũng không rời. Mà phía sau hắn, tụ tập rất nhiều xuất vân đại xã âm dương sư. Dưới mắt, Thổ Ngự Môn Tông Thạc đem xuất vân đại xã có thể điều động âm dương sư, đều đã điều tới đền A Sủ tạ di chỉ. Tại thứ 32 tên đến từ xuất vân đại xã âm dương sư thi thể lộ ra sợ hãi thần sắc, chỗ cổ xuất hiện dây đỏ, từ trong giếng trồi lên sau. Hắn rốt cục có thể khẳng định, tên kia đến từ Hoa Hạ tuổi trẻ thiên quan, còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thổ Ngự Môn Tông Thạc tạm dừng để xuất vân đại xã âm dương sư nhóm tiến vào Phỉ Y thì xuyên chịu chết cử động, hắn cải biến sách lược. Thổ Ngự Môn Tông Thạc quyết định ngay tại chỗ miệng giếng chờ đợi. Lần này, cho dù sẽ khiến ảnh hưởng không tốt gì, hắn cũng sẽ lựa chọn tại tên kia Hoa Hạ thiên quan từ Phỉ Y thì xuyên sau khi ra ngoài trực tiếp độc thủ. Xuất vân đại xã kế hoạch không dung cải biến. Thổ Ngự Môn Tông Thạc ánh mắt âm trầm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Nơi đó, Cửu Điều Thi trước đã bị bắt, nàng chính diện lộ phẫn nộ, không ngừng dây rồi lấy. Chương 357, tiêu trừ uy hiếp. Chương 357, tiêu trừ uy hiếp. Quái dị chết tại Phỉ Y xuyên nội bộ âm dương sư quá nhiều, mà có thể là tạo thành đây hết thảy tội khôi họa thủ Hoa Hạ thiên quan, đã cho Thổ Ngự Môn Tông Thạc mang đến không nhỏ áp lực. Xuất vân đại xã kế hoạch ở vào mấu chốt nhất giai đoạn, hắn không muốn có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Thổ Ngự Môn Tông Thạc ánh mắt âm trầm lại lần nữa nhìn thoáng qua hậu phương Cựu Điều Thi trước, cho dù có thể sẽ xuất hiện một chút phiền toái, nhưng dưới mắt hắn sớm đã làm ra quyết định chờ cái kia không biết sống chết Hoa Hạ thiên quan từ Phỉ Y xuyên bên trong ra, bọn hắn liền sẽ trực tiếp động thủ, chấm dứt hậu họa. Đúng lúc này, ung ung phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo nước giếng quần quần đập tiếng vang. Miệng giếng bên trong nguyên bản tĩnh mịch trong suốt nước giếng bắt đầu quần quần khuấy động đồng thời, vậy mà nhiễm lên loang lổ huyết sắc. Rất nhanh, trong giếng thanh tịnh nước giếng liền dần dần biến thành tựa như dinh dính máu tươi đồng dạng chất lỏng. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, mặt nạ âm dương sư đột nhiên sững sờ. Không phải còn có 4 ngày sao? Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới miệng giếng, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng khó có thể tin. Làm sao hiện tại biến hóa lại bắt đầu? Không chỉ là hắn, cái khác âm dương sư nhóm khi nhìn đến trước mặt tình trạng sau khi xuất hiện đều mở to hai mắt nhìn. Nước giếng quấy động, bị máu tươi nhiễm đỏ, đại biểu cho Phỉ Y xuyên hiện giai đoạn kết thúc, đem bước vào kế tiếp biến hóa. Nhưng vấn đề là khoảng cách lần này chiến trường kết thúc rõ ràng còn có 4 ngày. Phỉ Y xuyên bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mặt nạ âm dương sư ánh mắt ngưng tụ, làm bộ liền muốn từ miệng giếng nhảy xuống. Bất quá sau một khắc, nhớ tới cái kia mấy chục cỗ tử tướng quái dị đáng sợ xuất vân đại thần âm dương sư, hắn ngạnh sinh sinh ngừng động tác của mình. Ngay tại biến hóa bên trong Phỉ Y thì xuyên nguyên bản cũng đại biểu cho cực độ nguy hiểm. Mặt nạ âm dương sư chỉ có thể tạm thời từ bỏ bước vào Phỉ Y thì xuyên ý nghĩ, đều chuẩn bị một chút đi. Hắn thở ra một hơi, nhìn về phía trung quanh, trầm giọng mệnh lệnh, lần này biến hóa quá đột nhiên, có thể sẽ tạo thành phía sau dị động cũng càng thêm nguy hiểm. Rõ. Nghe vậy, đứng ở bên cạnh một đám âm dương sư nhóm thần sắc nghiêm một chút, bọn hắn nhìn chằm chằm miệng giếng, trên thân linh tính phun trào, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ứng đối xuất hiện nguy hiểm. Phỉ Y thì xuyên xuất hiện biến hóa thời điểm, sẽ dẫn đến dị động lại lần nữa xuất hiện. Bọn hắn cần tùy thời ứng đối, phun ra ngoài nguy hiểm hư ảnh. Từ ngực, sau một khắc, nước giếng triệt để biến thành một mảnh tinh hồng. Ông, nguyên bản quần quần nhấp nhô máu tươi, lập tức ngưng trệ bình tĩnh lại. Thấy thế, mặt nạ âm dương sư gắt gao nắm chặt trong tay lưỡi dao, thần tình nghiêm túc đến cực hạn. Cái khác âm dương sư nhóm cũng đều khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị ứng đối xuất hiện biến hóa. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh. Giống như tinh hồng mặt kính nước giếng, bình tĩnh vô cùng, không có lắc lư, càng không có nhất định sẽ từ miệng giếng tuôn ra, nguy hiểm bằng lánh hư ảnh xuất hiện. Thậm chí rất nhanh. Ông, nước giếng bên trong huyết sắc, vậy mà bắt đầu chậm rãi rút đi, cũng không lâu lắm, liền lại biến thành đã từng sạch sẽ trong vắt bộ dáng. Một màn này, đại biểu cho Phỉ Y xuyên bên trong biến hóa, đã hoàn thành. Có thể. Làm sao có thể? Mặt nạ âm dương sư giấu ở dưới mặt nạ trên khuôn mặt, đột nhiên lóe lên một vòng chấn kinh. Hắn rất nhỏ liền được tuyển chọn, phái tới chấn thủ Phỉ Y xuyên đã qua mấy chục năm, nhưng hôm nay phát sinh tình trạng. Mặc kệ là Phỉ Y xuyên biến hóa đột nhiên sớm, vẫn là nói, Phỉ Y xuyên sinh ra biến hóa sau khi, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hư ảnh. Đây hết thảy, mặt nạ âm dương sư đều chưa hề trải qua. Nghĩ đến trước mặt một màn này, có khả năng đại biểu ý nghĩa. Mặt nạ âm dương sư ánh mắt đột nhiên run rẩy. Báo cáo âm dương lệ, Phỉ Y xuyên có biến hóa lớn. Kiên trì tiếp tục quan sát một chút cổ tình, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ biến hóa nào về sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương âm dương sư. Thanh âm vô cùng trịnh trọng, thu được. Nghe được mặt nạ âm dương sư mệnh lệnh, đứng ở phía sau Âm Dương Sư lập tức quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Thấy thế, Thổ Ngự Môn Tông thạc một trận, thân hình hắn lấp lóe, liền muốn ngăn cản tên kia sắp rời đi Âm Dương Sư. Đinh, bất quá. Thổ Ngự Môn Tông thạc vừa cất bước, liền có một thanh lưỡi dao đống nhiên bay ra, đâm vào trước mặt hắn nền đá mặt, đem Thổ Ngự Môn Tông thạc ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Thổ Ngự Môn Tông thạc đống nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương mặt nạ Âm Dương Sư, tức giận mở miệng. Muốn hỏi hẳn là ta mới đúng. Mặt nạ Âm Dương Sư cầm trong tay lưỡi dao, ánh mắt thâm trầm, mở miệng hỏi thăm, ngươi muốn làm gì? Gần nhất Âm Dương Liễu vụn vặt sự tình thực sự quá nhiều, các trưởng lão đều bể bộn nhiều việc. Thổ Ngự Môn Tông thạc trừng trong mắt, chỉ dựa vào Phỉ Y Đi Xuyên xuất hiện điểm này dị biến, còn chưa đủ lấy kinh động trưởng lão hội. Lần này, mặc dù là Xuất Vân Đại Xã đảm nhiệm liều dài, tại bọn hắn thao tác dưới, Xuất Vân Đại Xã danh vọng cũng đạt tới đỉnh phong. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là không cách nào trưởng không toàn cục. Nếu như Âm Dương Liễu các trưởng lão khác thật đã tới đền đạt sủ tạ di chỉ, cái kia Thổ Ngự Môn Tông thạc ban đầu kế hoạch nhất định sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Đồng thời, hắn thật cũng không cảm thấy Phỉ Y Đi Xuyên xuất hiện những biến hóa này có tư cách báo cáo trưởng lão hội, không đủ để kinh động trưởng lão hội. Nghe vậy mặt nạ Âm Dương Sư cười lạnh một tiếng. Hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thổ Ngự Môn Tông thạc, thanh âm u u vang lên, vậy nếu như ta nói, tình hình này rất có thể đại biểu cho Phỉ Y Đi Xuyên mang cho Âm Dương Liễu mấy chục năm uy hiếp sẽ bị tiêu trừ đâu? Cái gì? Nghe vậy, Thổ Ngự Môn Tông thạc thần sắc đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh bên trong. Vừa rồi, đó là vật gì? Diệp Quỳ ánh mắt lấp lóe. Hắn một mực hồi tưởng đến vừa rồi chiến trường bỡ ngỡ lúc, xuất hiện cái kia một chương làm cho người sợ hãi ngạt thở đến run rẩy, đem toàn bộ chiến trường nuốt vào huyết tinh miệng lớn. Khi nhìn đến cái kia một cái miệng khổng lồ trong ngáy mắt, Diệp Quỳ liền kết luận, tự mình phát giác chiến trường đang thu nhỏ lại cảm thụ không phải là ảo giác, tấm kia huyết tinh miệng lớn, chỉ sợ một mực tại gặm ăn Phỉ Y Xuyên chiến trường. Bất quá, tấm kia miệng lớn, đến tột cùng là cái gì? Nó một mực giấu ở Phỉ Y Xuyên chiến trường bên ngoài, mục đích đến tột cùng lại là cái gì? Đồng thời, Diệp Quỳ vi híp mắt lại. Hắn cứ việc thấy không rõ miệng lớn toàn cảnh, nhưng ở vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua bên trong, Diệp Quỳ mơ hồ nhìn thấy, có được hàm răng bén nhọn miệng lớn sau lưng, tựa như mở ra lấy hai đạo mơ hồ hư ảnh. Nhưng cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất là, răng rắc, Diệp Quỳ dùng sức hé miệng, dùng sức làm ra một cái gặm cắn động tác. Như vậy năm thứ nhất đại học há mồm, một ngụm phải có thể ăn nhiều ít ăn ngon. Hắn là thật hâm mộ. Ngay tại Diệp Quỳ đỏ mắt ghen tị thời điểm, đột nhiên, ông toàn bộ hắc ám đột nhiên chấn động. Tại Diệp Quỳ trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng, từng đạo mang theo băng lãnh xúc cảm hư ảnh bắt đầu từ hư không bên trong không ngừng hiện lên. Thấy thế, Diệp Quỳ nhíu mày, thân thể rút về phía sau co lại. Hắn cũng không phải lo lắng cái này từng đạo hư ảnh nguy hiểm cỡ nào, Diệp Quỳ chỉ là ghét bỏ những thứ này hư ảnh hương vị, thật sự là quá khó ăn. Khó ăn như vậy đồ chơi, hắn ngay cả tới gần đều không muốn dựa vào gần. Bất quá, khi nhìn đến cái này từng đạo hư ảnh về sau, Diệp Quỳ cũng là biết được, mặt nạ Âm Dương Sư bọn hắn nói, chân chính nguy hiểm giấu ở biến hóa bên trong, là có ý gì. Nhưng cổ quái là, hư ảnh từ hư ảnh bên trong hiện lên về sau, nhưng không có muốn bất luận cái gì đối Diệp Quỳ phát động công kích gì tứ, bọn chúng tựa như nhận biết Diệp Quỳ giống như, trực tiếp từ Diệp Quỳ bên người thổi qua. Coi như các ngươi thất thời. Thấy thế, Diệp Quỳ cười lạnh một tiếng, hắn là thật lười nhắc đối cái này từng đạo hư ảnh xuất thủ. Đúng lúc này, rầm rầm, bên hai đột nhiên vang lên mưa to rơi đập trên mặt đất thanh âm. Đột nhiên, thiên sáng lên. Chương 358, đều là ta. Chương 358, đều là ta. Rầm rầm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, giống như đứt dây hạt châu giống như không ngừng rơi đập. Hắc yến trên đường cái, một mảnh trống rỗng, nước đọng sen lẫn lá rụng tại góc đường hội tụ thành sông ngầm, chảy xiết hướng phía cống thoát nước dũng mãnh lao tới. Ánh mắt tại mưa to phía dưới đã sớm bị che lấp. Lờ mờ đại khái có thể nhìn thấy, chỉ có phía trước Tokyo thác một đạo bóng ma. Nơi này, Diệp Quý đứng tại góc đường quán cà phê cổng, mưa to không ở bớt một bên biển quảng cáo, hắn nhìn xem trước mặt tình trạng, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng mờ mịt. Hắn từng nghe Misaki Sana nói qua, vì y thì xuyên bên trong biến hóa, ngoại trừ tự mình trải qua chiến trường còn có mạc phủ thời kỳ phụ tang, cùng hiện đại đô thị. Hiện tại xem ra, tự mình kinh lịch biến hóa sau khi, hẳn là đi tới phủ tang hiện đại. Cũng không biết, một màn này có phải hay không mị xạ kỳ xa nạ trong miệng nói, hiện đại đô thị. Chỉ bất quá. Diệp Quý nhưng cũng không nghĩ tới, biến hóa ra hiện vậy mà lại đột nhiên như thế. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình. Cùng chiến trường thời kỳ tình trạng khác biệt, dưới mắt Diệp Quý một mắt liền phát hiện, tại chỗ này biến hóa bên trong, hắn là lấy hình dạng của mình xuất hiện. Bất quá. Diệp Quý muốn thoát ly, vẫn là tùy thời đều có thể rời đi. Nhưng, phu cận làm sao không có bất kỳ ai. Diệp Quý ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía bốn phía. Trên đường cái, tĩnh mịch một mảnh. Trên trời mưa to bằng bạc. Nhưng cho dù mưa lại lớn, cũng không trở thành ngay cả một bóng người đều không có. Sau lưng quán cà phê, càng là trống rỗng, chỉ có cổng trên mặt bàn, đặt vào mấy chén còn không có uống xong cà phê, tỏ rõ lấy bọn hắn rời đi lúc đội vàng. Người đâu? Diệp Quỳ vi híp mắt lại. Hắn không quá lý giải, chỗ này ở vào hiện đại phủ tang biến hóa, đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm, bầu trời đột nhiên sáng lên. Tiếng sấm vang lên đồng thời, một đạo tử sắc thiểm điện bỗng nhiên từ không trung rơi đập, trực tiếp bổ vào phía trước trên đường cái. Giữa không trung, một đạo đôi mắt bên trong lóe ra hào quang màu tím tuổi trẻ nam tử cầm trong tay lôi quang, ngạo nghễ mà đứng. Quỷ tử mẫu. Mà tại nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, Diệp Quỳ lập tức mở to hai mắt nhìn, Cứ việc giữa không trung tên nam tử kia, rõ ràng muốn trẻ tuổi không ít, đồng thời trên người linh tính ba động, khả năng cũng chỉ có vệ cấp. Nhưng Diệp Quỷ nhưng vẫn là một mắt liền nhận ra tên nam tử kia thân phận. Chưa nhận được thông báo, mau chóng rời đi. Quỷ tử mẫu cũng nghe đến phía dưới truyền đến thanh âm, hắn qua loa liếc mắt Diệp Quỷ một mắt, liền nhíu mày trầm giọng mở miệng, nơi này rất nguy hiểm. Nhưng mà, lời con chưa dứt, ngao, vừa rồi quỷ tử mẫu cầm trong tay điện quang bổ chúng vị trí, liền truyền ra từng đạo âm lệ chói tai gầm rú. Oeng, đại địa đột nhiên sụp đổ. Từng cái dữ tợn đáng sợ, toàn thân trên dưới tràn đầy đáng sợ khí tức tà ma, đột nhiên từ dưới mặt đất leo ra, mãnh liệt bật ra. Ầm ầm, lại là một tia chớp đánh xuống. Xông lên phía trước nhất con kia tà ma, trực tiếp bị lôi đỉnh bổ chúng, nó thân thể trong nháy mắt trở nên một mảnh cháy đen, lắc lư một cái về sau, đập ầm ầm trên mặt đất. Nhưng mà, tại cái này một con tà ma sau lưng, vẫn còn có vô số mà kể tà ma, mãnh liệt mà ra. Mẹ nó. Giữa không trung, quỷ tử mẫu giận mắng một tiếng. Con sững sờ tại cái kia làm gì? Muốn chết sao? Mau trốn. Hắn túi đầu hung tận trừng Diệp Quỷ một mắt về sau, liền ứng thân hướng phía dưới mãnh liệt mà ra một con kia chỉ quỷ dị xuống tới. Hắn nhận được nhiệm vụ là không cho phép cái này một mảnh bất luận cái gì tà ma khuyết tán tràn ra ngoài. Giang giác, chỉ là trong nháy mắt, quỷ tử mẫu liền hóa thành một đạo tiềm điện, vọt vào tà ma trong đám. Này một đám tà ma trên người linh tính ba động cũng không nồng đậm, mạnh nhất một con tà ma khả năng cũng chỉ có 4 cấp mà thôi. Nhưng tà ma số lượng thật sự là nhiều lắm. Đồng thời, này một đám tà ma cùng dĩ vãng nhận biết những cái kia quỷ dị cùng tà ma có lớn nhất một cái khác nhau, bọn chúng hung hãn không sợ chết, vặn vẹo điên cuồng, căn bản không có bất kỳ lý trí cùng năng lực suy tính. Này một đám tà ma tinh hồng trong ánh mắt chỉ có giết chóc cùng phá hư. Ầm ầm, quỷ tử mẫu tại xông vào tà ma bảy trong nháy mắt, liền tạo thành cực lớn sát thương. Nhưng dù vậy, tà ma lại phản phất giết không bao giờ hết giống như, còn tại thuận mặt đất lỗ lớn, không ngừng leo ra, bọn chúng căn bản không có bất luận cái gì e ngại, giống như thủy triều, hướng phía quỷ tử mẫu không ngừng đánh tới. Rất nhanh, quỷ tử mẫu cũng đã mệt mỏi ứng đối. Ầm ầm, thân hình hắn lóe lên, hóa thành tiềm điện, liền muốn mượn nhờ tự mình tốc độ ưu thế, đi đầu thoát ly xâm nhập tà ma bảy về sau, một lần nữa phát động xung kích. Nhưng mà cùng lúc đó, quỷ tử mẫu sau lưng, cái kia mấy chục cái đã bị lôi điện chém đứt tứ chi, đánh mất năng lực hành động tà ma, làn da đột nhiên phun trào lên, phảng phất có được thứ gì tại bọn chúng thể nội. Sau một khắc, xoẹt xẹt, chỉ nghe một tiếng da thịt xé rách thanh âm vang lên. Một đôi dữ tợn cánh thịt đột nhiên từ mấy chục cái tà ma phía sau mở ra. Ngao, bọn chúng phát ra một tiếng chói tai gào thét, trực tiếp hướng phía quỷ tử mẫu đánh tới. Thảo, cảm nhận được phía sau mình truyền ra lăng lệ phong thanh, quỷ tử mẫu sắc mặt đại biến, hắn thân thể nhoáng một cái, liền muốn điều chỉnh góc độ tránh né. Nhưng chung quy là không còn kịp rồi. Bá, mấy chục cái tà ma đã đi tới quỷ tử mẫu trước người. Bọn chúng mở ra máu thịt be bét miệng rộng, liền hướng phía quỷ tử mẫu hung hăng cắn xé xuống dưới. Song cầu. Quỷ tử mẫu ánh mắt trầm xuống. Nếu như lần này công kích, tự mình không có né tránh, tà ma số lượng còn có nhiều như thế, cứ kéo dài tình huống như thế, tình trạng sẽ chỉ càng hỏng bét. Mà vừa lúc này, oeng, một đạo to lớn vô cùng xung kích, giống như đạn tháo, sau này phương đột nhiên chuyển đến. Quỷ tử mẫu quay đầu, liền nhìn thấy một đạo đen nhánh tựa như cánh cửa giống như cự kiếm, vạch phá màn mưa, gào thét mà đến, trực tiếp đập vào muốn căn chúng hắn tên kia tà ma trên thân. Phốc phốc, tà ma thân thể cứng đờ, lập tức chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung. Ngao 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 ngao, sau đó vang lên là một đạo xa so với tà ma gào thét, càng phải hưng phấn dọa người kích động tiếng gào thét. Ta ta ta, đều là ta. Chương 359, nơi này không cho phép ngươi thông qua. Chương 359, nơi này không cho phép ngươi thông qua. Quỷ tử mẫu thân thể run lên, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Bá, chỉ là trong nháy mắt, một đạo thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chút do dự, cái kia đạo thon dài bóng người, một phát bắt được đỉnh trệ trên không trung cái kia thanh giống như cánh cửa giống như đen nhánh cự kiếm, trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước phóng đi. Ha 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 ha, hưng phấn điên cuồng tiếng cười to vạch phá màn mưa, đem mưa to mang tới xung kích đều ép xuống. Ầm 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 oanh. Lập tức, giống như cánh cửa cự kiếm không ngừng rơi đập, từng cái tà ma đầu không ngừng nổ tung. Giờ khắc này, huyết vũ bay tứ tung, tràn đầy vô tận bạo lực mỹ cảm. Cái này, thấy thế, đứng ở phía sau quỷ tử mẫu thần tình chỉ trệ. Hắn nhận ra được, phía trước một lời không hợp, trực tiếp quái khiếu xông vào tà ma đống thân ảnh, chính là vừa rồi tự mình tại quán cà phê cổng, nhìn thấy tên nam tử kia. Ban đầu tự mình còn tưởng rằng tên nam tử kia là chưa rút lui người bình thường. Nhưng người nào từng muốn, hắn vậy mà như thế dữ dội. Nhưng vấn đề là, nam tử này là ở đâu ra? Quỷ tử mẫu không nhớ rõ tự mình thỉnh cầu qua trợ giúp. Đồng thời, lần này phù tang thỉnh cầu cục quản lý trợ giúp giải quyết dị thường sự kiện, có chút khó giải quyết, nguyên bản nhân thủ cũng không phải là rất sung túc. Bằng không cũng sẽ không để tự mình một người phụ trách trấn thủ như thế một mảng lớn khu vực. Trước mặt nam tử này, có chiến lược kinh người như vậy, làm sao lại điều động cùng tự mình phụ trách khu vực trùng hợp? Ngay tại quỷ tử mẫu suy nghĩ một mảnh tạp nhạp thời điểm, phía trước, cái kia đạo thon dài thân ảnh đã xâm nhập đến tà ma bảy chỗ sâu. Đột nhiên, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giáng chặt lấy cái kia đạo thon dài thân ảnh hậu phương đường cái, lại lần nữa hạ xuống xuất hiện một cái hố sâu. Ngao, quái dị đáng sợ tiếng gào thét vang lên, lại một đợt tà ma giống như thủy triều không ngừng từ trong hố sâu tuôn ra, từ phía sau đột nhiên hướng phía cái kia đạo thon dài thân ảnh đánh tới. Thậm chí, phía trước nhất một con kia tóc đỏ răng nanh, một chân mắt đơn tà ma, đã nhào tới thon dài thân ảnh trên thân, nó răng nanh lóe ra sắc nhọn và mang, hung hăng hướng phía thon dài thân ảnh cái cổ cắn xuống. Cẩn thận. Thấy thế, quỷ tử mâu ánh mắt bên trong đống nhiên lóe lên một vòng cuốn quýt. Tử sát lôi đình nhất tiệm mà qua, liền muốn vội vàng tiến lên. Nhưng vào lúc này, đúng đúng đúng, ta liền thích chủ động bà bối. Phấn khởi tiếng cười to đột nhiên vang lên. Phía trước tên kia dáng người thon dài nam tử đầu đằng sau phảng phất mọc thêm con mắt, rõ ràng đã nhận ra hậu phương mang tới nguy hiểm. Không, hắn không phải đầu đằng sau mà mắt. Sát na, tên nam tử kia đầu đột nhiên vặn bẹo 180 độ, trực tiếp quay đầu nhìn về phía hậu phương. Nhưng dù vậy, đối mặt công kích, nam tử cũng không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, hắn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm phía dưới tóc đỏ tà ma. Răng rắc, tóc đỏ tà ma cắn một cái trúng cổ của hắn. Giòn tiếng vang lên. Tóc đỏ tà ma bén nhọn răng nanh, trong nháy mắt đứt đoạn. Ngao, tà ma lập tức phát ra một tiếng chu lên. Một người một ngụm, có qua có lại, hiện tại. Đến ta. Nam tử lại tựa như không có cái gì phát sinh giống như, trên gương mặt thành tú hiện lên một vòng hàm xúc tiêu dung, lập tức, trở tay kẹp lấy tóc đỏ tà ma đầu, đột nhiên ha to mồm, hung hăng gặm xuống dưới. Sát na. Ngao. Tóc đỏ tà ma chói hai tiếng gào thét im bặt mà dừng. Nó còn sót lại một nửa sọ não đông nhúc nhích qua một cái, lập tức rơi đập trên mặt đất. Cái này. Thấy thế. Quỷ tử mẫu chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, hắn đông nhiên dừng bước lại, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà đúng vào lúc này. Phi phi phi. Phía trước nam tử trên gương mặt thanh tú lại đột nhiên lóe lên một vòng trắng ghét, hắn đem gặm hạ nửa cái sọ não dùng sức phun ra. Làm sao lại khó ăn? Nam tử trừng to mắt, tràn đầy khó có thể tin. Không thể nào. Không thể nào. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên tà ma nhóm, ánh mắt bên trong viết đầy không cam lòng, các ngươi hương vị, sẽ không đều như thế à? Đang khi nói chuyện. Với anh, nam tử thân hình lóe lên, giống như đạn pháo hướng phía trước phóng đi. Ngao, bốn phía, không ngừng xuất hiện tà ma nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì lý trí, vẫn như cũ không ngừng bỏ tới. Rất nhanh liền đem nam tử bá phủ. Nhưng mà, không đúng. Phi phi phi, cái này cũng không đúng. Khó ăn khó ăn. Phi phi phi. Quỷ tử mẫu cứ việc không gặp được tên nam tử kia thân ảnh, lại nghe được tràn đầy không cam lòng thanh âm từ tà ma trong đám không ngừng vang lên. Sau đó, dựa vào cái gì a? Theo cuối cùng một tiếng cực kỳ bi thương oán giận thanh âm vang lên. Ầm ầm, làm thành một đống tà ma bầy, đột nhiên nổ tung. Tại quỷ tử mẫu trong tầm mắt, thấy rõ ràng tứ tán bay ra tà ma trên thân, đều xuất hiện một cái rõ ràng dấu răng. Cái này quỷ tử mẫu thần tình càng là đột nhiên cứng đờ. Tử sát điện quang tại ánh mắt bên trong sáng tắt lấp lóe, hắn lập tức khẩn trương lên. Diệp Quỳ cũng không biết mình cử động, cho hậu phương quỷ tử mẫu mang đến bao lớn áp lực tâm lý, bất quá chỉ sợ biết được, hắn cũng sẽ không để ý bởi vì dưới mắt Diệp Quỳ trong lòng, sớm đã tràn ngập thẹn quá hóa giận. Hắn căn bản không có nghĩ đến, tự mình chờ mong đã lâu, đều đã huyễn tưởng qua hương vị như vậy một đống lớn nhỏ đồ ăn vặt, vậy mà lại khó ăn như vậy. Rõ ràng tà ma trên thân, dũng động linh tính ba động. Nhưng chúng nó tư vị, lại cùng lúc ấy miệng giếng tuân ra hư ảnh, giống nhau như lúc. Diệp Quỳ căn bản là không có cách tiếp nhận đây hết thảy, hắn cảm thấy mình nhận lấy lửa gạt. Sau một khắc, xa xa xa, một đầu giống như núi cao to lớn đen nhánh cự xà đột nhiên xuất hiện, làm cho ta chết bọn hắn. Diệp Quỳ chỉ về đằng trước, còn tại không ngừng tuôn ra tà ma, nổi giận đùng đùng đối lệ tiên nói. Bất quá, lời còn chưa dứt, Diệp Quỳ thân thể lóe lên, cũng đã mang theo vách quan tài dẫn đầu xuống tới. Hắn là chân khí hỏng, một người một rắn, đỉnh lấy giống như thủy triều tà ma không ngừng giết chóc tiến lên, cho đến nhảy vào tà ma tuôn ra trong hố sâu. Ầm ầm, chấn động to lớn từ dưới mặt đất không ngừng chuyển đến. Cảm thụ được phía dưới mặt đất rung động, quỷ tử mẫu khỏe miệng đột nhiên khẽ nhăn một cái. Một lát sau, hết thể bình tĩnh lại. Tức chết ta rồi. Cái kia đạo thon dài thân ảnh từ một bên trong hố sâu chậm rãi đi ra, vừa đi, hắn còn một bên cực kỳ tức giận nói thầm. Mặc dù hắn trên người quần áo trở nên rách tung tóe, nhưng trên thân, nhưng không có bất luận cái gì một tia vết thương. Thấy thế, quỷ tử mẫu con ngươi càng là đột nhiên co bảo. Làm cục quản lý trẻ tuổi nhất mấy tên về cấp thiên quan, hắn rõ ràng biết được, làm được vừa rồi cái kia hết thảy, cần thực lực như thế nào. Tối thiểu nhất đối với quỷ tử mẫu mà nói, hắn căn bản làm không được. Nhưng trước mặt tên nam tử kia, nhìn so với hắn còn trẻ, mẫu chốc nhất vẫn là phía trước tên nam tử kia vừa rồi cử động, đầu 180 độ chuyển động, cùng há miệng liền hướng phía tà ma hung hăng gặm ăn mà đi. Còn có con rắn kia, hô, quỷ tử mẫu thở ra một hơi thật dài, hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên lóe lên một vòng hơi có vẻ đắng chát phức tạp tiêu dung. Lập tức ầm ầm, lôi đỉnh nhất thiểm mà qua, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Diệp Quỷ tiến lên phải qua trên đường. Lốt bút, tử sắc điện quang tại quỷ tử mẫu trên thân không ngừng nhảy vọt, hắn ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm phía trước Diệp Quỳ, thanh âm nghiêm túc, nơi này không cho phép ngươi thông qua. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Quỳ ngây ngẩn cả người. Chương 360, đại ca. Chương 360, đại ca. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Quỳ không hiểu nhìn về phía trước quỷ tử mẫu. Ta không rõ ràng ngươi mục đích, ta cũng không biết ngươi biến thành nhân loại bộ dáng nguyên nhân. Nghe vậy, quỷ tử mẫu hít một hơi thật sâu, lên tiếng lần nữa, nhưng ta không thể để cho ngươi từ nơi này rời đi. Ta biết ngươi rất cường đại. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Quỳ, thần tình nghiêm túc, đây là nhiệm vụ của ta, dù là ta tên này thiên tài chết ở chỗ này, cũng ở đây không tiếc. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Quỳ lập tức lại là sững sờ. Hắn phản ứng lại, quỷ tử mẫu chỉ sợ là đem mình làm tà ma. Diệp Quỳ trên dưới đánh giá một phen quỷ tử mẫu, chép chép miệng. Dưới mắt, hắn đã làm rõ ràng tự mình vị trí hoàn cảnh, hẳn là hơn 30 năm trước, Phù Tang trải qua cái kia một đoạn tên là Bách Quỷ Dạ Hành tà ma khôi phục thời kỳ. Cứ việc không rõ ràng, vì cái gì Phỉ Y Đi Xuyên bên trong sẽ xuất hiện một đoạn này chẳng cảnh. Nhưng Diệp Quy hiện tại vẫn là rất khó đem cái kia có chút uy nghiêm, thích nói thô tục quỷ tử mẫu, cùng trước mặt cái này hơi có vẻ chủ ủ nhị bị ủ thiếu niên liên hệ với nhau. Lốt buốt, cùng lúc đó, quỷ tử mẫu trên người lôi quang, càng thêm trướng mắt. Ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Hắn nặng nề thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng ngươi muốn thông qua nơi này, chỉ có từ thi thể của ta bên trên bước qua. Ai? Thấy thế, Diệp Quỳ vươn tay nâng đỡ chán. Hắn thực sự lười nhắc lại nói cái gì, mà là mang theo trước ngực mình thiên quan huy trường, tại quỷ tử mẫu trước mặt lung lay, nhận biết cái này sao? Ý địa bộ thiên quan. Quỷ tử mẫu đột nhiên sững sờ. Bá, trên người hắn điện quang đống nhiên dập tắt. Ngươi là chúng ta cục quản lý thiên quan. Quỷ tử mẫu trực lăng lăng nhìn về phía trước Diệp Quỳ, hắn mới vừa rồi còn thật chú ý tới cái này một viên huy chương. Bằng không ta sao có thể kêu lên danh hiệu của ngươi? Diệp Quỳ nghiêng mắt, nhìn về phía trước quỷ tử mẫu. Đúng nga. Quỷ tử mẫu càng là trợn tròn trong mắt, ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm, kêu chính là ta xưng hảo. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước mặt tên này thiên quan tại nhìn thấy tự mình trước tiên, liền gọi ra tự mình xưng hảo ha. Diệp Quỳ bất đắc dĩ cười. Nhưng là ngươi vừa rồi làm sao trực tiếp liền hướng phía tà ma hạ khẩu? Quỷ tử mẫu trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Quỳ, hắn vẫn là chậm chạp không cách nào từ vừa rồi cái kia đáng sợ một màn bên trong thong thả lại sức. Ta liền biết, cục quản lý không có đơn giản như vậy. Đột nhiên, quỷ tử mẫu tựa như nghĩ tới điều gì, thanh âm hắn đột nhiên trở nên kích động. Ta trước kia một mực hỏi bá hạ đại nhân, cục quản lý có hay không loại kia nhìn bề ngoài xấu xí, trên thực tế là thầm tàng đang quản lý cục không lộ ẩn tàng cao nhân. Bá hạ đại nhân còn một mực phủ nhận, nói ta tiểu thuyết nhìn quá nhiều. Quỷ tử mẫu hưng phấn mở miệng nói ra, hiện tại xem ra, hắn quả nhiên là đang gạt ta. Không nghĩ tới, hắn tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Diệp Quỳ, tiền bối vậy mà lại đem tự mình nhận thân tại y bộ bên trong, còn mang theo cấp một thiên quan huy chương. Quả nhiên, đại ẩn tại thành thị. Quỷ tử mẫu dùng sức nhẹ gật đầu, có chút kích động. Hắn vừa rồi liền thấy Diệp Quỷ huy chương phía trên y cấp đánh dấu, nhưng quỷ tử mẫu nhưng từ ngay từ đầu đều không có cảm thấy Diệp Quỷ cùng y cấp thiên quan có quan hệ gì. Cục quản lý vậy mà đều đem tiền bối phái ra. Nhưng rất nhanh, quỷ tử mẫu liền nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng, xem ra lần này phụ tang sự kiện, xa muốn so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ê, nghe vậy, Diệp Quỷ thần sắc càng là chỉ trệ. Hắn không nghĩ tới, tuổi trẻ quỷ tử mẫu không chỉ có chủ ưu nhi bị ụ, thậm chí suy nghĩ vấn đề phương thức cũng là như vậy đặc biệt. Không phải liền là ăn một chút gì sao? Vậy mà có thể để cho quỷ tử mẫu trong lúc nhất thời liên tưởng nhiều như vậy. Bất quá, vừa nghĩ tới ăn cái gì, Diệp Quỳ ánh mắt bên trong liền lóe lên một vòng tức giận. Đám kia tà ma, quá không chân thành. Tiên bối, vừa rồi con rắn kia là tà ma sao? Đúng lúc này, quỷ tử mẫu thanh âm vang lên, hắn nhìn về phía Diệp Quỳ, thăm dò hỏi thăm. Nó gọi nhỏ là điều. Diệp Quỳ sờ lên cổ tay của mình, nở nụ cười, không phải cái gì tà ma. Xa xa xa, nghe được Diệp Quỳ lời nói, bám đuôi quấn quanh ở Diệp Quỳ trên cổ tay lệ tiên, lập tức hưng phấn kích động lắc lư một phen. Mặt khác, lập tức hắn hơi nhíu lên lông mày, ngươi đừng gọi ta cái gì tiền bối. Nghe được quỷ tử mẫu tôn kính gọi hô tự mình vì tiền bối, Diệp Quỳ đã cảm thấy toàn thân không thích ứng. Cái kia hẳn là xưng hô như thế nào? Quỷ tử mẫu thận trọng mở miệng hỏi thăm. Liền nghe vậy, Diệp Quỳ dừng một chút về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước quỷ tử mẫu, nở nụ cười, liền cứ gọi đại ca đi. Được rồi, đại ca. Quỷ tử mẫu lập tức lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, ôm vào đại ca đầu này đùi, về sau đang quản lý cục nhất định dễ làm sự tình. Ừm. Diệp Quỳ hài lòng nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, ầm ầm, một cỗ bàng bạc linh tính ba động đột nhiên từ cách xa chân trời đột nhiên chuyển đến, to lớn xung kích dẫn tới trên bầu trời thần kia nặng nề ô vân đều đông nhiên nhoáng một cái. Diệp Quỳ cùng quỷ tử mẫu đồng thời quay đầu nhìn về phía phương tây, kia là bá hạ đại nhân trấn thủ vị trí. Quỷ tử mẫu ánh mắt run lên, gỗ lê đền thờ. Diệp Quỳ ánh mắt bên trong cũng đột nhiên lóe lên một vòng lệ mang. Đi. Hắn quay đầu nhìn quỷ tử mẫu một mắt. Bá. Sau một khắc, Diệp Quỳ bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới, mau chóng đuổi theo. Đại ca. Quỷ tử mẫu sửng sốt một chút về sau, vội vàng hóa thành một đạo lôi quang, đuổi theo. Lốt buốt, không trung. Quỷ tử mẫu hóa thành lôi quang, trong lúc nhất thời lại còn có chút đuổi không kịp phía trước Diệp Quỳ. Không hổ là đại ca. Quỷ tử mẫu ánh mắt càng thêm kích động. Mà liền tại hai người trên không trung không ngừng phi nhanh phi hành thời điểm, càng là có thể rõ ràng phát hiện, chỉ cần là không trung, có nhất đại đám mây đen tồn tại mưa to mưa như chút nước mà rơi vị trí, liền sẽ có lấy tà ma từ dưới đất không ngừng tuôn ra. Cũng may chính là, những thứ này khu vực trên cơ bản đều có âm dương sư hoặc là thiên quan thân ảnh tồn tại. Rất nhanh, hai người liền đã tới kinh đô. Xa xa, bọn hắn liền thấy một đoàn nặng nề vô cùng ô vân quyển tích lấy thiểm điện, tại một mảnh chiếm diện tích vị trí khá lớn đền thờ phía trên, nhấp nhô ấp ủ. Mà tại trong mây đen, giống như có một đầu màu trắng bạc dài nhỏ, có được như rắn dài nhỏ thân thể quái vật khổng lồ, đột nhiên xuyên thẳng qua. Cái kia, là cái gì? Thấy thế, quỷ tử mẫu thân thể đột nhiên trì trệ. Chỉ là nhìn thoáng qua, còn không rõ ràng lắm vậy có phải hay không ảo giác, cái kia đạo quái vật khổng lồ liền dẫn cho hắn cảm giác bị áp bách vô tận. Chương 361, gặp lại bá hạ. Chương 361, gặp lại bá hạ đại ca. Ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Quỷ tử mẫu biểu lộ cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía một bên Diệp Quỳ. Diệp Quỳ không có trả lời, chỉ bất quá, nhìn về phía trước cái kia một đoàn giống như mạt nhật giống như bao phủ cả mảnh trời trống không ố vân ánh mắt càng thêm thâm trầm. Đi xuống trước đi. Hắn nhìn thoáng qua quỷ tử mẫu, hướng phía dưới rơi đi.
Được.
Tốt. Quỷ tử mẫu cứng ngắc nhẹ gật đầu, thanh âm khô khốc. Cho tới bây giờ, nhớ tới vừa rồi trong mây đen nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn vẫn là sẽ dâng lên cực lớn bóng ma tâm lý. Mà tại hai người rơi xuống sau càng là phát hiện, cùng vừa rồi cái kia một phiến khu vực mưa to bảng bạc khác biệt. Ầm ầm, đỉnh đầu của bọn hắn, tiếng sấm buồn bực chìm không ngừng vang lên, ô vân giống như mạt nhật bao phủ cả mảnh trời không, màu đỏ tím điện quang không ngừng tại trong mây đen du tẩu. Nhưng không có bất luận cái gì một tia hạt mưa rơi xuống. Phản phất, trong mây đen vẫn luôn đang nổi lên chờ đợi cái gì. Cái này, thấy thế, quỷ tử mẫu càng là rụt cổ một cái. Làm nhóm lửa linh tính, đã thức tỉnh lôi điện tương quan năng lực thiên quan, hắn càng là có thể rõ ràng cảm nhận được đỉnh đầu trong mây đen, cái kia không ngừng góp nhặt lực lượng. Quả nhiên là nơi này. Bất quá dưới mắt, Diệp Quý căn bản không có chú ý quỷ tử mẫu. Ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá bốn phía. Cứ việc chung quanh tình trạng, cùng tự mình ấn tượng hơi có khác nhau, chiếm diện tích phạm vi cũng lớn hơn, nhưng Diệp Quỳ lại một mắt liền nhận ra phía trước cái kia tòa nhà kiến trúc. Gỗ lê đền thờ. Nếu như Diệp Quỳ nhớ không lầm, đã từng Mị Xạ Kỳ Sa Na nói qua, hơn 30 năm trước, Bách Quỷ Dạ Hành cuối cùng cái kia một tôn bảy cấp tà ma quyết chiến vị trí, ngay tại gỗ lê đền thờ phụ cận. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Mấy đạo thân ảnh từ gỗ lê đền thờ bên trong đội vàng cất bước đi ra. Đi tại phía trước nhất, là một tên người mặc áo đen, dáng người thẳng, cầm trong tay một thanh vết dị loang lổ đao gãy, khí thế bảng bạc như hổ uy nghiêm nam tử. Mà sau lưng hắn, một tấc cũng không rời đi theo một tên mười mấy tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo đầy nước mắt, nàng chăm chú dắt lấy phía trước uy nghiêm nam tử góc áo, trong mắt to viết đầy chưa rút đi sợ hãi. Bá hạ đại nhân. Thấy thế, quỷ tử mẫu đội vàng mở rộng bước chân, nên đón tiếp lấy. Mà Diệp Quỳ cũng nhận ra trước mặt tên này còn vẫn được cho tuổi trẻ uy nghiêm nam tử. Không nghĩ tới, bá hạ lúc còn trẻ, mày rậm mắt to, thật đúng là phong nhã. Bất quá, Diệp Quỳ ánh mắt lại lần nữa đảo qua phía trước nam tử, hơi nhíu lên lông mày. Linh tính tại bá hạ trên thân lạnh thấu xương phun ra nuốt vào, căn bản là không có cách nhận ra cụ thể đẳng cấp, nhưng Diệp Quỳ có thể khẳng định là bá hạ nhất định không chỉ về cấp thiên quan đơn giản như vậy. Đồng thời, lấy hắn hiện tại tình trạng đến xem, cho dù tiếp qua 30 năm, bá hạ cũng không nên giàn mua đến tự mình mới gặp lúc, cái kia một bộ tiểu tụy giàn mua, phản phất đã nửa cái mạng xuống mồ trạng thái. Trong thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phát giác được hậu phương ánh mắt, bá hạ đột nhiên nắm chặt trong tay dao gãy, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía ánh mắt chuyển đến phương hướng. Lập tức, hắn liền nhìn thấy một tên tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nam tử, đang đứng tại quỷ tử mẫu sau lưng, toét miệng lộ ra hai hàm răng trắng, hướng về phía tự mình nụ cười sáng lạ. "Đây." Bá hạ sững sờ. Cục quản lý thiên quan hắn gặp qua không ít, nhưng có thể đối với mình cười như thế dương quang sáng lạ, bá hạ ngược lại là thật chưa thấy qua mấy cái. Bởi vì lần này nhiệm vụ cũng là từ toàn hoa hạ từng cái cục quản lý điều nhân thủ. Bởi vậy, bá hạ cũng không thể nhận ra toàn bộ thiên quan. Theo lễ phép, hắn vẫn là đối hậu phương tên kia tuổi trẻ thiên quan, gật đầu cười cười. "Nhiệm vụ hoàn thành." Lập tức, bá hạ quay đầu nhìn về phía một bên quỷ tử mẫu, trầm giọng hỏi thăm. "Đúng." Nhìn thấy phía trước bá hạ cùng Diệp Quỳ chào hỏi, quỷ tử mẫu lập tức lộ ra một vòng hiểu rõ tiêu dung, ta phụ trách cái kia một phiến khu vực, đã không có tà ma tồn tại. Còn lừa gạt mình cái gì cục quản lý không có thâm tàng bất lộ cao thủ. Bá hạ đại nhân rõ ràng liền cùng đại ca nhận biết. Bằng không, hắn làm sao lại đều không để ý tới tự mình, mà là trước cùng đại ca chào hỏi. Nhìn tới, bá hạ đại nhân rất coi trọng chính mình. Mà đại ca, hẳn là trong tiểu thuyết miêu tả, loại kia phòng ngừa tự mình ngoài ý muốn nổi lên, trong bóng tối bảo vệ mình người hộ đạo. Quả nhiên, tự mình cái kia một tiếng đại ca, không có gọi sai. Bá hạ căn bản không biết giờ khắc này, quỷ tử mẫu trong lòng sông lên như thế nào ý nghĩ, hắn ánh mắt lại lần nữa từ Diệp Quỷ cùng quỷ tử mẫu trên thân khẽ quét mà qua về sau, nhíu nhíu mày. Vừa rồi khu vực phân chia, hẳn là xuất hiện một chút sai lầm. Giao cho quỷ tử mẫu phụ trách khu vực, hẳn không có ban đầu phán đoán nguy hiểm như vậy. Nếu không, hắn cũng không có cách nào nhanh như vậy liền thanh lý xong tất cả tà ma, thậm chí còn có thể thuận tiện cứu một tên thiên quan tìm đến mình. Bất quá, dưới mắt cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Quỷ tử mẫu có thể kịp thời đổi tới, cũng là một chuyện tốt. Tà ma dọn dẹp sạch sẽ là được. Bá hạ nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay dao gãy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giữ vững tinh thần đi, lần này chúng ta đối mặt đồ vật, thật không đơn giản. Bá hạ bình thản phản ứng, càng làm cho quỷ tử mâu ân chứng tự mình nội tâm ý nghĩ, hắn âm thầm lộ ra một vòng thiếu dung. Bá hạ đại nhân. Nhưng nghĩ tới bá hạ lời đã nói ra, quỷ tử mâu thần tình liền đột nhiên nghiêm một chút, hắn hơi có vẻ khẩn trương mở miệng hỏi thăm, trên trời, kia rốt cuộc là cái gì? Thứ gì? Nghe vậy, bá hạ khẽ miệng ngắc, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng nó chỉ sợ sẽ là gây nên lần này phủ tang xuất hiện đại nguy cơ căn nguyên. Ngón tay hắn tại trôi đao phía trên điểm nhẹ, ánh mắt lấp lóe, giải quyết đồ chơi kia, phủ tang lần này nguy cơ cũng liền giải quyết. Vừa rồi, các ngươi không phải đang cùng nó chiến đấu? Quỷ tử mẫu sửng sốt một chút, hắn nhìn thoáng qua hậu phương gỗ lê đền thờ. Trong đền thờ từ dưới đất khôi phục tà ma đã giải quyết xong. Bá hạ lắc đầu, rút lên đao gãy chỉ hướng bầu trời, vừa cười vừa nói, mà món đồ kia giống như các ngươi vừa tới. Ầm ầm, mà liền tại bá hạ lấy đao chỉ thiên thời điểm, bầu trời đột nhiên vang lên một đạo buồn bực trầm tiếng sấm. Trong mây đen, một màn kia mang cho người ta to lớn tuyệt vọng ngạt thở cảm giác, giống như rắn giống như dài nhỏ thân thể, lại lần nữa lăn lộn xuyên thẳng qua. Cái này, thấy cảnh này Thiên Quan sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Căn cứ chúng ta bước đầu phán đoán, đồ chơi kia dị thường đẳng cấp. Bá Hạ nhưng căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, hắn khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, ít nhất cũng tại 7 cấp. 7 cấp? Quỷ tử mẫu nặng nề phun ra một hơi. Hắn vô cùng rõ ràng một tôn 7 cấp tà ma, đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Phù Đồ, ngươi sẽ liên lạc lại một chút Âm Dương Lều xem bọn hắn bên kia còn có hay không năng lực cung cấp một chút trợ giúp. Đúng lúc này, Bá Hạ thanh âm lại lần nữa vang lên. Đồ chơi kia không biết đang chờ cái gì, nhưng chúng ta nên làm chuẩn bị, lại không thể ít. Hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương, mở miệng phân phó, thứ này chỉ dựa vào chúng ta, thật là không nhất định có thể chơi được. Nghe vậy, Diệp Quỷ cũng quay đầu nhìn sang. Hậu phương tên kia khí chất bưu hãn, thân hình cao lớn, danh hiệu vì phù đồ đầu chọc thiên quan phát giác được Diệp Quỷ ánh mắt, lập tức quay đầu, đối Diệp Quỷ tràn ngập thiện ý cười cười. Lập tức, hắn vội vàng quay người, bắt đầu chấp hành vận giác trụ, sửa mũ mao trước khi ra trận ra lệnh. Thấy thế, Diệp Quỷ trên nét mặt lóe lên một vòng phức tạp. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tên này 30 năm sau, chiến tử tại cửa sau thiên quan. Chương 362, là Long Sao. Chương 362, là Long Sao. Một lát sau, phù đồ đội vàng chạy trở về. Âm Dương Liều bên kia bồi thường ứng, bọn hắn lần này thương vong cực kỳ thảm trọng, nhưng là sẽ chỉnh hợp còn lại Âm Dương Sư, chạy tới đầu tiên. Hắn nhìn về phía Bá Hạ, mở miệng nói ra. Biết. Bá Hạ khẽ như mày, nhẹ gật đầu. Từ ta chi ha. Đúng lúc này, một mực đi theo Bá Hạ sau lưng tên kia mười mấy tuổi tiểu nữ hài kéo Bá Hạ góc áo, sợ hãi tựa như đang nói cái gì. Ừm. Bá Hạ sững sờ, quay đầu nhìn về phía từ tà ma đống bên trong cứu ra về sau, vẫn đi theo tự mình tiểu nữ hài, mở miệng hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Lần này hành động cứu viện cực kỳ khẩn cấp, Bá Hạ cũng không có linh điểu năng lực trợ giúp, bởi vậy, hắn căn bản nghe không hiểu phụ tăng ngữ. Chúng ta sẽ không có chuyện gì đúng không? Diệp Quỳ thanh âm vang lên, hắn chỉ đứng tại Bá Hạ sau lưng tiểu nữ hài, cười hỗ trợ phiên dịch, nàng nói là ý tứ này. Đương nhiên sẽ không có việc gì. Nghe vậy, Bá Hạ lập tức lộ ra một vòng tiêu dung, hắn vươn tay, dùng sức vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu, nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu nữ hài cứ việc cũng nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng lại có thể nhìn ra Bá Hạ biểu đạt ý tứ, nàng lập tức nheo mắt lại nở nụ cười. Ha. Thấy thế, Diệp Quỳ nhịn không được cười lên. Hắn lờ mờ có thể từ tên kia sợ hãi trốn ở Bá Hạ sau lưng tiểu nữ hài trên mặt, nhìn ra mấy phần mị xạ kỵ xạ nạ cái bóng. Mà tại trước mặt một màn này sau khi xuất hiện, Diệp Quỳ cũng là có thể hiểu được, vì cái gì mị xạ kỵ xạ nạ nhấc lên Bá Hạ sẽ là như vậy một bộ dáng. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bá Hạ đột nhiên ngẩng đầu. Cái kia một đạo có được màu trắng bạc giống như thân rắn đồng dạng quái vật khổng lồ, lại một lần lộ ra thân hình, từ trong mây đen xuyên toa trườn mà qua. Đồng thời, không biết có phải hay không là ảo giác, đỉnh đầu cái kia bao phủ cả mảnh trời trống không ô vân, phản phất cách bọn họ tới gần mấy phần. Bá Hạ ánh mắt sáng tắt lấp lóe. Hắn không rõ ràng cái này một con bảy cấp tà ma đến tột cùng đang đợi cái gì, nhưng Bá Hạ lại rõ ràng, dưới mắt bọn hắn nhất định không thể xúc động. Bá Hạ muốn làm là tận khả năng thừa dịp tà ma không có dị động, điều động nhiều tư nguyên hơn, lấy ứng đối sắp phát sinh hết thảy. Cơ hội rất có thể chỉ có một lần. Diệp Quý đứng ở phía sau, thân xác đồng dạng cực kỳ nghiêm túc. Hắn cũng từ nặng nề trong mây đen như ẩn như hiện cái kia một đầu quái vật khổng lồ trên thân, cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Nhưng Diệp Quỳ suy nghĩ, lại cũng không là nguy hiểm. Hắn một mực lo lắng thì là một chuyện khác. Trong mây đen đồ chơi kia, hương vị cũng không thể cùng những bóng mờ kia cùng tà ma, khó ăn đến làm cho người buồn nôn đi. Dù sao cũng là một con bảy cấp tà ma, cũng không thể mất mặt ném đến tình trạng này. Đồng thời, cùng Bá Hạ bọn hắn khác biệt. Diệp Quỳ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vi hít mắt lại. Hắn cũng không cảm thấy cái này một con tà ma là đang chờ đợi, Diệp Quỳ không hiểu có một loại cảm giác, cái này một con trườn tại ô vân sau quái vật khổng lồ, tựa như một mực tại tìm kiếm lấy thứ gì. Mà đúng lúc này, ầm ầm, tiếng sấm đông nhiên vang lên ầm ầm. Toàn bộ ô vân đột nhiên bắt đầu lan lộn, màu hồng đậm điện quang, càng là tại trong mây đen, lấy một cái tốc độ cực nhanh, không ngừng lấp lóe lan tràn. Liền tựa như bao phủ cả mảnh trời trống không, ô vân đột nhiên mở ra bạo động. Lập tức, tích, đắc, một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Diệp Quỷ trước mặt đá xanh lộ diện phía trên. Thấy thế, Diệp Quỷ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, rầm rầm, bầu trời loạn, làm cho người hít thở không thông, màn mưa giống như từng đạo hợp thành tuyến ngân tiễn, mưa như chút nước rơi đập, kích thích một mảnh trắng xóa khói sóng. Nếu như nói vừa rồi Diệp Quỷ kinh lịch chính là mưa to lời nói, như vậy dưới mắt nước mưa, phản phất muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Chỉ là trong nháy mắt, tầm mắt của mọi người liền bị che lấp. Mà tại thứ nhất giọt mưa nước rơi đập thời điểm, Bá Hạ liền đã nhận ra dị dạng. Vệ cấp trở lên thiên quan, đến bên cạnh ta. Hắn nắm chặt trong tay dao gãy, quay đầu gào thét đối bên cạnh mệnh lệnh, bốn cấp thiên quan đứng tại thứ hai tuyến, tùy thời chuẩn bị bổ sung. Ba cấp trở xuống thiên quan, thối lui đến hậu phương, tùy thời mà động. Có thể đi vào phụ tăng chấp hành cứu viện nhiệm vụ thiên quan, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ, đang nghe mệnh lệnh trước tiên, bọn hắn liền quả quyết bắt đầu chấp hành. Xoát xoát xoát, mưa to phía dưới, từng người thiên quan lấy một cái tốc độ cực nhanh, bắt đầu hướng phía vị trí của mình mà đi. Mà cũng chính là ở thời điểm này, ngao, một đạo như xé vải như lôi đình dữ tợn đáng sợ giống lên một tiếng, phá vỡ cả mảnh trời tế. Sau một khắc, phản phất đem trọn phiến thế giới đều bao vây lại ô vân, đột nhiên từ ở giữa vỡ ra. cho dù là dày đặc màn mưa đều không thể che lấp cái kia một đạo dấu ở ô vân về sau quái vật khổng lồ. Tà ma toàn thân ngân bạch, trên bụng sinh trảo, toàn thân che kín lân phiến, trên đầu sừng dài giống như rắn dài nhỏ màu trắng bạc, thân thể không ngừng trườn. Mà khi nhìn đến cái này một con tà ma trong nháy mắt, một đám tiên quan nhóm liền đột nhiên sửng sốt, bởi vì cái này một con tà ma cùng bọn hắn từ nhỏ đã nghe qua một loại sinh vật cực kỳ giống nhau, là long sao. Quỷ tử mâu ánh mắt không ngừng run rẩy, thanh âm càng là khô khốc vô cùng. Cái kia một đầu trốn ở ô vân sau tà ma cực kỳ giống một con rồng. Long. Bá hạ cũng đột nhiên ngây ngốc một chút, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này một con tại phủ tăng mang đến vô cực thai hại bảy cấp tà ma lại có thể là một con rồng. Nó là cái rắm cho long. Mà đúng lúc này, một đạo ẩn chứa điên cuồng ý cười vạch phá mưa to đột nhiên vang lên. Nghe vậy, chúng tiên quan thân thể run lên, lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Màn mưa phía dưới, nó chẳng qua là một con bị kéo cánh nô bộc mà thôi. Diệp Quỳ thon dài thân ảnh đứng tại phía trước nhất, hắn nhìn chằm chằm không chung một con kia quái vật khổng lồ, khoe miệng tiếu dung càng thêm khoa trương, ánh mắt bên trong càng là lóe ra làm cho người toàn thân phát lạnh hưng phấn. Nguyên lai cho phủ tang mang đến vô cực nguy hại tà ma là ngươi a, mà ngươi vậy mà có thể sống đến hiện tại. Chương 363, thật hăng hái. Chương 363, thật hăng hái. Nặng nề màn mưa căn bản là không có cách che lấp Diệp Quỳ ánh mắt, cuồn cuộn vỡ ra trong mây đen. Cái kia một tôn toàn thân ngân bạch, trên bụng sinh trảo, toàn thân che kín lân phiến, trên đầu sừng dài, thân thể giống như rắn tà ma, cứ việc bộ dáng so sánh với đã từng đã có biến hóa cực lớn, nhưng hắn một mắt vẫn nhận ra con kia tà ma thân phận. Diệp Quỳ ánh mắt từ tà ma thân thể phía sau, cái kia hai nơi có thể thấy rõ ràng vết sẹo khẽ quét mà qua, khóe miệng càng thêm dương lên. Thật thú vị. Hắn nhưng không có nghĩ đến, một con kia phụng dưỡng tại cả cửa sủ chia thần cái khác thi thần, vậy mà lại sống đến bây giờ, thậm chí sẽ còn cho phụ tăng mang đến như thế nguy cơ. Trong mây đen cái này một tôn mang theo to lớn chèn ép tà ma, thình lình chính là đã từng Diệp Quỳ tại Phỉ Y Xuyên trong chiến trường nhìn thấy con kia có được màu trắng bạc cánh thị thần. Chỉ bất quá, cái này một con tà ma phía sau kia đối mang tính tiêu chí to lớn màu trắng bạc cánh đã sớm bị sinh sinh kéo. Tại phát hiện một màn này thời điểm, Diệp Quỳ liền nhớ tới một con kia trên chiến trường giống như báo giống như thị thần, trực tiếp đem trước mặt cái này tà ma bổ nhào cắn xé chẳng cảnh. Nhưng vấn đề là, nếu như Diệp Quỳ không có nhớ lầm, trừ ra tự mình tham gia nhân tố, chân thực chiến trường kết quả cuối cùng hẳn là lấy cả cơ sủ chia thần đại bại mà chết chấm dứt. Trước mặt cái này một con cả cơ sủ chia thần thị thần đến tột cùng là thế nào còn sống sót, đồng thời nó quỷ vực lại là làm sao hóa thành Phỉ Y Địa Xuyên. Mà liên tại Diệp Quỳ trong óc suy nghĩ chớp động thời điểm, một bên bá hạ các loại một đám tiên quan nhóm sớm đã mắt trợn tròn nhìn lại. Mưa to như màn, vừa rồi bọn hắn một mực dựa theo mệnh lệnh bề bộn nhiều việc triển khai trận hình xác định vị trí của mình, căn bản không có chú ý tới phía trước Diệp Quỳ. Mà dưới mắt một đám tiên quan mới phát hiện, phía trước nhất lại có một tên thiên quan vẫn đứng tại nguyên chỗ, căn bản không có nghe theo bá hạ mệnh lệnh, đồng thời nghe tên này thiên quan ngữ khí, hắn đối không bên trong một con kia tà ma có hiểu biết. Đại ca. Quỷ tử mẫu sửng sốt một chút về sau, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi? Bá hạ há to miệng. Đột nhiên ngang không chung cái kia một đầu tà ma phản phất rốt cục xác định cái gì đồng dạng, đột nhiên phát ra một tiếng như xé vải như lôi đỉnh gào thét. Bên trên bầu trời, một vòng màu đỏ tím thiểm điện sẽ qua, bao phủ tại cả mảnh trời trống không ô vân, triệt để vỡ ra. Sau một khắc, nó dây rủa giống như rắn giống như dài nhỏ thân thể, mang theo vô biên phong lôi mưa to, đột nhiên hướng xuống đất ầm vang bỏ xuống tới. Cùng phong sen lẫn giọt mưa rơi đập ở trên người, chuyển đến rõ ràng đau đớn. Cho dù thiên quan khoảng cách không chung con kia quái vật khổng lồ còn rất dài một khoảng cách, nhưng bọn hắn vẫn là cảm nhận được cái kia giống như thực chất áp bách. Con kia đang sợ tà ma, chỉ dựa vào thân thể cũng đã làm lòng người sinh tuyệt vọng. Đồng thời, ầm ầm, trên không trung một con kia tà ma vọt tới thời điểm, trên mặt đất càng là đột nhiên đổ sụp hám sâu, xuất hiện một cái hố to. Vô số tà ma mãnh liệt từ trong hố sâu bỏ lên ra. Nhưng vào lúc này, ngao, một đạo hưng phấn tiếng gào thét lập tức từ tiền phương vang lên. Vừa rồi đứng tại phía trước nhất tên kia thiên quan, đột nhiên lâm không, không chút do dự hướng phía trên cái kia một tôn mang theo mưa gió chi thế hạ lạc tà ma vọt tới. Tên kia thiên quan thân ảnh, cùng không trung tà ma so sánh, tựa như một con nhỏ bé con kiến. Nhưng từ trên người hắn, lại nhìn không ra bất luận cái gì một tia e ngại, có chỉ là lộ rõ trên mặt sụp sôi cùng không kịp chờ đợi. Mau tới, mau tới, mau tới. Lúc ấy nếu không phải ta bị vây ở trong pho tượng, liền đã muốn nếm thử ngươi mùi vị. Phấn khởi kích động thanh âm, tại màn mưa bên trong quanh quẩn mà ra. Cái này, là ngươi từ chỗ nào cứu trở về thiên quan? Bá hạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên quỷ tử mẫu, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Tại Diệp Quỷ bỗng nhiên đằng không mà lên thời điểm, bá hạ liền có thể rõ ràng đánh giá ra, tên kia thiên quan thực lực không có y cấp đơn giản như vậy. Nhưng vấn đề là, cho dù thực lực không tầm thường, nhưng đây cũng không phải là hắn lẻ loi một mình, muốn đi trực diện bảy cấp tà ma lý do chứ. Hoa hạ cục quản lý, lúc nào từng có tính tình như vậy thiên quan? Ta cứu trở về thiên quan. Nghe vậy, quỷ tử mẫu đông nhiên dừng lại. Hắn xác định bá hạ lời nói không giống giả mạo về sau, con mắt trong nháy mắt trợn căng tròn, đại ca hắn. Không phải bá hạ đại nhân ngươi đưa cho ta người hộ đạo sao? Cái gì người hộ đạo? Bá hạ sững sờ. Cái này, quỷ tử mẫu trực tiếp lên người. Thấy thế, bá hạ cũng đột nhiên trì trệ. Giờ khắc này bọn hắn đều phản ứng lại, tựa như là tự mình hiểu lầm cái gì. Nhưng vấn đề là, Y cấp tiên quan số lượng rất nhiều, bá hạ khả năng nhận không được đầy đủ. Nhưng chỉ cần là thực lực bất phàm tiên quan, hắn không có khả năng không biết. Nếu như tình trạng không phải hai người ban đầu suy nghĩ như vậy, trước đó Vương cái kia một tên tiên quan, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Bọn hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, tên kia lâm không mà lên tiên quan, đã đi tới tà ma trước người. Ha ha ha. Hắn tùy ý cười lớn, không chút do dự hướng phía tà ma cái kia đầu to lớn đụng tới. Sau đó, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tên kia thiên quan không có chút nào dừng lại, liền trực tiếp bay rất ra ngoài, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi lập tại một đám thiên quan cùng khôi phục tuân gia tà ma trung ương. Ê! Bá hạ quỷ tử mẫu cùng một đám thiên quan nhóm đột nhiên chỉ trệ. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả mãnh liệt mà ra tà ma nhóm, đều sửng sốt một chút. Hăng hái! Thật hăng hái! Nhưng rất nhanh, rơi lập mà ra trong hố sâu, liền truyền ra một đạo âm thanh kích động. Tên kia thiên quan thân ảnh bỗng nhiên nhảy ra hố sâu. Bất quá! Phi phi phi! Hắn thuận tay ôm đồm bờ hố một con tiểu tà túy, một ngụm trực tiếp cắn rơi tà ma đầu, lại rất nhanh ghét bỏ phun ra về sau, liền lại lần nữa hướng phía không trung một con kia quái vật khổng lồ bắt tới. Thực lực của ngươi giống như không có toàn thịnh bảy cấp tà ma lợi hại như vậy. Diệp Phi được chứng kiến toàn thịnh lúc âm quan tài lột ra người thực lực, mà tại vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, hắn có thể cảm nhận được thị thần tà ma cứ việc đồng dạng cực kỳ cứng hãn, nhưng còn lâu mới có được toàn thịnh lúc bảy cấp tà ma như vậy đáng sợ. Nó tựa như còn có tổn thương mang theo, nhìn chằm chằm con kia màu trắng bạc tựa như long nhất giống như tà ma. Diệp Quý ánh mắt bên trong sốt ruột, giống như cháy gừng hực liệt hỏa. Như vậy năm thứ nhất đại học chỉ tà ma, có thể ăn bao lâu a? Về phần đến tuột cùng có ăn ngon hay không? Không quản được nhiều như vậy, trước giết chết lại nói. Trong chốc lát, Diệp Quý thân hình lóe lên, liền đã mang theo vách quan tài, xuất hiện ở tà ma cái kia tinh hồng con người phía trước. Mà đúng lúc này, phản phất cùng thương lượng xong, bang, chỉ nghe một tiếng đau ngâm. Một cỗ bảng bạc linh tính ba động, đột nhiên từ phía dưới mãnh liệt nổ tung. Màn mưa bị chém đứt. Mưa to bên trong, một đạo lăng lệ vô cùng vết đao từ phía dưới đột nhiên chém ra, phối hợp với Diệp Quỷ, hướng phía trước tà ma hung hăng chém tới. Bá hạ đứng trên mặt đất, ánh mắt lăng lệ. Hắn nắm chặt chuôi đao, rách nát không chịu nổi đao gãy vết gì đã chốc ra, lộ ra cái kia sâu thẳm nặng nề thân đao gãy mất một nửa khác, là phun ra nuốt vào lấy linh tính màu trắng hàn mang. Chương 364, Lôi đỉnh chương 364, Lôi đỉnh bá hạ cứ việc còn không có hiểu rõ trạng huống, càng là không có tra ra cái kia một tên đột nhiên xuất hiện tiên quan, đến tột cùng từ đâu mà tới. Nhưng hắn lại biết được, dưới mắt trọng yếu nhất chính là cái gì. Bá hạ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Có vấn đề, đều có thể sự tình giải quyết sau này hay nói. Hắn ánh mắt thâm trầm, lại lần nữa từ giống như một con kiến giống như, lẻ loi một mình đứng tại tà ma phía trước đạo thân ảnh kia bên trên chợt lóe lên. Huống chi, bá hạ cũng sẽ không bỏ mặc hà một tên thiên quan, độc thân trực diện nguy hiểm. Bang, bá hạ trong tay đao gãy màu trắng hàn mang đột nhiên tăng gọn, tiếng đao ngâm vang lên, hắn lại lần nữa dùng sức vung ra một đao, đao mang hướng lên trời bảng bạc bổ ra. Dựa theo kế hoạch, động thủ. Bá hạ cái kia trầm ổn lạnh thấu xương thanh âm đồng thời vang lên. Nghe được bá hạ thanh âm trong ngáy mắt, ầm ầm, linh tính ba động đống nhiên một phát, thiên quan nhóm nhiều loại năng lực không ngừng lấp loé mà ra. Bọn hắn phối hợp cực kỳ ăn ý bất quá, ban đầu chỉ là nhằm vào không trung một con kia đã từng thị thần, mà dưới mắt có cái khác tà ma từ mặt đất tuôn ra về sau, thiên quan nhóm bức bách tại áp lực, chỉ có thể phân tán mục tiêu công kích. Cùng lúc đó, xoẹt xẹt, bá hạ cái kia hai đạo đao mang, một trước một sau rơi vào không trung thị thần tà ma trên thân. Thị thần tà ma cái kia màu trắng bạc thân thể bên trên lân phiến, đột nhiên nổ tung, loang lổ tinh hồng bên trong mang theo một vòng kim sắc máu tươi lập tức tràn ra. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng thị thần tà ma cái kia khổng lồ thân thể so sánh, cái này một vòng vết thương, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, thị thần tà ma trung quy là bị đau vặn bẹo một chút thân thể, nhưng cũng chính là mượn cái cơ hội này. Tiểu quay quay, hướng cái này nhìn. Diệp Quý nắm chặt vách quan tài, dùng hết toàn lực hướng phía thị thần tà ma bên trái viên kia tinh hồng đôi mắt hung hăng đâm xuống dưới. Vách quan tài đột nhiên cắm vào thị thần tà ma đôi mắt, phốc phốc, mang theo loang lổ kim sắc máu tươi, trực tiếp dâng trào. Ngao, thị thần tà ma phát ra một tiếng vô cùng thống khổ chu lên. Trong mấy mắt, lốt bút, màu hồng đậm địa quang, giống như ngân xà của mũ, đột nhiên từ thị thần tà ma màu bạc trắng thân thể bên trên nổ ra. Ầm ầm, cự lực chuyển đến, Diệp Quỳ đột nhiên bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn sớm đã đen kịt một màu, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thịt, cầm bách quan tài cánh tay phải, càng là sớm đã nổ tung đứt gãy. Thậm chí, từng đạo bén nhọn mang theo thiêu đốt cảm giác địa quang, còn tại Diệp Quỳ thể nội không ngừng du tẩu, mang đến lấy kinh người phá hư. Cảm giác này, Diệp Quỳ dừng một chút về sau, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Cảm giác để ở một bên khác nói, hắn căn bản không dám nghĩ, có thể phóng điện thị thần tà ma, cái kia cắn một cái đi xuống cảm giác cùng tư vị, phải có bao nhiêu làm cho người say mê si mê. Từ ngực, giữa không trung, làn da đều đã thành than đen nhánh bóng người, đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, ngao, phía trước, thị thần tà ma lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào ghét. Nó căn bản không có nghĩ đến, bởi vì một cái khinh thị không cẩn thận, tự mình vậy mà lại tại đối mặt một bầy kiến hôi thời điểm thụ thương. Sau một khắc, cả mảnh trời không lập tức bị lấp lóe sáng lên lôi quang bao phủ. Ầm ầm, trong chốc lát, vô số lôi đỉnh giống như thiên phạt, từng đạo tráng kiện ngân xà ầm vang rơi đập. Một sát na này, vá hạ các loại một đám thiên quan, rõ ràng cảm nhận được bảy cấp tà ma đáng sợ. Phòng ngự, Tại lôi đình ầm vang rơi đập trong nháy mắt, Bá Hạ liền làm ra phản ứng, hắn một đao bổ về phía bầu trời, chém ra đỉnh đầu mấy đạo thiểm điện về sau, gào thét nhắc nhở. Ông, một đám thiên quan nhóm kịp thời làm ra phản ứng. Bọn hắn cố gắng mượn nhờ năng lực của mình tiến hành tương ứng chống cự. Có thiên quan chống lên một đạo trong suốt màn sáng, có thiên quan ngưng kết ra một mảnh giống như thảm vi khuẩn cách ngăn. Quỷ tử mẫu thân ảnh càng là hóa thành thiểm điện không ngừng lấp lóe, nỗ lực dùng tự mình lôi điện lực lượng đi đối kháng không trung lôi đỉnh. Cũng may chính là thị thần tà ma phát động lần này công kích tương đối phân tán, lôi điện không hề giống vừa rồi đánh trúng Diệp Quý lúc như vậy mãnh liệt. Cục quản lý thiên quan nhóm dùng hết toàn lực, khó khăn lắm đứng vững cái này một đợt xung kích, nhưng dù vậy bọn hắn đồng dạng xuất hiện không ít thương vong. Về phần tuân gia tà ma nhóm lại không có may mắn như vậy, tại thị thần tà ma không khác biệt công kích phía dưới, từ trong lòng đất leo ra tà ma nhóm có thể nói là tử thương một mảnh, suýt nữa toàn diện. Rốt cục lôi quang chậm rãi ngừng, hô, quỷ tử mẫu thật dài phun ra một hơi. Chỉ cần đứng vững cái này một đợt công kích, từ dưới đất tuôn ra tà ma lại bị dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn tìm đúng cơ hội liền có thể phát động phản kích. Nhưng mà bảy cấp tà ma dù là thụ thương chưa lành cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Ngao, theo một tiếng phẫn nộ gào thét, đỉnh đầu nặng nghề lôi vân lại lần nữa bao phủ cả mảnh trời không, mà lần này lan tràn lôi đỉnh so sánh với vừa rồi càng phải mãnh liệt. Cái này, thấy thế, quỷ tử mẫu ánh mắt bên trong đống nhiên lóe lên một vòng tuyệt vọng. Chương 365, ngay tại lúc này. Chương 365, ngay tại lúc này. Bảy cấp tà ma vĩ lực, thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như nói, lôi đỉnh có thể ngừng một lát, bọn hắn còn có thể mượn cái này một cơ hội, chậm khẩu khí phát động phản kích. Nhưng, thị thần tà ma cho thấy cảm giác áp bách, lại chỉ làm lòng người sinh tuyệt vọng. Lực lượng của nó, tựa như vô cùng vô tận. Ầm ầm, nồng hậu dày đặc lôi vân, chỉ là tại sát na liền một lần nữa ngưng kết mà thành. Quỷ tử mẫu sắc mặt cứng ngắc, hắn căn bản không biết phải làm thế nào ứng đối đây hết thảy. Đồng dạng có được lôi điện năng lực quỷ tử mẫu, có thể rõ ràng cảm giác được nặng nề trong lôi vân, ấp ủ cái kia đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Một bên, Bá Hạ sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Ông ngong ngong, trong tay hắn nắm chắc đao gãy không ngừng chấn động, hóa thành thực chất xâm nhiên linh tính, tại mũi đao phía trên phun ra nuốt vào cuộn cuộn. Thị thần tà ma năng lực cũng vượt ra khỏi Bá Hạ ban đầu mong muốn, nhưng trong lòng hắn lại kiên định chưa từng có bất luận cái gì một tia dao động, bởi vì trước mặt đây hết thảy, tự mình không có đường lui, càng không thể lui lại. Bá Hạ có thể làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp giải quyết trước mặt tình trạng. Nghĩ đến đây, ai, hắn liền không khỏi hơi nhíu cao mày. Vừa rồi xông lên bầu trời tên kia thiên quan thực sự có chút lỗ mãng, bằng không mượn nhờ tên kia thiên quan năng lực cùng thực lực, bọn hắn còn có thể ngẫm lại cái khác ứng đối phương thức. Bá Hạ âm trầm dưới tầm mắt ý thức lại lần nữa đảo qua bầu trời. Hắn vừa rồi thấy rõ ràng tên kia thiên quan bị tà ma trên thân tuôn ra lôi điện hung hăng đánh bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, cực kỳ thê thảm. Không biết tên kia thiên quan tình trạng bây giờ như thế nào. Nhưng rất nhanh, Bá Hạ liền sửng sốt một chút, người đâu? Lôi vân tràn ngập bên trên bầu trời, trống rỗng. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một tia vừa rồi tên kia thiên quan tung tích. Có thể, Bá Hạ rõ ràng xác định, cái kia một tên thiên quan cũng không có rơi vào mặt đất. Đúng lúc này, tiểu quái quai, ta lại trở về. Hương phấn âm thanh kích động, đột nhiên từ không trung băng lên. Một đạo thon dài thân ảnh lóe lên, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện ở thị thần tà ma cái kia tinh hồng xâm nhiên con người phía trước. Trên mặt hắn mang theo điên cuồng ý cười, một thanh cẩm cắm vào tà ma trong con người đen nhánh chua kiếm. Cùng vừa rồi đứt gãy một tay, toàn thân cháy đen tản ra thịt nướng mùi thơm tình trạng khác biệt. Dưới mắt thiên quan, bình yên vô sự, trên thân căn bản không có bất kỳ vết thương nào, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Cái này, thấy thế Bá Hạ sững sờ, trên mặt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng căn bản không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Phía trước, Ngao, thị thần tà ma cũng phát hiện đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Quỷ, nó phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Trên bầu trời, nặng nề lôi vân lóe lên. Đối với cái này không dứt, giống như thuốc cao ra chó giống như không ngừng khiêu khích, thậm chí còn thương tổn tới tự mình sâu kiến, thị thần tà ma phiền chán đến cực hạn. Lần này, nó muốn đem đây hết thảy đều hủy diệt. Chờ chính là ngươi. Phát giác được một màn này, Tiên Ngạo buông thả tiếng cười to, đột nhiên vang lên. Diệp Quy Tiếu dung tùy ý lại trương dương, hắn khớp xương rõ ràng bàn tay cầm vách quan tài, dùng sức uốn éo, lập tức, một đầu nhỏ bé bóng đen, cho Diệp Quy cổ tay, đột nhiên chợt lóe lên. Ngao, thị thần tà ma hung lệ phẫn nộ tiếng gào thét vang lên. Ầm ầm, sau một khắc, vô số lôi đỉnh liền muốn mãnh liệt mà rơi. Mà vừa lúc này, đột nhiên, phanh, thị thần tà ma tinh hồng đôi mắt trực tiếp nổ tung. Một đạo đen nhánh sâu thẳm bóng rắn, tại thị thần tà ma cái kia trống rỗng trong hốc mắt, không ngừng trống lên, trở nên càng lúc càng lớn. Nhận như thế tổn thương, thị thần tà ma cái kia khổng lồ thân thể lập tức run lên, không trung áp vụ sắp rơi xuống lôi đỉnh, đột nhiên đình trệ. Lốt buốt, nhưng vô số lôi quang, lại từ nó màu bạc trắng thân thể bên trên chợt tránh mà qua. Kịch liệt đau nhức từ trong hốc mắt không ngừng truyền đến, thị thần tà ma trong lòng đã tuôn ra vô tận lửa giận, nó chỉ muốn để trước mặt cái này sâu kiến cùng cái kia tại tự mình trong hốc mắt phun trào đồ chơi đều hóa thành cho bụi. Bất quá ngay tại lôi quang từ thị thần tà ma trên thân nổ tung sát na, nguyên bản tại thị thần tà ma trong hốc mắt không ngừng to ra bóng đen, lại đột nhiên hóa thành một đầu dây nhỏ, cũng không quay đầu lại bay ra thị thần tà ma hốc mắt. Không chỉ là đầu kia tiểu hắc tuyến, liền ngay cả Diệp Quỷ cũng tuét miệng cười không ngừng, đồng thời lóe lên liền biến mất không thấy. Ngao, thấy thế, thị thần tà ma phẫn nộ gầm thét, ngân bạch lôi đỉnh giống như ngân xà cuồng vũ từ không trung xuất hiện, hướng phía Diệp Quỷ rời đi vị trí hung hăng bổ tới. Nhưng cũng liền tại lúc này, bang, một đạo lăng lệ đến cực điểm đao quang, đột nhiên nổ lên, trực tiếp chém rất tại thị thần tà ma cái kia màu bạc trắng thân thể bên trên. Mà theo sát đao quang về sau, rầm rầm rầm, linh tính ba động mãnh liệt bộc phát. Nhiều loại công kích từ mặt đất phía trên sáng lên, tề tề hướng phía thị thần tà ma mà tới. Cứ việc đến nay, thiên quan nhóm cũng đều không thể nào hiểu được, trên bầu trời tên kia thiên quan đến tột cùng là từ đâu mà đến, lại là như thế nào làm được vừa rồi hết thảy. Nhưng bọn hắn lại sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Phanh 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 phanh, vô số công kích đều rơi vào thị thần tà ma màu bạc trắng thân thể bên trên. Cứ việc trong đó bất kỳ lần nào công kích có thể cho thị thần tà ma mang tới tổn thương đều lắc đắc không có mấy, nhưng làm sao, công kích tần suất và số lượng đầy đủ cao, cho dù không thể cho thị thần tà ma mang đến thương tổn quá lớn, nhưng cũng cực lớn ảnh hưởng đến thị thần tà ma. Xì. Á. Không trung lấp lóe truy đuổi Diệp Quỷ cái kia từng đạo ngân xà, lập tức thất bại. Ngao, thị thần tà ma phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, thân hình hất lên, nhiễm lấy loang lổ dòng máu màu vàng nóng đáng sợ đầu lâu đột nhiên thấp, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía mặt đất. Ầm ầm, không trung từng đạo lôi vân trong nháy mắt lại lần nữa ngưng kết mà thành. Tiểu quay quay, nhìn đâu vậy? Mà liên tại thị thần tà ma túi đầu sát na, cái kia một đạo làm nó hận không thể rút gân lột ra ghê tởm thân ảnh, liền lại một lần nữa xuất hiện ở nó một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại đôi mắt phía trước. Phốc phốc, nặng nề vách quan tài lại lần nữa hung hăng đâm vào trong đôi mắt. Ầm. Trong nháy mắt, tinh hồng đôi mắt nổ tung. Thị thần tà ma cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt điện quang, trên không trung điện cuồng đồng đưa. Nhưng mà, điện quang còn chưa dâng lên, cái kia một đạo thon dài thân ảnh lại độ từ thị thần tà ma thân thể bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Ngao ô ngao ô ngao ô, như muốn điên cuồng tiếng gào thét, vang vọng cả mảnh trời tế. Cứ việc đến thị thần tà ma như vậy cấp bậc, đã không phải là chỉ dựa vào đôi mắt thấy vật, nhưng đôi mắt trô mang tới thống khổ, nhưng vẫn là hơn xa những bộ bị khác. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, đến từ trên mặt đất công kích, cũng lại một lần nữa trúng đích thị thần tà ma. Hiển nhiên, cái khác thiên quan tại bá hạ dẫn đầu dưới, nhìn ra Diệp Quỷ dự định, đồng thời phối hợp lại, cực kỳ ăn ý. Sau đó tình trạng liền bắt đầu lặp lại. Hắn trốn, nó truy, nó bị đánh. Một đôi tròng mắt bị nó bạo, Diệp Quỷ lại mượn nhờ thị thần tà ma có thể phản quang màu trắng bạc lân phiến, không ngừng tiến hành mặt kính xuyên toa. Diệp Quỷ cùng cái khác thiên quan nhóm hợp tác, để một con đường đường bảy cấp lớn tà ma, chỉ có một thân khí lực, đều căn bản không sử ra được. Ngao ô ngao ô ngao ô, cả mảnh trời không, chỉ có thị thần tà ma phẫn nộ tiếng gào thét, không ngừng quanh quẩn. Tại đây hết thảy quấy rầy phía dưới, nó là thật sắp giận điên lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thị thần tà ma không ngừng gặp lấy công kích, dẫn đến nó toàn thân lân phiến nổ tung, nhìn cực kỳ thê thảm. Nhưng mà thị thần tà ma trung quy là một tôn bảy cấp tà ma, cho dù nó toàn thân che kín sen lẫn dòng máu màu vàng nóng, nhưng bí lực nhưng không có mảy may yếu bớt. Thậm chí liền ngay cả không trung ngưng kết mà thành lôi điện còn đồng dạng hoàn toàn như trước đây. Có thể nói thị thần tà ma cũng liền chỉ là nhìn thê thảm mà thôi, ngược lại là một đám thiên quan nhóm trước không chịu nổi, nguyên bản từng đạo lăng lệ công kích dưới mắt dần dần suy yếu, có thể cho thị thần tà ma mang tới ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Không được, không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Phía dưới, bá hạ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tại vừa mới bắt đầu phát hiện có khả năng có thể mài chết thị thần tà ma thời điểm, trong lòng của hắn còn tràn đầy kinh hỉ, nhưng người nào biết, dưới mắt xem ra, nếu như tiếp tục như thế, trước bị mài chết, chỉ sợ là một đám thiên quan. Đã có hơn 10 tên thiên quan, bởi vì linh tính hao hết, lâm vào hôn mê. Mà thị thần tà ma, hiển nhiên cũng đã nhận ra đây hết thảy. Ngao, một đạo hung lệ oán độc tiếng gào thét vang lên, lôi vân ngưng kết tốc độ, đột nhiên càng là nhanh thêm mấy phần. Có thể đem bảy cấp tà ma bước đến dưới mắt bước này, bá hạ các loại một đám thiên quan nhóm, cũng là thật đáng giá kiêu ngạo. Nhưng tự hồ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lấy dưới mắt thị thần tà ma biểu hiện ra thái độ chờ đến thiên quan nhóm chống đỡ không ra một khắc này chờ đợi bọn hắn, nhất định sẽ là tàn khốc nhất mặt nhật. Không đủ a. Như bây giờ, căn bản không đủ. Bá hạ gắt gao cắn chặt răng quan, nhìn chằm chằm không trung cái kia một đạo quái vật khổng lồ, cùng quái vật khổng lồ bên cạnh, còn tại chằn chọc xê dịch thân ảnh, ánh mắt không ở lấp lóe. Hắn ngược lại là có một biện pháp cuối cùng. Chỉ là, lấy dưới mắt tình trạng như vậy, căn bản không có cho bá hạ thi triển không gian. Cùng lúc đó, không trung, tiểu quay quay, ngươi làm sao như thế có tinh thần? Diệp Quỷ một bên treo tức hưng phấn cùng thị thần tà ma treo trọng, một bên không ngừng đánh giá trước mặt cái này một con trên không trung đong đưa thân thể quái vật khổng lồ. Hắn vừa rồi liền đã phát hiện thiên quan nhóm thể lực chống đỡ hết nổi tình trạng, nhưng Diệp Quỷ lại bất vi sở động, bởi vì hắn phát hiện thị thần tà ma một cái cực kỳ cổ quái đặc điểm. Cho dù là tại trước mặt như vậy cực kỳ thê thảm, thậm chí cả thiên quan nhóm thể lực chống đỡ hết nổi tình trạng phía dưới, thị thần tà ma nhưng như cũ tình nguyện gặp lấy bọn hắn quấy rối, nhưng cũng căn bản không có bất luận cái gì muốn hạ xuống mặt đất ý tứ. Tại phát hiện cái này một cái đặc điểm về sau, Diệp Quỷ liền một mực chờ đợi một cái cơ hội. Mà đúng lúc này, ầm ầm, bên trên bầu trời, màu trắng bạc nhảy vọt lôi vân, đột nhiên từ thị thần tà ma trên thân giật cắt, nó chuẩn bị một lần nữa ngưng kết lôi vân, nhằm vào phía dưới càng thêm hư nhược thiên quan. Ngay tại lúc này, vừa lách mình chuẩn bị rời đi Diệp Quỷ, ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên một vòng tinh quang. Chương 366, đao ngâm. Chương 366, đao ngâm. Khả năng cùng thị thần tà ma kinh lịch suy nghĩ hạ hết thảy, đều đã quen thuộc Diệp Quỷ sẽ ở trước tiên quay người chạy trốn. Không trung ngưng kết lôi vân tốc độ cực nhanh, nhưng liên quan tới nó tự thân thân thể tình trạng, nhưng không có đã từng như vậy chú ý mà Diệp Quỳ, chính là bắt lấy cái cơ hội này. Động thủ, thân hình hắn lóe lên, thay đổi phương hướng, thông qua mặt kính xuyên toa, đột nhiên xuất hiện ở thị thần tà ma trên thân thể. Đồng thời, một đạo nhỏ bé hắc tuyến đột nhiên trở xuống. Ông, trong chốc lát, sắc trời đột nhiên tối sầm. Một đầu thân thể khổng lồ giống như núi cao cự xà, đột nhiên xuất hiện, cự xà không chút do dự, liền dùng tự mình thân rắn, kéo chặt lấy thị thần tà ma. Mà đột nhiên xuất hiện biến hóa, càng là dẫn tới thị thần tà ma thân thể chấn động. Hiển nhiên lệ tiên bỗng nhiên hiện thân, mang cho nó không nhỏ áp lực, cũng làm cho thị thần tà ma rốt cục biết được, một mực dây dưa tự mình một cái khác đồ vật, đến tuột cùng là cái gì. Sát na, màu bạc trắng lôi quang liền mãnh liệt mà lên. Mặc dù không biết lệ tiên dưới mắt làm ra đây hết thể ý đồ đến tuột cùng là cái gì, nhưng thị thần tà ma dĩ nhiên đã quyết định muốn một lần trực tiếp giải quyết hết cái này cho mình không ngừng mang đến phiền phức đồ vật. Nhưng đối mặt một màn này, lệ tiên lại không sợ hãi chút nào, thậm chí nó quấn quanh chặt hơn. Tiểu quay quay, ta đến rồi. Mà cũng chính là ở thời điểm này, điên cuồng giống như tiếng sấm vang rền tiếng cười to đống nhiên vang lên. Một đạo giống như sơn nhạc có thể so với lệ tiên to lớn bóng người đống nhiên xuất hiện, dẫm tại thị thần tà ma thân thể bên trên. Một màn này xuất hiện rất có lực trùng kích. Nguyên lai biến lớn vậy mà lại như thế thoải mái. Diệp Quy tùy ý thoải mái cười to đồng thời dơ lên khoảng chừng một căn phòng cỡ như vậy nằm đấm, hung hăng hướng phía thị thần tà ma trên đầu đập xuống. Năng lực tu di thân thể. Ngay tại Diệp Quy cơ hồ hao phí toàn bộ tuổi thọ sử dụng ra tu di thân thể năng lực về sau, hắn mới phát hiện cái này một cái năng lực trô đáng sợ. Tại thân thể biến lớn về sau, cải biến không vẹn vẹn có chữa thân thể, thậm chí liền ngay cả Diệp Quy lực lượng cũng đồng dạng bao nhiêu lần nên đón tăng trưởng. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, cả mảnh trời không tựa hồ cũng ẩn ẩn chấn động run rẩy một chút. Thị thần tà ma bị một quyền này đập trúng về sau, trên thân quần quận điện quang đột nhiên dập tắt, nó mắt nổi đồng đóm, đầu váng mắt hoa, đã bị nệ phủ. Cứ việc một quyền này không đủ để chân chính trọng thương thị thần tà ma, nhưng nó cũng đã không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Lại thêm lệ tiên quấn quanh càng ngày càng gấp. Rốt cục, thị thần tà ma cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu hiện ra vật rơi tự do, hướng xuống đất trực tiếp bắt đầu hạ lạc. Nhường một chút, nhường một chút. Mà Diệp Quỳ đang đập ra một quyền, thân hình tại đột nhiên khôi phục bình thường lớn nhỏ về sau, vẫn không quên đối phía dưới thiên quan nhóm lớn tiếng nhắc nhở. Ngay vậy, phía dưới bị vừa rồi một màn kia triệt để kinh ngạc đến ngây người thiên quan nhóm, đột nhiên phản ứng lại. Bọn hắn vội vàng dùng hết toàn lực, hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu tản ra. Lập tức, ầm ầm, thị thần tà ma thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, đại địa một mảnh chấn động. Mà cũng chính là tại thị thần tà ma rơi đập trên mặt đất về sau, sau lưng nó đã từng cánh bị xé rách rơi cái kia hai đạo miệng vết thương, đột nhiên bắt đầu tràn ra kim sắc máu tươi. Nhưng còn không có đợi Diệp Quỳ tử tế quan sát kỹ, đều mau tránh ra cho ta. Bá hạ cái kia lăng lệ vạn phần thanh âm, đột nhiên từ phía sau vang lên. Bang, đao ngâm chợt vang. Một sợi chưa từng thấy qua lăng lệ đao mang từ phía sau đột nhiên bay ra, mang theo phảng phất có thể mở ra không gian sắc bén, hướng phía ngã trên mặt đất thị thần tà ma chém tới. Mà theo bá hạ vung ra một đao kia, tóc của hắn mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên tái nhợt. Chương 367, ta còn không tin. Chương 367, ta còn không tin. Bang, đao mang mới từ bá hạ trong tay đao gãy truyền ra thời điểm, còn có chút nhỏ bé, nhưng theo phá không hướng tiền, thì trở nên càng thêm rõ ràng bằng bạc. Đâm kéo kéo, đao mang lướt qua, không khí cũng bắt đầu vặn mèo. Từng đạo lăng lệ cuồn phong sen lẫn tại đao mang hai bên gào thét hướng tiền, rõ ràng không có tiếp xúc, nền đá trên mặt đều xuất hiện từng đạo sắc bén bị chém ra vết tích. Thiên quan nhóm rõ ràng cảm nhận được đao mang bên trong ẩn chứa một màn kia khác khí tức. Phân biến khai thiên, một đao kia phản phất có thể chạm phá hết thảy. Phốc phốc, chỉ nghe một tiếng vang trầm, sắc bén đao mang đột nhiên chém xuống tại thị thần tà ma thân thể bên trên, màu bạc trắng lân phiến tại quan xoắn phun trào một phen về sau, trực tiếp nổ tung. Ngao, thị thần tà ma thân thể chấn động, phát ra một tiếng chói tai gào thét, nó đột nhiên từ không trung rơi xuống cùng bị Diệp Quỳ một quyền nện mộng trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Ầm ầm, chỉ là sát na, lôi đình liền tại thị thần tà ma màu bạc trắng thân thể bên trên bắt đầu du tẩu, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra, nó từ không trung rơi đập trên mặt đất về sau, thực lực bản thân so sánh với vừa rồi có một cái rõ ràng yếu bớt. Không chỉ là lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng, thị thần tà ma thân thể bên trên, cái kia hai đạo đã từng cánh bị kéo đứt vết thương, tại tiếp xúc đến mặt đất về sau, liền bắt đầu không ngừng mà tràn ra máu tươi. Nó vĩ lực theo không ngừng tràn ra máu tươi, dần dần biến yếu. Mà khả năng này chính là thị thần tà ma một mực không muốn rơi trên mặt đất nguyên nhân. Bất quá dù vậy, thị thần tà ma trên thân tuôn ra lôi đình, vẫn là đem đao mang chém xuống tại trên người nó mang đến ảnh hưởng, đều đổi ra ngoài. Nhưng ngay tại sau một khắc, bang, đao ngâm thanh âm lại lần nữa truyền ra. Hậu phương, lại là một đạo vàng bạc đao mang, giống như ngân hà cuốn ngược, gào thét mà đến. Bá hạ gắt gao nắm tay bên trong đao gãy, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, mà tại một đao kia vung ra về sau, nếp nhăn liền đã bò lên trên khuôn mặt của hắn. Ken, chém ra một đao, bá hạ nhưng không có mảy may dừng lại, phun ra nuốt vào lấy linh tính thậm chí cả tuổi thọ đao gãy, lại lần nữa hướng tiền mạch ra, ngưng trệ thành thực chất băng lãnh đao mang, đột nhiên hiện lên. Đao thứ ba ra khỏi vỏ, cái kia thẳng tắp thân thể thẳng tắp, liền còn xuống xuống dưới. Trước phương, đạo thứ hai đao mang, bổ ra tràn ngập tại thị thần tà ma thân thể bên trên lôi điện. Theo sát phía sau đạo thứ ba đao mang, thuận đạo thứ nhất đao mang lưu lại vết thương, trực tiếp chém vào thị thần tà ma thể nội. Kéo kẹt kết, thị thần tà ma màu bạc trắng thân thể, đột nhiên bắt đầu phun trào, đao mang ở trong cơ thể nó không ngừng tứ ngược, mang đến thương tổn cực lớn. Xen lẫn kim sắc máu tươi, thuận lân phiến biên giới bắt đầu không ngừng tràn ra. Ngao, thị thần tà ma phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, nó giữ tận trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra hốt hoảng thần sắc. Bởi vì bá hạ đao mang không chỉ có chém trúng thị thần tà ma thân thể, càng là thương tổn tới linh hồn của nó bản chất. Bất quá, thị thần tà ma nhưng cũng phát hiện, phía trước cái kia một tên cầm trong tay đao gãy nam tử, tựa hồ nhiều nhất cũng chỉ có thể chém ra ba đao. Nhưng cũng liền tại lúc này, rầm rầm rầm, từng đạo linh tính lại lần nữa mãnh liệt mà ra. Cái khác thiên quan nhóm cắn chặt răng, dùng hết tự mình sau cùng khí lực, điều động linh tính, đối thị thần tà ma phát động công kích. Mà lần này, thị thần tà ma linh hồn bản chất bị bá hạ ba đao chém bị thương, lại thêm nó rơi xuống tại đất, thực lực bản thân cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Cái khác thiên quan nhóm công kích cũng rốt cục có thể chân chính tổn thương đến thị thần tà ma. Ngao, thị thần tà ma phát ra thống khổ sợ hãi gào thét, thân thể cao lớn không ngừng giãy giụa, vọng tưởng một lần nữa bay lên không trung, dẫn tới đất rung núi chuyển. Dưới mắt, thiên quan nhóm công kích mang cho nó áp lực thật lớn, nhưng chân chính để thị thần tà ma muốn thoát đi nguyên nhân, nhưng vẫn là đến từ trong cơ thể của mình. Nó rõ ràng cảm nhận được, trong thân thể của mình, giống như có một cái không hiểu đồ vật đang không ngừng phun trào hướng tiền. Chỉ cần một cái kia đồ vật những nơi đi qua, trong cơ thể mình liền sẽ rõ ràng trở nên khô khát. Bởi vì nhận thiên quan nhóm công kích ảnh hưởng, dưới mắt nó căn bản đã không phân rõ, cái kia từng đạo sâu trong linh hồn truyền ra thống khổ, đến tột cùng là tới từ ngoại giới, vẫn là bắt nguồn từ trong cơ thể của mình. Nhưng ngắn ngủi một lát, thị thần tà ma đều cảm nhận được tự mình nhẹ rất nhiều. Dưới mắt nó, chỉ muốn trốn. Thị thần tà ma không phải không nghĩ tới dùng lôi đỉnh đem trong cơ thể mình cái kia đồ chơi chôn vùi thanh lý, nhưng vấn đề là, rơi trên mặt đất về sau, lôi đỉnh chi lực đã giảm mất rất nhiều. Lại thêm chung quanh không ngừng công kích, nó căn bản là không có cách hoàn toàn điều động lôi đỉnh. Đồng thời, thị thần tà ma cũng thử qua, nhưng giống như căn bản không có hiệu quả gì. Cùng lúc đó, ta còn không tin ta. Một đạo dạng nước cháy đen, tản ra mê người mùi thịt, nhìn cực kỳ thê thảm bóng người, tại thị thần tà ma thể nội không ngừng núp nhích hướng tiền đầm ăn. Hắn toàn thân trên dưới đã không có bất luận cái gì hoàn hảo làn da, chỉ có há mồm thời điểm sẽ lộ ra một ngụm trắng nếu hoàn hảo không chút tổn hại răng. Nhìn, có chút vui cảm giác. Nhưng dưới mắt, đạo nhân ảnh này căn bản không dành bận tâm cái khác, mà là ánh mắt bên trong tràn đầy oán giận không ngừng miệng lớn cắn xé. Vừa rồi bá hạ vung đao hướng tiền thời điểm, Diệp Vi liền tìm đúng cơ hội, chui vào thị thần tà ma thể nội. Đối với vừa rồi bá hạ cái kia mấy đao, hắn cực kỳ sợ hãi thán phục. Diệp Quỳ vẫn luôn cảm thấy tự mình là khắc mệnh người trong nghề, nhưng không có nghĩ đến chơi lên mệnh đến cầm kích người cũng ác như vậy. Diệp Quỳ có thể rõ ràng nhìn ra bá hạ ra cái kia mấy đao tiêu hao đồng dạng là tuổi thọ, bất quá hắn cũng không có do dự, liền trực tiếp vùi đầu gầm đi. Dù sao đối với thị thần tà ma, hắn là thật trông mà thèm đã lâu, vì có thể ăn cơm thật ngon, Diệp Quỳ không tiếc ngạnh sinh sinh đỉnh lấy mấy đợt lan tràn lôi đỉnh. Phải biết, bởi vì tuổi thọ tiêu hao quá lớn, trong cơ thể hắn huyết đục tái sinh tốc độ đã có chút chậm chạp. Nhưng dưới mắt Diệp Quỳ nội tâm thống khổ, lại muốn vượt xa quá hắn trải qua hết thảy. Bởi vì ngay tại há miệng tại thị thần tà ma thể nội cắn xuống thời điểm, Diệp Quỳ liền phát hiện một cái thiên lý nan dung sự thật. Thị thần tà ma hương vị cực kỳ khó ăn. Đừng nhìn nó là một tôn bảy cấp tà ma. Thị thần tà ma cửa vào cảm giác, vậy mà cùng vừa rồi những tiểu tà đó tùy nhóm, chua mặn đắng chát, khó mà cửa vào. Giờ khắc này, Diệp Quỳ chỉ cảm thấy trời sập. Hắn có thể tiếp nhận tự mình tiêu hao rất nhiều tuổi thọ, hắn cũng có thể tiếp nhận tự mình ra chóc thịt bong, toàn thân trên dưới không có một tia hoàn hảo làn da, đau đớn vô cùng. Nhưng Diệp Quỳ thật không thể tiếp nhận, thị thần tà ma vậy mà lại như thế khó ăn. Mà tại kinh lịch cái này một cái làm cho người mắt tối sầm lại sự thật về sau, một cô vô biên lửa giận liền từ trong lòng của hắn tuôn ra. Diệp Quỳ còn không tin, mình làm ra nhiều như vậy cố gắng, mong đợi lâu như thế mỹ thực, trên thân thế mà lại ngay cả một chỗ có thể ngoạm ăn địa phương đều không có. Thế là nảy sinh ác độc, Diệp Quỳ liền chôn ngẩng đầu lên tại thị thần tà ma thể nội, nổi điên loạn gặm cắn loạn. Mà thị thần tà ma cũng tại như thế như vậy gặm ăn phía dưới, thân thể càng ngày càng nhẹ. Cho đến giáp băng, Diệp Quỳ răng cắn được một chỗ có chút cứng rắn giòn đổ vật phía trên. Chương 368, cốt phiến. Chương 368, cốt phiến. Cái gì? Đồ chơi? Diệp Quỳ sững sờ. Hắn mở mịt mất đi tiêu điểm con mắt, chậm rãi khôi phục rõ ràng về sau, nhìn về phía trước mặt. Thị thần tà ma hương vị, thật sự là quá khó ăn, quả thực là nhai đến đằng sau, Diệp Quỳ ý thức của mình đều đã có chút mơ hồ. Nhưng mà, khi nhìn rõ miệng mình bên trong vừa rồi cắn trúng đồ vật sát na, Diệp Quỳ thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Cái kia có chút cứng rắn giòn, thậm chí tự mình răng đều không thể trước tiên cắn nát đồ vật, là một trương thật mỏng cốt phiến. Diệp Quỳ đã từng thấy qua vật này, thậm chí dưới mắt trên người hắn cũng còn có vật tương tự. Nhĩ thử lưu cho hắn đồ vật, thậm chí cả cấu thành thời chi di âm bộ phận đều cùng trước mặt cái này một trương cốt phiến giống nhau như lúc. Không, cũng không phải giống nhau như lúc, bởi vì trước mắt cái này một trương cốt phiến phía trên có một đạo tựa như chất lỏng giống như không ngừng uốn lượn lưu động kim sắc dây nhỏ, mà cũng chính là bởi vì có đạo này kim sắc dây nhỏ tồn tại, cả trương cốt phiến phảng phất sống lại đồng dạng, tản ra hoàn toàn không giống mỹ lệ quang trạch. Từ ngực, Diệp Quỳ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Hắn không thể nghe được cái gì cực kỳ mê người hương vị, nhưng Diệp Quỳ không hiểu chính là muốn nếm thử cái này một trường cốt phiến tư vị. Giáp băng, hắn lại lần nữa cắn một cái xuống dưới. Nhưng mà cùng vừa rồi tình trạng, thật mỏng cốt phiến vẫn không thể nào bị cắn nát. Diệp Quỳ chỉ ở cốt phiến biên dưới lưu lại một vòng nhỏ xíu vết răng. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được cốt phiến hương vị cũng không như trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Bất quá là cốt phiến bên trong, cái kia một đạo giống như chất lỏng kim sắc dây nhỏ, đột nhiên bắt đầu phun trào. Ừm. Diệp Quỷ con mắt đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, ngoại giới, ầm ầm, ngao, ầm ầm, ngao. Thị thần tà ma giống như điên, cái kia khổng lồ thân thể, dãy rủa kịch liệt, đều nhanh muốn đem tự mình xoay thành một đoàn bánh qua trèo. Vậy mà mặc dù như thế, nó vẫn là không có ngừng, ngược lại là một mực không ngừng dùng thân thể đụng chạm lấy mặt đất, tựa như đang cố gắng thoát khỏi lấy cái gì. Cái này, một bên, vô số công kích không ngừng rơi vào thị thần tà ma thân thể bên trên. Nhưng một đám thiên quan nhóm ánh mắt bên trong kinh ngạc cũng không hiểu, lại càng thêm nồng đậm. Từ vừa rồi bắt đầu, thị thần tà ma lại đột nhiên cực kỳ thống khổ lan lột, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng đến, nó chỉ lo dùng thân thể va chạm mặt đất, đều đã không để ý tới phản kháng. Công kích của chúng ta, như thế hữu hiệu sao? Quỷ tử mẫu trực lăng lăng mắt trợn tròn. Hắn có thể đánh giá ra, từ vừa rồi bắt đầu thiên quan nhóm công kích, đã có thể thường tổn tới thị thần tà ma. Nhưng, bọn hắn là lúc nào, có thể là cấp cho thị thần tà ma tạo thành lớn như thế ảnh hưởng tới. Rõ ràng ban đầu, một đám phổ thông thiên quan công kích rơi vào thị thần tà ma trên người thời điểm, còn cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Các ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy. Đúng lúc này, bá hạ thanh âm đột nhiên vang lên. Tóc trắng xóa, trên mặt hiện đầy nếp nhăn hắn đứng ở phía sau, phản phất đã già mua mấy chục tuổi, nhưng chỉ có cái kia một đôi gắt gao nhìn chằm chằm thị thần tà ma đôi mắt, vẫn là sắc bén vô cùng. Công kích có hiệu quả, cũng không cần dừng lại. Cứ việc bá hạ cũng không rõ ràng, thiên quan nhóm công kích, vì cái gì đột nhiên sẽ tạo thành lớn như thế tổn thương. Nhưng hắn lại rõ ràng, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là cái gì? Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Chỉ là đáng tiếc, bá hạ hao hết hết thảy, cũng chỉ có thể liều ra ba đao. Hắn bây giờ chỉ dựa vào dáng chống đỡ lấy một hơi, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng không có ngã sắp xuống, nếu không, hắn thật muốn lại vùng ra tính quyết định một đao. Chỉ là, vừa rồi cái kia một tên thiên quan đi đâu? Bá hạ ánh mắt không ngừng ngắm nhìn một phía. Hắn không có quên, chân chính quyết định thiên quan nhóm chuyển bại thành thắng, mấu chốt nhất công thần, đến tột cùng là ai, nếu như không có cái kia kinh thiên một quyền, liền căn bản sẽ không có được hôm nay hết thảy. Nhớ tới vừa rồi cái kia một đạo đống nhiên xuất hiện, giống như núi cao thân ảnh khổng lồ. Bá hạ ánh mắt liền không khỏi run rẩy một chút. Một quyền, liền trực tiếp đem một con bảy cấp tà ma trực tiếp đánh ngục. Hắn cũng không dám nghĩ, vừa rồi một sát na kia, tên kia thiên quan đến tột cùng đã tuôn ra cỡ nào khoa trương lực lượng. Còn có cái kia một đầu đen nhánh sâu thẳm cự xà. Càng nghĩ, bá hạ liền càng thêm kinh hãi, hắn căn bản đều không nhớ rõ, cục quản lý bên trong cái gì thời điểm có mãnh liệt như vậy một màn thiên quan. Hy vọng, tên kia thiên quan đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Bá hạ trên mặt ẩn ẩn lóe lên một vòng lo lắng, hắn ra ba đao, liền đã hao hết hết thảy. Bá hạ cũng không dám nghĩ, vung ra một quyền kia, càng phải trả giá ra sao. Không chỉ là bá hạ, cái khác thiên quan nhóm đang không ngừng hướng phía thị thần tà ma phát động công kích thời điểm, cũng đều không ở nhìn bốn phía, theo bản năng tìm kiếm. Bọn hắn đồng dạng không có quên vừa rồi hết thảy. Mà đúng lúc này, siêu siêu siêu, hậu phương đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng xé gió. Một đám âm dương lều âm dương sư nhóm rốt cục đội vàng chạy tới hiện trường. Bọn hắn nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn đại địa, ánh mắt lập tức run rẩy một chút. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trung quanh tình trạng, âm dương sư nhóm đều đại khái có thể đoán ra vừa rồi phát sinh hết thảy đến tột cùng cỡ nào thảm liệt. Trước cùng một chỗ đem tà ma giải quyết lại nói. Không chờ âm dương sư nhóm mở miệng hỏi thăm nói chuyện, bá hạ thanh âm liền đột nhiên vang lên. Ầm ầm, sau một khắc, một đám âm dương sư nhóm cũng trực tiếp bắt đầu động thủ, vô số công kích lập tức rơi đập tại thị thần tà ma trên thân. Bất quá, một đám âm dương lều trong thành viên, mấy mặc đồng dạng phục sức âm dương sư, đánh giá phía trước tại bọn hắn công kích phía dưới, sẽ chỉ thống khổ lăn lộn thị thần tà ma, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Thị thần tà ma thể nội, Diệp Quý bưng lấy trong tay cái kia một trương thật mỏng cốt phiến, còn tại cố gắng. Mà thật mỏng cốt phiến phía trên, đã trải rộng nhiều loại vết tích, răng cắn qua vết tích, lửa đốt qua vết tích, dùng vật nặng nện qua vết tích. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem hơi mỏng cốt phiến nội bộ, cái kia một đầu giống như chất lỏng kim sắc dây nhỏ cho lấy ra. Mỗi khi Diệp Quỳ cầm cốt phiến tiến hành nếm thử thời điểm, cốt phiến nội bộ kim sắc dây nhỏ liền sẽ đột nhiên phun trào một phen liên đối lấy thị thần tà ma, cũng sẽ thống khổ cuộn cuộn. Nhưng cốt phiến lại cực kỳ cứng cỏi. Bất quá, tại nhiều mặt nỗ lực dưới, Diệp Quỳ đã có một chút phát hiện, có thể cho cốt phiến chân chính mang đến ảnh hưởng, vẫn là hàm răng của mình. Thế là, hắn lại lần nữa ôm lấy cốt phiến, bắt đầu gặm. Nước chảy đá mòn. Diệp Quỳ còn không tin, tự mình không làm gì được một cái nho nhỏ cốt phiến, mà liên tại hắn một chút xíu gặm cốt phiến thời điểm, thị thần tà ma thống khổ dãy rủa dấu hiệu càng thêm mãnh liệt. Thấy cảnh này, vừa rồi cái kia một đám thần sắc không hiểu âm dương sư càng là một trận, bọn hắn quay đầu nhìn về phía một bên hoa hạ thiên quan, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng kinh miệt. Rốt cục, tại Diệp Quỳ không ngừng mà nỗ lực dưới, cứng rắn cốt phiến xuất hiện một đầu vết rách, cái kia một sợi giống như chất lỏng giống như kim sắc dây nhỏ thuận vết rách chậm rãi tràn ra ngoài. Thấy thế, Diệp Quỳ con mắt đột nhiên sáng lên. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, giang giác xa xôi chân trời truyền đến một tiếng vang dọn. Chương 369, ta còn có cái đại ca tới. Chương 369, ta còn có cái đại ca tới. Chuyện gì xảy ra? Nghe được cho dù tự mình thân ở thị thần tà ma thể nội, cũng có thể nghe được từ xa xôi chân trời truyền đến giòn vang. Diệp Quỳ đột nhiên sững sờ, hắn nắm chặt trong tay cốt phiến, vội vàng hướng phía bên trái bắt đầu nhúc nhích qua đi. Dưới mắt Diệp Quỳ một mảnh cháy đen thân thể đã khôi phục không ít, bất quá tại thị thần tà ma thể nội, hắn thật sự là nhúc nhích quen thuộc. Mà nếu như Diệp Quỳ nhớ không lầm, bên trái có một chỗ vị trí mới vừa rồi bị gặm quá hung ác, đã bị ăn trống rỗng, chính mình cũng kém chút chui ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Quỳ liền tìm được cái kia một chỗ vị trí. Phốc phốc, hắn đỉnh phá thị thần tà ma sớm đã nổ lên lân phiến, thò đầu ra. Mà khi nhìn rõ ngoại giới tình trạng trong nháy mắt, Diệp Quỳ đột nhiên chỉ trệ. Bên trên bầu trời xuất hiện một chương máu thịt bé bé, cực đại vô cùng, đủ để cho người ta mang đến ngạt thở cảm giác gáp bách quái dị miệng lớn. Cùng vì y xuyên chiến trường lúc tình trạng đồng dạng. Dưới mắt, miệng lớn phía trước cái kia hai cây sắc nhỏ răng đã đâm vào nhất cạnh ngoài bầu trời. Từng đạo vết rách xuất hiện ở trên bầu trời. Thấy thế, Diệp Quỳ ánh mắt bên trong lóe lên một vòng tinh quang. Nếu như nói lần thứ nhất bước vào Phỉ Y Xuyên chiến trường thời điểm, hắn không rõ ràng một màn này đến tột cùng là có ý gì. Như vậy lại lần nữa kinh lịch tình hình trước mắt, Diệp Quỳ cũng đã biết được, bị cái kia một trường giữ tận miệng lớn đều nuốt vào, liền đại biểu cho Phỉ Y Xuyên dưới mắt chẳng cảnh nên đón kết thúc. Nhưng lần thứ nhất tại chiến trường phía trên, cải biến cái kia cái gọi là không cách nào cải biến chiến cuộc, sẽ nên đón chẳng cảnh kết thúc. Như vậy lần này, một lần nữa kinh lịch Phỉ Y Xuyên hóa thành bách quỷ dạ hành quyết chiến một màn, tự mình lại cải biến cái gì? Bây giờ, Diệp Quỳ sớm đã không cảm thấy Phỉ Y Xuyên tồn tại mục đích, cũng chỉ là cho Phù Tăng mang đến một chút nguy hiểm phiền phức. Hắn đã biết được, hơn 30 năm trước, gây nên bách quỷ dạ hành cho Phù Tăng mang đến hạo kiếp một con kia bảy cấp tà ma, chính là đã từng phụng dưỡng tại cả cơ sủ Triệt Thần bên người thị thần. Thậm chí, Phỉ Y Xuyên chính là thị thần tà ma quỷ vực hóa thành mà thành. Như vậy, Phỉ Y Xuyên bên trong không ngừng lặp lại đã từng xuất hiện một vài bức hình tượng, đến cùng có ý nghĩa gì? Đồng thời, Diệp Quỳ nghĩ đến cực kỳ mấu chốt một sự kiện. Tại kinh lịch vừa rồi bên trong, tự mình cùng cầm kích người một đám âm dương sư phối hợp, mới gian nan giải quyết từ thị thần tà ma đưa tới bách quỷ dạ hành. Nhưng chân chính bách quỷ dạ hành, tại hơn 30 năm trước, đã sớm bị bình định. Nếu như Phỉ Y thì xuyên đối với lúc ấy phát sinh hết thảy, đều là hoàn toàn trở lại như cũ. Lấy Diệp Quỳ quan sát được tình trạng phán đoán, dù là cầm kích người bọn hắn liều lên mệnh, lại thêm âm dương liều còn lại lực lượng, chỉ sợ cũng không đủ để giải quyết cái kia một tôn thị thần tà ma. Dù sao, thị thần tà ma bay lượn tại bầu trời có khả năng mang tới vĩ lực, quả thực là quá mức khoa trương. Cho nên, 30 năm trước, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào làm được cái kia hết thảy? Diệp Quỳ trong đầu đã tuôn ra cái này đến cái khác nghi hoặc, mà liên tại hắn suy nghĩ một mảnh phức tạp thời điểm. Không chung, giang giác, cái kia một trương giữ tận miệng lớn, rốt cục đem hết thảy đều nuốt xuống. Sát na, sát trời bỗng nhiên lâm vào đèn kịt một màu. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, kinh thành, cục quản lý tổng bộ. Không biết Diệp tiểu tử tại Phù Tang đến tột cùng thế nào. Bá Hạ thả ra trong tay văn kiện, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng lo lắng, thật là, rõ ràng đã nói với hắn, không sao tốt nhất gọi điện thoại trở về. Thời gian dài như vậy, cũng không thấy hắn liên lạc một chút chúng ta. Hắn lắc đầu. Những ngày gần đây, bởi vì cục quản lý sự vụ bận rộn, Bá Hạ vẫn lưu tại tổng bộ phụ trách giải quyết một chút vấn đề tương quan. Bá Hạ đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, tại Phù Tang bên kia địa phương, lấy Diệp Quỷ phong cách làm việc, cần lo lắng căn bản không phải chúng ta. Quỷ tử Mâu đứng tại một bên, cười cười, hắn không có liên hệ chúng ta, chỉ có khả năng nói rõ tạm thời còn không có gì thu hoạch. Nói thì nói như thế không sai. Bá Hạ vô văn kiện trên bàn, thở dài, nhưng âm dương lều gần nhất tình trạng, rõ ràng như trước kia có chút không giống nhau lắm. Cũng là, nghe vậy, Quỷ tử Mâu chỉ trệ. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt ẩn ẩn lóe lên một vòng hung lệ, mẹ nó, âm dương lều đám kia không có lương tâm đám danh con từng cái thật là đáng chết. Lại còn đối cục quản lý động ý đồ xấu, thật sự là quên đi 30 năm trước, nếu như không phải là bởi vì chúng ta, bọn hắn từng cái chỉ sợ sớm đã gặp Diêm Vương sao. Đang khi nói chuyện, đồng thời, Quỷ tử Mẫu nhìn thoáng qua Bá Hạ, lóe ra tử sắc lôi quang trong con người, lộ ra một vòng đắng chát, nếu như không phải một lần kia cứu viện, Bá Hạ đại nhân người cũng sẽ không. Được rồi, đã phát sinh sự tình, còn nói nó làm gì? Nghe được Quỷ tử Mẫu nói về phương diện này sự tình, Bá Hạ lại thản nhiên cười, hắn lúc lắc giàn mua tiểu tụy bàn tay, đi qua liền đều đi qua, chúng ta đều muốn sống ở lập tức. Bất quá, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cuối cùng là giải quyết như thế nào cái kia một tôn bảy cấp tà ma sao? Đột nhiên, Bá Hạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Quỷ tử Mẫu. Nhớ kỹ a? Sao có thể không nhớ rõ? Nghe vậy, Quỷ tử Mẫu cười khổ một tiếng, dù sao, ngay lúc đó tình trạng, đến nay chúng ta cũng không có làm rõ ràng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản, chúng ta căn bản không thể nào là cái kia một tôn bảy cấp tà ma đối thủ, nhưng là không biết từ chỗ nào đã tuôn ra một đạo không hiểu gợn sóng. Chỉ cần là gợn sóng xẹt qua thiên quan, linh tính đều nên đón tăng gọn. Hắn lắc đầu, chúng ta chính là dựa vào cái kia một đạo không hiểu gợn sóng mang tới ảnh hưởng, cuối cùng mới chiến thắng tôn này bảy cấp tà ma. Chỉ là, trải qua cái kia đạo gợn sóng về sau, thiên quan nhóm cũng đều lưu lại không nhỏ di chứng, chúng ta di chứng ngược lại là chậm rãi có thể khôi phục. Nhưng đối với tại một trận chiến kia bên trong, trực diện con kia bảy cấp tà ma, tiêu hao quá nhiều tuổi thọ ngươi mà nói, lại xuất hiện không thể nghịch ảnh hưởng. Quỷ tử Mẫu lại lần nữa nhìn về phía Bá Hạ, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng phức tạp, cuối cùng, dẫn đến Bá Hạ đại nhân thực lực của ngươi, thậm chí cả tình trạng cơ thể đều không thể. Bất quá, nói còn chưa dứt lời, hắn lại đột nhiên sử sốt. Không đúng, không đúng, không đúng. Quỷ tử Mẫu đột nhiên nhíu mày, dùng sức lắc đầu, tình huống giống như không đúng lắm. Ta làm sao nhớ kỹ? Tại một trận chiến kia bên trong, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, lại tựa như trong đầu thêm ra tới một chút cái gì, vươn tay dùng sức nắm nuốt mi tâm, thanh âm bên trong mang theo vài phần mờ mịt, ta còn có một cái. Đại ca tới. Không chỉ là hắn. Liên liên đối ở một bên bá hạ, cũng tại đột nhiên chỉ trệ. Cái này, hắn mặt mũi giàn mua chậm rãi im lặng, cặp kia đục ngầu con người, bắt đầu ảm đạm không rõ lấp lóe. Chương 370, tương tự sự kiện. Chương 370, tương tự sự kiện. Cầm kích người đại nhân. Quỷ tử Mâu đã nhận ra bá hạ dị dạng, hắn cắt tỉa phức tạp suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía mặt trầm như nước bá hạ, do dự một chút, mở miệng hỏi thăm, "Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy không thích hợp?" Ừm. Bá hạ nhẹ gật đầu, hắn vươn tay, bình tĩnh chỉ đầu của mình, "Giống như ngươi, đối với 30 năm trước cái kia một trận quyết chiến, trí nhớ của ta xuất hiện sai lầm." "Cái này?" Nghe vậy, Quỷ tử Mâu sắc mặt kỳ biến. "Cho nên?" Bá hạ ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Quỷ tử Mâu, mở miệng hỏi thăm, "Hiện tại, ngươi còn nhớ rõ 30 năm trước chúng ta là giải quyết như thế nào một con kia tà ma sao?" "Ta..." Quỷ tử Mẫu một trận, trên mặt lóe lên một vòng mờ mịt. "Hơn 30 năm trước, chúng ta tại..." Ta đại ca dẫn đầu dưới, giải quyết hết cái kia một tôn bảy cấp tà ma." Hắn nhíu mày cố gắng suy tư một phen về sau, mở miệng trả lời, "Tôn này tà ma nhược điểm lớn nhất, là sau khi hạ xuống sẽ biến yếu, là ta đại ca đột nhiên biến lớn, một quyền đưa nó rơi đập trên mặt đất. Cầm kích người đại nhân ngươi hao hết tuổi thọ, liên tiếp ba đao, lại phối hợp thiên quan nhóm công kích, mới đưa con kia tà ma triệt để chế phục. Mà tại con kia bảy cấp tà ma hoàn toàn mất đi năng lực hành động, sắp mất mạng sau, cục quản lý thiên quan nhóm bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi khôi phục, đem đến tiếp sau tình trạng giao cho Âm Dương Liều xử lý." Càng nói, Quỷ tử Mẫu miêu tả càng thêm thông thuận. "Ừm." Nghe Quỷ tử Mẫu lời nói, bá hạ nhẹ gật đầu, tại trong trí nhớ của ta cũng là dạng này. "Bất quá..." Nói đến đây, hắn mặt mũi giàn mua phía trên lóe lên một vòng phức tạp tiểu dung, dừng một chút về sau, vươn tay mở ra đặt ở trước mặt cái kia tiểu xảo ghi âm trang bị. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, dị thường sự kiện liên tiếp phát sinh, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, cục quản lý tổng bộ mấy cái mấu chốt trong văn phòng đều có ghi âm thu hình lại thiết bị, tiến hành toàn bộ hành trình ghi chép lập hồ sơ. "Hơn 30 năm trước, tại ta đại ca..." Quỷ tử Mẫu thanh âm vang lên. Nghe được câu này, bá hạ lắc đầu, lại lần nữa kích thích một chút máy ghi âm. Sau đó, tư ầm, dòng điện tiếng vang lên về sau, Quỷ tử Mẫu hơi có vẻ mơ hồ thanh âm chậm rãi truyền ra. "Nguyên bản chúng ta căn bản không thể nào là cái kia một tôn bảy cấp tà ma đối thủ, nhưng là không biết từ chỗ nào đã tuôn ra một đạo không hiểu gợn sóng, chỉ cần là gợn sóng xẹt qua thiên quan, linh tính đều nên đón tăng gọn." "Cái này làm sao có thể?" Nghe máy ghi âm bên trong vang lên thanh âm, Quỷ tử Mẫu thân thể run lên, con người run mạnh. Một đoạn này ghi âm thời gian ngay tại 5 phút đồng hồ trước. Bá hạ nhìn thoáng qua máy ghi âm bên trên thời gian, đục ngầu ánh mắt bên trong lóe lên một vòng không hiểu thân sắc. "Cho nên, điều này đại biểu, tại vừa rồi ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời điểm, chúng ta ký ức, hoặc là nói, đối đã từng chuyện nhận biết, phát sinh qua một lần cải biến." Hắn nặng nề phun ra một hơi. "Thông qua máy ghi âm bên trong nội dung có thể nghe ra, chúng ta ban đầu còn có điều phát giác." Bá hạ lắc đầu, nhưng rất nhanh, hai người chúng ta người đều cực kỳ thông thuận tiếp nhận phía sau nhận biết cùng ký ức. Cùng cụt, hắn vươn tay, đóng lại máy ghi âm chớp mở. Trong văn phòng, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. "Thật lâu. Cho nên cầm kích người đại nhân, ngươi là thế nào phát hiện đây hết thảy?" Quỷ tử Mẫu hơi có vẻ thanh âm run rẩy mới chậm rãi vang lên. Nếu như không phải bá hạ nhắc nhở, hắn căn bản đều không có phát giác được bất luận cái gì một tia dị dạng. Kỳ thật tại ký ức, bao quát vừa rồi nhận biết bên trong, ta đều không có phát giác được bất luận cái gì không giống địa phương. Nghe vậy, bá hạ cúi đầu xuống nhìn về phía tự mình còn sót lại đầu kia cánh tay, hắn nắm đấm về sau, lộ ra một vòng phức tạp tiêu dung, nhưng thân thể của ta lại nói cho ta tình trạng có chút không thích hợp. Thân thể nói cho người không thích hợp. Quỷ tử Mẫu sững sờ, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng không hiểu. "Không nói những cái kia." Bá hạ lắc đầu, thu cánh tay về sau, lại lần nữa nhìn về phía Quỷ tử Mẫu, mở miệng hỏi thăm, "Ngươi hiện tại còn nhớ rõ ngươi cái kia đại ca bộ dáng sao?" "Ta đại ca?" Nghe vậy, Quỷ tử Mẫu thật sâu nhíu mày. Hắn cố gắng suy tư, nhưng lại làm sao cũng trở về ức không bắt nguồn từ mình trong trí nhớ đại ca bộ dáng. Quỷ tử Mẫu có thể nhớ tới chỉ có đại ca của mình, tựa hồ có chút tuổi trẻ, đồng thời phong cách hành sự cực kỳ có một phong cách riêng. "Ta cũng nhớ không nổi đến cái kia một tên thiên quan bộ dáng." Bá hạ cũng lắc đầu, mở miệng nói ra, tướng mạo của hắn, thậm chí bao gồm cả người tồn tại, đều rất giống vây quanh một đoàn mê vụ, để chúng ta sau đó ý thức xem nhẹ. Quỷ tử Mẫu không nói gì, chỉ là thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Bởi vì bá hạ nói đúng, nếu như không phải cầm kích người vừa rồi mở miệng nhắc nhở, hắn mới vừa rồi còn thật không nghĩ từ bản thân đại ca. Nhưng mấu chốt nhất là, tự mình lúc nào nhận ra cái kia đại ca tới? Phía trước. Hô. Bá hạ nhìn chằm chằm phía trước ghi âm trang bị, nặng nề phun ra một hơi. Hắn không biết dưới mắt Quỷ tử Mẫu nội tâm ý nghĩ, bất quá biết chỉ sợ cũng sẽ không đóng tâm, bởi vì bá hạ dưới mắt một mực tại suy tư, đây hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Phải biết, Quỷ tử Mẫu thế nhưng là một tên 6 cấp thiên quan, mà kinh nghiệm của mình đồng dạng cực kỳ phức tạp. Cho dù là dạng này, suy nghĩ của bọn hắn cùng ký ức đều tại vô thanh vô tức bên trong, lặng yên bị cải biến, tình hình này đại biểu ý nghĩa cực kỳ doan người. Đến cùng là chuyện gì mới đưa tới đây hết thảy biến hóa? Trước liên hệ Diệp tiểu tử. Bá hạ ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ tử Mẫu, trầm giọng mở miệng, hỏi thăm một chút, bây giờ phụ tăng có hay không xuất hiện cái gì dị dạng? Hắn nhất định phải xác định một chút, đến cùng có phải hay không phụ tăng bên kia xảy ra chuyện. "Rõ." Quỷ tử Mẫu trùng điệp nhẹ gật đầu. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Quỷ điện thoại. Không ai tiếp. Nhưng điện thoại vang lên hồi lâu, nhưng cũng không ai kết nối. tiểu tử này. Thấy thế, bá hạ trên mặt lóe lên một vòng tức giận. Từ lúc cho Diệp Quỷ phối hợp điện thoại về sau, ngoại trừ thường xuyên có thể tiếp vào Diệp Quỷ dùng di động thanh toán mua đồ ăn cần trả khoản tin tức bên ngoài, bọn hắn liền không có mấy lần có thể thông qua điện thoại liên lạc bên trên Diệp Quỷ. Ngươi trước tiếp tục liên hệ Diệp Quỷ. Bá hạ cắn răng, đột nhiên đứng lên, đối Quỷ Tử Mẫu mở miệng nói ra, ta về trước Tần Tỉnh một chuyến. Tần Tỉnh cục quản lý bên trong có một kiện đồ vật, có thể xác minh phán đoán vừa rồi tình trạng. Đồng thời, Tần Tỉnh còn có một chuyện khác, cùng bọn hắn vừa rồi kinh lịch tình trạng cực kỳ giống nhau. Nếu như mình nhớ không lầm, Nhĩ Thử đã từng cùng Diệp tiểu tử cùng một chỗ xử lý cái kia một thì tên là Quỷ Dị Sơn thôn dị thường sự kiện, cũng đồng dạng xuất hiện ảnh hưởng hiện thực lo dịp tình trạng. Bá hạ cần trở về, lại lật sách một chút ngay lúc đó tư liệu. Chương 371, biến mất. Chương 371, biến mất. Rõ. Nghe được bá hạ mệnh lệnh, Quỷ Tử Mẫu lập tức đứng thẳng người. Mặc dù hắn sớm đã là một tên 6 cấp thiên quan, nhưng ở Quỷ Tử Mẫu trong lòng, bá hạ còn một mực là đã từng dẫn đầu bọn hắn xông pha chiến đấu tiền bối. Diệp tiểu tử bên kia có bất kỳ đáp lại, tùy thời liên hệ ta. Bá hạ lên tiếng lần nữa cho Quỷ Tử Mẫu dặn dò một phen về sau, quay người liền vội vàng rời đi, thuận tiện, người đến lúc đó cũng cho chúng cự phách chào hỏi một tiếng. Ta phụ trách sửa sang lại một chút tư liệu, đều trên bàn. Nói chuyện, thân ảnh của hắn liền biến mất ở Quỷ Tử Mẫu trong tầm mắt. Ai? Trong văn phòng, Quỷ Tử Mẫu thần tình phức tạp, thật lâu không cách nào bình phục tâm tình. Vừa rồi đột nhiên phát sinh kinh lịch hết thảy, cũng mang cho hắn cực lớn chấn kinh. Mấu chốt nhất là, ta lúc ấy là thế nào sẽ nhận hạ cái này một cái đại ca? Quỷ Tử Mẫu cao mày, còn tại cố gắng tự hỏi, hắn đến tột cùng là ai a? Phù Tang, đền A Sủ tạ gì chỉ? Ừm. Làm Diệp Quỷ mở mắt ra, thấy rõ đến cảnh vật chung quanh thời điểm, không khỏi hơi sững sờ. Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ quất vào mặt. Hắn đã có đoạn thời gian không có thích gì như vậy cảm thụ. Bất quá sau một khắc, không đúng. Diệp Quỷ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng túi đầu nhìn xuống. Còn tốt còn tốt. Mà tại phát hiện mình trên tay còn nắm thật chặt cái kia một trường cốt phiến thời điểm, hắn lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi mệnh gần chết làm thời gian dài như vậy, thậm chí còn tự mình còn kiên trì ăn nhiều như vậy khó mà nuốt xuống đồ vật, liền làm tới ngần ấy khả năng có thể cửa vào đồ vật. Nếu là ném đi, Diệp Quỷ sợ là thật muốn nổi điên. Về phần Phỉ Y thì xuyên bên trong đồ vật, vì cái gì có thể mang ra? Những vấn đề này cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Đối với Diệp Quỷ mà nói, có thể ăn là được. Bất quá, làm Diệp Quỷ triệt để thả lòng trong lòng, bắt đầu quan sát tỉ mỉ chung quanh tình trạng thời điểm, không khỏi nhíu mày. Hoàn cảnh bốn phía, tự mình có chút quen thuộc. Cùng vừa rồi đền tà sủ tạ di chỉ giống nhau như lúc. Tự mình lần này lại là bị Phỉ Y Xuyên làm đến lấy ở đâu rồi? Tại Diệp Quỷ trong ấn tượng, Mị Xạ Kỵ Xạ Nạ giống như không có nói qua, Phỉ Y Xuyên bên trong có trước mặt hắn cái này một bức chẳng cảnh. Phỉ Y Xuyên bên trong, chẳng lẽ lại còn có đối tương lai dự đoán? Diệp Quỷ trên mặt lóe lên một vòng không hiểu. Ê! Nhìn chằm chằm trước mặt nhìn chung quanh, lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt thanh tú nam tử, đến từ trưởng lão hội Y Lý Thế Thần Cung trưởng lão Cả Mọ Lì Đi khỏe miệng có quắp đông lúc đích. Ta là Âm Dương Lều trưởng lão Cả Mọ Lì Đi. Hắn rốt cục nhịn không được, trước tiên mở miệng, xin hỏi vị này đến từ Hoa Hạ cục quản lý thiên quan, hẳn là xương hô như thế nào? Cả Mọ Lì Đi một mắt liền thấy được Diệp Quỷ huy chương trước ngực. Cứ việc không rõ ràng một tên Hoa Hạ thiên quan đi vào để đạt sự ta mục đích, nhưng cuối cùng Phỉ Y Lý Xuyên chưa hề cấm chỉ qua những người khác bước vào. Mà ở phía sau hắn, lít nha lít nhít đứng đấy mấy trăm tên Âm Dương sư. Trong đó không chỉ có mặt nạ Âm Dương sư, cùng chấn thủ tại Phỉ Y Lý Xuyên chung quanh cái khác Âm Dương sư tồn tại, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Trang diện trang nghiêm, rất có cảm giác các bách. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Diệp Quỷ từ vừa rồi bắt đầu, ngay cả phản ứng đều không có phản ứng qua một chút, liền phảng phất trước mặt này một đám trùng trùng điệp điệp Âm Dương sư, không tồn tại. A. Nghe được cả Mọ Lý Đi lời nói, Diệp Quỷ lúc này mới quay đầu, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ kinh ngạc, các ngươi đều là sống. Cái kia, ta đây là ra rồi. Hắn sững sờ, quay đầu nhìn về phía hậu phương cái kia một ngụm hiện đầy rêu xanh cổ tình. Diệp Quỷ là thật không nghĩ tới, tại mới vừa rồi bị cái kia một trương giữ tận miệng lớn nuốt vào về sau, tự mình vậy mà đã rời đi Phỉ Y Lý Xuyên. Đây đã là hắn kinh lịch lần thứ hai tình trạng như vậy. Không phải nói chỉ có chủ động thoát ly mới có thể rời đi Phỉ Y Lý Xuyên sao? Tự mình làm sao đều bị Phỉ Y Lý Xuyên đá ra đến hai trở về. Cái gì? Mà đang nghe Diệp Quỷ lời nói trong ngáy mắt, cả Mọ Lì Đi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liên hệ vừa rồi mặt nạ Âm Dương sư báo cáo ra tình trạng. Soạn, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành bùn đất biến mất, lại xuất hiện lúc liền đã đứng ở hậu phương cái kia một ngụm hiện đầy rêu xanh bên giếng cổ bên cạnh. Cái này, cả Mọ Lì Đi cúi đầu nhìn chòng chọc vào miệng giếng, thân sắc không ngừng biến hóa. Không chỉ là hắn. Phanh, đột nhiên, một đoàn xương mù nổ tung. Mặt nạ Âm Dương sư cũng xuất hiện ở bên giếng cổ, hắn đồng dạng cúi đầu nhìn về phía miệng giếng, dưới mặt nạ con mắt đột nhiên ngưng tụ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Mặt nạ Âm Dương sư cái kia vẫn luôn cực kỳ hờ hững thanh âm, lại có mấy phần run rẩy. Làm chấn thủ Phỉ Y Xuyên hồi lâu, đối cổ tỉnh cực kỳ thấu hiểu tồn tại, mặt nạ Âm Dương sư rõ ràng cảm nhận được xuống giếng truyền đến dị dạng. Mấy người các ngươi, tới. Mà đúng lúc này, cả Mọ Lì Đi thanh âm vang lên, hắn vươn tay đối hậu phương mấy tên Âm Dương sư khoát tay áo, thanh âm cực kỳ nghiêm túc. Cả Mọ Lì Đi đồng dạng đã nhận ra cổ tỉnh biến hóa. Dù sao, nhận được liên quan tới Phỉ Y Xuyên dị dạng báo cáo, trưởng lão hội có thể phái hắn tiến về đền đạt sự tạ di chỉ, đã nói rõ cả Mọ Lì Đi đồng dạng đối Phỉ Y Xuyên cực kỳ thấu hiểu. Cả Mọ đại nhân, nghe được cả Mọ Lì Đi mệnh lệnh, Mấy tên âm dương sư vội vàng bước nhanh chạy tới, tiến về phía Y Y Xuyên. Các mõ lì đi không chút do dự, duỗi ra ngón tay hướng về phía miệng giếng. Rõ. Nghe vậy, mấy tên âm dương sư thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào miệng giếng bên trong. Nhưng mà, phù phù, cũng đã từng tiến về phía Y Y Xuyên lúc tình trạng hoàn toàn khác biệt. Mấy tên âm dương sư nhảy vào trong giếng về sau, đột nhiên truyền đến rơi xuống nước âm thanh. Bọn hắn cũng không có biến mất, ngược lại là tiến vào trong nước. Mà đã từng, hình như mặt gương giống như trần bóng, có thể gánh chịu âm dương sư tiến về phía Y Y Xuyên nước giếng. Dưới mắt càng là không ngừng đung đưa. Cái này, thấy thế, các mõ lý đi thần sắc trì trệ, ánh mắt bên trong lập tức lóe lên một vòng khó có thể tin. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, cũng hướng phía miệng giếng nhảy xuống. Phù phù, các mõ lý đi cũng đột nhiên nện vào trong nước. Miệng giếng vốn cũng không lớn, dưới mắt 4-5 người rất vào, chen lấn tràn đầy, thậm chí ngay cả động đậy thân thể đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Nhưng dưới mắt, nhưng không có một người chú ý tới đây hết thảy. Cái này, các mõ lý đi trực câu câu nhìn chằm chằm bao phủ tại trước ngực mình nước giếng. Cảm thụ được trong suốt băng lãnh thanh thủy mang tới kích thích, thần sắc run không ngừng. Hắn khó mà tin được đây hết thảy, nhưng dưới mắt tình trạng lại rõ ràng nói rõ lấy một sự thật. Cái kia cần hao phí cực lớn tinh lực dùng cho trông coi đề phòng, mang cho phủ tăng vô cực phiền phức quỷ bực phỉ Y Y Xuyên biến mất. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Cho dù mặt nạ âm dương sư báo cáo liên quan tới phỉ Y Y Xuyên tin tức thời điểm, đề cập phỉ Y Y Xuyên mang tới uy hiếp, có thể sẽ xuất hiện biến số. Nhưng, các mõ lý đi nhưng cũng chưa hề nghĩ tới phỉ Y Y Xuyên vậy mà thật sẽ biến mất, thậm chí còn biến mất đột nhiên như thế. Chương 372, nó không rắn chắc chương 372, nó không rắn chắc phải biết. Phỉ Y Y Xuyên mang cho toàn bộ phủ tăng hơn 30 năm phiền phức ảnh hưởng. Nó sớm đã trở thành uy hiếp đại danh tử, mỗi một lần Phỉ Y Y Xuyên xuất hiện dị thường, đều sẽ để chúng quanh trông coi âm dương sư cảm nhận được áp lực thực lớn. Nhưng mà, các mõ lý đi lại chưa từng nghĩ tới, chính là như vậy tồn tại, vậy mà thật sẽ vô thanh vô tức đột nhiên biến mất. Vậy mà, là thật. Mặt nạ âm dương sư cái kia khô khốc thanh âm run rẩy, càng là từ bên trên miệng giếng bên trong truyền ra, hắn nhìn chằm chằm trong giếng các mõ lý đi đám người. Chỉ cảm thấy đại não một mảnh mê muội. Phía dưới tình trạng cũng ấn chứng mặt nạ âm dương sư phỏng đoán, nhưng cho dù là hắn cũng trong lúc nhất thời khó mà tin được đây hết thảy. Phỉ Y Y Xuyên biến mất, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phỉ Y Y Xuyên cứ như vậy không thấy. Cùng lúc đó, vây chung quanh âm dương sư nhóm thông qua trước mặt tình trạng cũng kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trên mặt của bọn hắn đột nhiên lóe lên một vòng chấn kinh. Làm âm dương lều thành viên, mỗi một tên âm dương sư cũng biết Phỉ Y Y Xuyên ý vị như thế nào. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới tự mình hội kiến chứng một màn này. Không đúng. Đúng lúc này, mặt nạ âm dương sư tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chừng chừng hướng về phía đứng tại một bên Diệp Quỷ. Không chỉ là mặt nạ âm dương sư, các mõ lì đi tựa như cũng kịp phản ứng cái gì. Xuống giếng, lập tức truyền đến một mảnh cực kỳ tạp nhạp tiếng vang. Nhưng làm sao? Chen lấn nửa ngày, hắn cũng không thể từ chen trúc xuống giếng leo ra, thậm chí nhét chung một chỗ, liền ngay cả khởi động âm dương sư năng lực cơ hội đều không có. Đem chúng ta thu được đi. Rơi vào đường cùng, các mõ lì đi chỉ có thể ngẩng đầu, cầu trợ ở mặt nạ âm dương sư. Một lát sau, toàn thân nước dầm dề cả mõ lý đi cuối cùng từ miệng giếng bên trong bị treo ra, mà tại một lần nữa trở về mặt đất trước tiên, hắn liền trực câu câu nhìn về phía một bên Diệp Quỷ. Ê! Thấy thế, Diệp Quỷ sửng sốt một chút về sau, không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên, lợi hại, một cái miệng giếng có thể nhét vào 5 người, ngươi không hổ là trưởng lão hội trưởng lão. Dù sao cũng là âm dương lều trưởng lão. Tự mình nên cung cấp cảm xúc giá trị, nhất định không thể thiếu. Là ngươi! Giải quyết Phỉ Y Y Xuyên mang tới uy hiếp. Diệp Quỷ lời nói, để cả mõ lý đi sắc mặt tối đen, nhưng hắn căn bản không lo được nhiều như vậy. Liền vội vàng cứng ngắc mở miệng hỏi thăm. Vừa rồi uống mấy ngụm nước giếng, đều không thể che lấp cả mỏ lì đi thanh âm bên trong khô khốc. Phỉ Y Xuyên uy hiếp. Nghe vậy, Diệp Quỳ nhíu mày, hồi tưởng vừa rồi phát sinh tình trạng, hắn do dự một chút về sau, mở miệng trả lời, hẳn là. Đúng không? Ta cũng không nghĩ tới, nó sẽ như vậy không dám chắc. Hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương cổ tỉnh, lắc đầu, còn không có thế nào, liền trực tiếp biến mất. Kỳ thật đối với một màn này, liền ngay cả Diệp Quỳ tự mình cũng không có làm rõ ràng tình trạng. Nhưng làm sao? Phỉ Y Xuyên lôi bảo, hoàn toàn chính xác biến mất. Hồi tưởng lại vừa rồi tự mình cuối cùng nhìn thấy một màn kia, Diệp Quỳ hít mắt. Không, không dám chắc. Nghe vậy, các mõ lì đi khỏe miệng đột nhiên một rút. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, có người dùng loại này hình dung từ, để diễn tả bối rối phù tăng hơn 30 năm đều không thể giải quyết phiền phức. Nhưng, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Hắn cố gắng điều chỉnh một chút hô hấp về sau, mở miệng hỏi thăm, vừa rồi tại Phỉ Y Đi Xuyên bên trong, đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì? Cụ thể cũng không có gì lớn. Nghe vậy, Diệp Quỳ nở nụ cười, ta mới vừa đi vào thời điểm. Hẳn là chính vào trong miệng các ngươi cái kia Phỉ Y Xuyên chiến trường chẳng cảnh. Các ngươi đều nói kết cục không có cách nào cải biến. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mặt nạ âm dương sư, mở miệng nói ra, sau đó ta thử một chút, đánh thắng cái kia một trận chiến tranh. Thắng. Nghe vậy, mặt nạ âm dương sư thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn nhưng không có quên tự mình lúc ấy là như thế nào chắc chắn nói cho tên này Hoa Hạ Thiên Quan, Phỉ Y Xuyên bên trong chẳng cảnh, đều là cố định tốt sự thật. Ngươi làm sao làm được? Cả mõ lì đi cũng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên. Hắn cũng hiểu biết muốn cải biến chiến trường kết cục là một cái như thế nào nhiệm vụ không thể hoàn thành. Điểm này ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết ta. Diệp Quỳ nhíu mày. Cái kia. Sau đó thì sao? Gặp Diệp Quỳ không muốn nhiều lời, cả Mộ Lý Đỉ cũng không có hỏi nhiều, mà là lên dây cót tinh thần, lên tiếng lần nữa. Sau đó Phỉ Y Xuyên chẳng cảnh liền phát sinh biến hóa. Diệp Quỳ lộ ra một vòng tiêu dung, ta xuất hiện ở 30 năm trước, các ngươi phủ tàng kinh lịch Bách Quỷ Dạ Hành thời kỳ đó.
Cái gì?
Cả Mộ Lý Đỉ sững sờ. Ngươi xác định là Bách Quỷ Dạ Hành thời kỳ? Mặt nạ Âm Dương Sư thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh.
Đương nhiên, ta còn gặp được lúc ấy gây nên Bách Quỷ Dạ Hành con kia tà ma.
Diệp Quỳ nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía mặt nạ Âm Dương Sư, có chút không hiểu, ta mới xuất hiện thời điểm, ngay tại Tokyo, tràng cảnh này, chẳng lẽ không phải các ngươi nói tới Phỉ Y Xuyên bên trong hiện đại đô thị?
Không, không phải.
Mặt nạ Âm Dương Sư cứng ngắc lắc đầu, Phỉ Y Xuyên bên trong hiện đại đô thị chẳng cảnh, cùng Bách Quỷ Dạ Hành thời kỳ,
không có quan hệ.
Nguyên lai tình trạng
là như vậy.
Hắn cúi đầu xuống, sau mặt nạ con mắt không ngừng lấp lóe. Nhất định phải có thể cải biến Phỉ Y Xuyên bên trong, cái kia nhìn như không cách nào cải biến kết cục, mới có thể để chẳng cảnh phát sinh biến hóa, xuất hiện chưa bao giờ có Bách Quỷ Dạ Hành thời kỳ.
Dù sao,
cái kia một tôn tà ma chính là tại Bách Quỷ Dạ Hành thời kỳ thức tỉnh. Mặt nạ Âm Dương Sư thanh âm trầm thấp, nói một mình, mà lại một lần nữa kinh lịch quyết chiến, là có thể giải quyết rơi Phỉ Y Xuyên mang tới ảnh hưởng.
Cho nên,
vừa rồi cổ tỉnh đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương miệng giếng, liền đại biểu cho chẳng cảnh lần thứ nhất xuất hiện cải biến.
Chắc không được,
chắc không được chúng ta một mực không cách nào giải quyết Phỉ Y Xuyên mang tới uy hiếp. Mặt nạ Âm Dương Sư cười khổ một tiếng, bởi vì không có một tên Âm Dương Sư có thể cải biến Phỉ Y Xuyên chẳng cảnh kết cục. Thậm chí, chúng ta đều cho rằng chẳng cảnh bên trong kết cục là không cách nào cải biến.
Ngữ khí của hắn cực kỳ phức tạp.
Ê! Nghe mặt nạ Âm Dương Sư phân tích, Diệp Quỳ sửng sốt một chút. Tình huống chân thật cùng mặt nạ Âm Dương Sư nói tới vẫn là tồn tại một chút sai lầm. Nhưng tổng thể tôi nói, lớn không kém lớn, đồng thời xem ở mặt nạ Âm Dương Sư thật tình như thế phân tích tình trạng bên trên, hắn cũng không nói thêm gì.
Bất quá,
thông qua mặt nạ Âm Dương Sư miêu tả, Diệp Quỳ ngược lại là đối đã biến mất Phỉ Y Xuyên nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Nhớ tới vừa rồi tự mình cuối cùng nhìn thấy một màn kiếp màn, mắt hắn híp lại, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng không hiểu quan mang.
Chương 373, thỏa mãn một cái yêu cầu. Chương 373, thỏa mãn một cái yêu cầu. Cùng lúc đó,
ha, mặt nạ Âm Dương Sư có lý thanh trong đầu của mình mạch suy nghĩ về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, lộ ra một vòng cực kỳ phức tạp tiêu dung.
Hắn biết được,
Phỉ Y Xuyên bên trong phát sinh sự tình, nhất định không có tự mình miêu tả đơn giản như vậy. Trước mặt tên này đến từ Hoa Hạ Thiên Quan có thể làm được đây hết thảy, đủ để chứng minh hắn bất phàm.
Nhưng
mặt nạ Âm Dương Sư trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, tự mình đóng giữ mấy chục năm Phỉ Y Xuyên vậy mà thật vào hôm nay bị lặng yên không tiếng động thanh lý.
Ai biết
cuối cùng giải quyết chúng ta phủ tang đại phiền toái lại còn là đến từ Hoa Hạ cục quản lý thiên quan.
Đúng lúc này,
cả Mộ Lý Đỉ cái kia mừng rỡ bên trong mang theo vài phần đắng chát thanh âm cũng chậm rãi vang lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương cổ tỉnh, nhẹ nhàng thở dài.
Cả Mộ Lý Đỉ đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận phát sinh hết thảy.
Là như vậy.
Lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Quỳ, cân nhắc một chút về sau, mở miệng nói ra, Âm Dương Lều đã từng làm ra qua quyết định, ai có thể giải quyết Phỉ Y Đi Xuyên mang tới phiền phức, liền có thể thỏa mãn hắn một cái yêu cầu.
Nhưng tình hình này, can hệ trọng đại, ta ngay lập tức sẽ thông qua trưởng lão hội hội nghị, tiến hành đến tiếp sau nghiệm chứng.
Các Mỗ Lý Đỉ ánh mắt bên trong tràn đầy chăm chú, nếu quả như thật xác định Phỉ Y Đi Xuyên đã bị thanh lý, Âm Dương Lều đã từng quyết định, hữu hiệu như cũ.
Cái kia coi như không tệ.
Ngay vậy,
Diệp Quỳ lập tức nhếch môi nở nụ cười.
Tự mình hao tâm tổn trí phí sức, ngay cả phần cơm cũng chưa ăn bên trên, không phải là vì hiện tại tình trạng sao?
Các Mỗ trưởng lão, ta cảm thấy tình huống không phải ngươi nói đơn giản như vậy.
Nhưng đột nhiên,
một đạo chói hai thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên.
Thổ Ngự Môn Tông Thạc mang theo mấy xuất vân đại xà Âm Dương Sư, sắc mặt âm trầm đẩy ra đám người, đội vàng đi tới.
Thế nào?
Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, các Mỗ Lý Đỉ quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Thổ Ngự Môn Tông Thạc lời nói, hắn ánh mắt bên trong lóe lên một vòng bất mãn, ngươi có ý kiến đến gì?
Kỳ thật các Mỗ Lý Đỉ tại tiếp vào mặt nạ Âm Dương Sư thông báo, đội vàng đuổi tới đền Ả Sủ Tạ Di chỉ thời điểm, liền đã gặp được Thổ Ngự Môn Tông Thạc.
Bất quá,
thằng đến vừa rồi, hắn đều không cùng Thổ Ngự Môn Tông Thạc nói một câu.
Mặc kệ là đối với xuất vân đại xã thế hệ này thay mặt cầm, vẫn là xuất vân đại xã cả Mỗ Lý Đỉ đều không có hảo cảm gì.
Các Mỗ trưởng lão, ta cảm thấy quyết định của ngươi quá mức qua loa.
Thổ Ngự Môn Tông Thạc cao mày, trầm giọng mở miệng, vì Y Đi Xuyên tình trạng, trước mắt còn không có hoàn toàn xác định.
Đồng thời,
hắn quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đứng tại một bên Diệp Quỳ. Phỉ Y Đi Xuyên dù là thật biến mất, cũng không nhất định là tên này Hoa Hạ Thiên Quan công lao.
Lần này chúng ta xuất vân đại xã vì giải quyết Phỉ Y Đi Xuyên vấn đề, đã dâng ra mười mấy tên Âm Dương Sư tính mệnh.
Các Mỗ Lý Đỉ mặt trầm như nước, khoát tay áo.
Hậu phương,
xuất vân đại xã Âm Dương Sư nhóm nhau nhau tránh ra, lộ ra cái kia mấy chục cỗ tử tướng dữ tợn, trên mặt ngưng kết lấy sợ hãi thần sắc thi thể.
Vừa rồi bước vào Phỉ Y Đi Xuyên cũng không chỉ có tên kia Hoa Hạ Thiên Quan.
Hắn nhìn chằm chằm từng cỗ đáng sợ thi thể, ánh mắt bên trong lóe ra ấm lãnh.
Tại Các Mỗ Lý Đỉ đến đền Ả Sủ Tạ về sau, Thổ Ngự Môn Tông Thạc tính toán đợi Diệp Quỳ hiện thân, liền trực tiếp động thủ chu sát kế hoạch, chỉ có thể tạm thời gác lại.
Bọn hắn còn không có biện pháp tại trưởng lão hội trưởng lão trước mặt làm ra không kiêng kỵ như vậy cử động.
Nguyên bản Thổ Ngự Môn Tông Thạc chuẩn bị các loại cả Mỗ Lý Đỉ rời đi về sau, lại tính toán sau.
Nhưng người nào biết,
Phỉ Y Thì Xuyên đột nhiên liền xuất hiện như thế biến số.
Đối mặt đây hết thảy,
Thổ Ngự Môn Tông Thạc trong nháy mắt liền ngồi không yên,
hắn nhất định phải giải quyết khả năng ảnh hưởng đến xuất Vân Đại xã kế hoạch tất cả ngoài ý muốn.
Cái này, thấy thế, các mỏ lì đi đột nhiên sững sờ. Hắn tới vội vàng, càng là vừa tới đền A Sụ Tạ không lâu, thật không biết vừa rồi Phỉ Y Thị Xuyên lại còn phát sinh những chuyện này. Xuất Vân Đại xã Âm Dương Sư nhóm vừa rồi bước vào Phỉ Y Thị Xuyên không giả.
Nhưng ngay lúc này, mặt nạ Âm Dương Sư hở hững thanh âm, chậm rãi băng lên, nhưng căn cứ phán đoán của ta, bọn hắn cùng giải quyết Phỉ Y Thị Xuyên sự tình không quan hệ. Mặc kệ là bọn hắn bước vào Phỉ Y Thị Xuyên thời cơ, vẫn là tiến vào Phỉ Y Thị Xuyên mục đích, đều cùng Phỉ Y Thị Xuyên xuất hiện dị biến, thậm chí cả bị thanh trừ, không có bất cứ quan hệ nào. Hắn bình tĩnh nhìn hướng về phía trước Thổ Ngự Môn Tông Thạc, nếu như ngươi muốn thông qua chuyện này, vẻ công sự thật, ta không thể tán thành. Nếu là Thổ Ngự Môn Tông Thạc không có đề cập đây hết thảy, mặt nạ Âm Dương Sư khả năng còn sẽ không nói quá nhiều. Dù sao, hắn làm Phỉ Y Thị Xuyên trông coi, chưa từng tham gia đến bất kỳ cái khác ngoại giới trong mâu thuẫn. Nhưng làm sao? Thổ Ngự Môn Tông Thạc làm, thật sự là có chút quá mức. Thông qua đến tiếp sau phát sinh sự tình, mặt nạ Âm Dương Sư có thể rõ ràng đánh giá ra, Thổ Ngự Môn Tông Thạc vừa rồi phái ra xuất Vân Đại xã Âm Dương Sư tiến về Phỉ Y Thị Xuyên đến tột cùng muốn làm gì.
Ngươi? Nghe vậy, Thổ Ngự Môn Tông Thạc đột nhiên trì trệ, hắn nhìn về phía mặt nạ Âm Dương Sư, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng phẫn hận.
Huống chi, nhưng mà mặt nạ Âm Dương Sư lại không chút nào bị Thổ Ngự Môn Tông Thạc ảnh hưởng, hắn hờ hững quay đầu nhìn về phía xuất Vân Đại xã cái kia một đám Âm Dương Sư vị trí chỗ ở hậu phương. Nhìn thoáng qua bên trong, ẩn ẩn có thể phát hiện nhìn thấy một nữ tử thân ảnh bị xuất Vân Đại xã Âm Dương Sư nhóm vây quanh ở trung ương. Ngươi nhiều lần nhằm vào chúng ta xuất Vân Đại xã đến tột cùng là? Thấy cảnh này, Thổ Ngự Môn Tông Thạc thần sắc biến đổi, hắn vung tay lên ra hiệu để hậu phương Âm Dương Sư mang theo nữ tử triệt thoái phía sau, đồng thời lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà còn chưa nói xong nói, một đạo hơi có vẻ giọng nghi ngờ từ bên cạnh truyền ra. Sau một khắc, ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động, một đạo thon dài thân ảnh lóe lên, hướng phía sau ầm bang liền xông ra ngoài. Chỉ là sát na, đạo thân ảnh kia cũng đã xuất hiện ở đám người cuối cùng, cái kia một tên bị vây quanh bên cạnh cô gái. Lớn mật. Thấy thế, Thổ Ngự Môn Tông Thạc nghiêm nghị mở miệng, trong tay hắn dẫn theo màu trắng đèn LOG đột nhiên sáng lên, nhưng căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng. Khi nhìn rõ nữ tử bị khống chế lại trong nháy mắt, cái kia đạo thon dài thân ảnh trong tay liền đột nhiên xuất hiện một thanh giống như cánh cửa đen nhánh cự kiếm. Phốc phốc, liên tiếp trầm đục đột nhiên vang lên. Đứng tại bên cạnh cô gái, phụ trách khống chế nữ tử hành động mấy xuất Vân Đại xã Âm Dương Sư, đầu trong nháy mắt nổ tung. Chương 374, làm sao còn có thể cười vui vẻ như vậy? Chương 374, làm sao còn có thể cười vui vẻ như vậy? Phù phù, mười mấy tên Âm Dương Sư mất đi đầu thân thể lung lay, đập ầm ầm trên mặt đất. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Đền A Sủ Tạ Di chỉ trung quanh, đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Một đám Âm Dương Sư nhóm mắt trợn tròn, chữ câu câu nhìn chằm chằm trước mặt đây hết thảy, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Liền ngay cả mặt nạ Âm Dương Sư cũng ngây dại. Hắn mở mịt nhìn về phía trước, đầu óc trống rỗng, nguyên bản mặt nạ Âm Dương Sư chỉ là nghĩ vạch xuất Vân Đại xã bắt lấy cửu điều thi trước sự tình, từ đó cho Thổ Ngự Môn Tông Thạc áp lực để nó thả người. Nhưng mặt nạ Âm Dương Sư lại hoàn toàn không nghĩ tới, tên kia đến từ Hoa Hạ Thiên Quan sẽ trực tiếp độc thủ. Không có sao chứ? Nhưng hậu phương, Diệp Quý nhưng căn bản không để ý đến trung quanh tình trạng, hắn nhìn phía trước cửu điều thi trước, toét miệng nở nụ cười, ngươi nói ngươi, xem náo nhiệt liền nhìn thôi, trốn ở như thế đằng sau làm gì? Ta. Nghe vậy, cửu điều thi trước một trận, từ trong hoảng hốt thanh tỉnh lại, mà đang phụ trách trông coi Âm Dương Sư chết bất đắc kỳ tử bỏ mình về sau, nàng cũng khôi phục bình thường nói chuyện năng lực. Các ngươi đám chó chết này. Mà tại tỉnh táo lại trong nháy mắt, cửu điều thi trước liền nổi trận lôi đình một cước đạp hướng về phía ngã trên mặt đất, sớm đã không có tiếng động xuất Vân Đại xã Âm Dương Sư. Vậy mà thừa dịp ta không chú ý, đánh lên ta, còn muốn dùng ta làm con tin. Cửu điều thi trước trên mặt viết đầy tức giận, các ngươi xuất Vân Đại xã cứ như vậy vô pháp vô thiên. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, nàng hay là bởi vì mới vừa rồi bị Thổ Ngự Môn Tông Thạc đám người bắt lấy sự tình, mà nổi trận lôi đình. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Ầm ầm, trong chốc lát, cực nóng vô cùng lại trắng liễu hỏa diễm, giống như một dòng lũ lớn, thốt nhiên từ cái này một chiếc màu trắng đèn LOG bên trong tuôn ra, hướng phía trước cửu điều thi chức cùng Diệp Quỷ liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Thổ Ngự Môn Tông Thạc, ngươi muốn làm gì? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Các mỏ lý đi ánh mắt bên trong lóe lên một vòng lệ mang, bàn tay hắn vung lên, một đạo kim sắc cấn phù đột nhiên bay ra, trực tiếp đem hỏa diễm dòng lũ ép xuống. Các mỏ trưởng lão, muốn hỏi làm cái gì, hẳn là ta mới đúng chứ? Nhìn thấy công kích của mình lại bị ngăn lại, Thổ Ngự Môn Tông Thạc ánh mắt bên trong càng là lóe lên một vòng phẫn nộ, hắn cưỡng chế cảm xúc, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cả mọi lì đi. Ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi tên kia Hoa Hạ Thiên Quan đã làm những gì? Thổ Ngự Môn Tông Thạc đưa tay, chỉ hướng đứng ở phía sau Diệp Quỳ, hắn trước mặt nhiều người như vậy, giết chết chúng ta xuất Vân Đại xã nhiều như vậy Âm Dương Sư. Loại này sai lầm, hẳn là bị chém thành muôn mảnh. Mà ngươi, lại muốn ngăn lại ta? Đánh rắm. Đúng lúc này, một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm đột nhiên vang lên. Giết các ngươi xuất Vân Đại xã Âm Dương Sư thì thế nào? Cửu điều thi trước đứng tại Diệp Quỷ trước người, chỉ về đằng trước Thổ Ngự Môn Tông Thạc tức giận quá lớn, nếu không phải Diệp Quỷ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ chết người chính là ta. Các ngươi xuất Vân Đại xã trước trái với Âm Dương Lều hiệp định, dẫn đầu ra tay với ta. Bởi vì sinh khí, cùng đối cứng mới tình trạng lòng còn sợ hãi, nàng ngón tay thon dài còn tại run nhẹ nhẹ, ngươi bây giờ còn tại trả đũa. Âm Dương Lều một mực có cực kỳ khắc nghiệt quy định tương quan, không cho phép Âm Dương lều nội bộ đền thờ xuất hiện gà nhà bôi mặt đá nhau, nội đấu nội loạn tình huống. Cứ việc khác biệt đền thờ ở giữa đều sẽ tồn tại mâu thuẫn, nhưng phần lớn cũng sẽ không đặt ở bên ngoài tới. Cho dù là xuất vân đại xã nhằm vào gỗ lê đền thờ cùng với khác đền thờ, bọn hắn cũng chỉ là uy bức lợi dụ, âm thầm chơi ngắn chân. Cùng loại với hôm nay như đất ngự môn tông to lớn trực tiếp đem cựu điều thi chức bắt lại tình trạng, còn chưa bao giờ có. Nghe được phía trước truyền đến lời nói, các mỏ lì đi sắc mặt vi vi trầm xuống. Vừa rồi tại nhìn thấy mặt nạ Âm Dương sư ra hiệu phương hướng về sau, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, mà đây cũng là cả mỏ lì đi xuất thủ ngăn lại thổ ngự môn tông thạc nguyên nhân. Về phần tại sao không có ngăn lại Diệp Quỳ, thật sự là đối mặt Diệp Quỳ cử động quá mức đột nhiên, liền ngay cả mỏ lì đi cũng không có kịp phản ứng. Hắn ánh mắt lướt qua cựu điều thi trước, nhìn về phía đứng ở phía sau, toét miệng, lộ ra một ngụm trắng nếu răng cười không ngừng Diệp Quỳ, khép mắt lại. Cả mỏ lì đi không biết tên này Hoa Hạ Thiên Quan đối mặt vừa rồi nguy cơ, làm sao còn có thể cười như thế vui vẻ. Cứ việc thông qua phỉ y xuyên sự tình, cùng vừa rồi Diệp Quỳ đột nhiên xông ra giết chết một mạng lớn xuất vân đại xã cấp thấp Âm Dương sư, đều có thể nhìn ra, tên này Hoa Hạ Thiên Quan thực lực không hề tầm thường. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thổ Ngự Môn Tông Thạc cầm trong tay V cấp phong ấn vật Thiên Vũ Hạc đèn toàn lực một kích, nếu như không phải mình ngăn cản, dù là tên kia tuổi trẻ thiên quan thực lực bất phàm, kết quả sau cùng, chỉ sợ không chết cũng muốn lộn ra. Bất quá, hắn ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại tại cái kia một chỗ trên thi thể. Tên kia Hoa Hạ Thiên Quan giết nhiều như vậy xuất vân đại xã Âm Dương sư, nếu như không thể cho ra một hợp lý giải thích, vậy chuyện này chỉ sợ thật sẽ không như vậy mà đơn giản giải quyết. Chương 375, đại tế. Tế bái cái gì? Chương 375, đại tế. Tế bái cái gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các mỏ lý đi quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía thổ ngự môn tông thạc, kiểu điều thi chức nói tình trạng, là thật là giả? Là đúng như hả, là giả lại như thế nào? Hiện tại trọng yếu nhất là cái kia Hoa Hạ Thiên Quan, giết chúng ta xuất vân đại xã Âm Dương sư. Thấy thế, thổ ngự môn tông thạc sắc mặt càng là lạnh mấy phần, hắn chỉ vào một chỗ thi thể, thanh âm xâm nhiên, ta muốn để hắn bồi mệnh. Cho dù thế hệ này Âm Dương lều lều dài, xuất từ các ngươi xuất vân đại xã ngươi cũng không thể như thế muốn làm gì thì làm. Các mỏ lý đi nghiêm nghị mở miệng, ta biết các ngươi xuất vân đại xã cùng gỗ lê đền thờ một mực có mâu thuẫn. Nhưng nếu như lần này, ngươi thật xuất thủ bắt cựu điều thi trước, vậy liền. Nhưng mà, các mỏ lý đi nói còn chưa nói xong. Ông. Một đạo an bình trong suốt, mang theo không hiểu khí tức, lại rất có lực xuyên thấu còn sáng, từ cách xa chân trời đột nhiên sáng lên lướt qua. Giờ khắc này, nguyên bản bị tầng mây bao trùm bầu trời, đóa đóa bạch vân bỗng nhiên tiêu tán, cả mảnh trời không lập tức trở nên một mảnh trong vắt xanh thẳm. Cùng lúc đó, một ngã rẽ cong giống như ánh trăng qua mang, từ không trung đột nhiên sáng lên. Bát xích quỳnh câu ngọc. Mà khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, cả mỏ lì đi con ngươi bỗng nhiên co vào. Không chỉ là cả mỏ lì đi liền ngay cả cựu điều thi trước, thậm chí thổ ngự môn tông thạc khi nhìn đến một màn này sau khi xuất hiện, đều bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ có Diệp Quỳ bỗng nhiên nắm chặt trong tay vách quan tài, nhìn chằm chằm phía trước thổ ngự môn tông thạc đầu, lộ ra một ngụm trắng nếu răng nở nụ cười. Mà liền tại hắn thân thể lóe lên, chuẩn bị xông đi lên thời điểm. Diệp Quỳ. Cựu điều thi trước thanh âm đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Bát xích quỳnh câu ngọc hiện thế. Nàng ánh mắt run rẩy một chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, hơi có vẻ khẩn trương mở miệng nói ra, năm nay đại tế, muốn sớm bắt đầu. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Quỳ thân hình dừng lại, đống nhiên ngừng lại. Ngươi? Mà cựu điều thi trước cũng phản ứng lại, nàng hồ nghi nhìn về phía nắm thật chặt trôi kiếm Diệp Quỳ, không hiểu hỏi thăm, muốn làm gì đi? Không làm gì a? Diệp Quỳ nết miệng cười một tiếng, lộ ra rất là ngây thơ, vừa rồi đứng hơi mệt, nghĩ đến vận động một chút. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn tại thổ ngự môn tông thạc trong tay, cái kia một chiếc màu trắng đèn LOG bên trên khẽ quét mà qua, liếm môi một cái, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng thèm nhỏ dãi. Bất quá, ngươi nói đại tế sớm, là có ý gì? Diệp Quỳ quay đầu nhìn về phía cựu điều thi trước, đổi một đề tài. Mỗi 3 năm một lần đại tế, cứ việc thời gian đều trên cơ bản cố định, nhưng chân chính triệu khai ngày, cũng không phải là từ Âm Dương lều quyết định. Đúng lúc này, các mõ lì đi thanh âm vang lên. Chân chính quyết định đại tế mở ra thời gian, là bác sĩ Quỳnh Câu Ngọc hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ. Chỉ không trùng cái kia một ngã rẽ cong giống như mặt trăng qua mang, bát xích quỳnh câu ngọc hiện thế, đại biểu cho đại tế liền muốn bắt đầu. Mà lần này, khoảng cách những năm qua đại tế mở ra ngày, trước thời hạn gần một tháng. Các mỏ lì đi ánh mắt lấp lóe, đến cuối cùng. Xảy ra chuyện gì? Làm Âm Dương lều trưởng lão hội một viên, hắn tự nhiên đối đại tế biết được lấy một chút phổ thông âm dương sư không biết tình trạng. Nguyên lai là dạng này. Nghe được các mỏ lì đi trả lời, Diệp Quỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng sau một khắc, các ngươi Âm Dương lều đại tế, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khép mắt lại, mở miệng hỏi thăm. Đến tuột cùng là tế bái thứ gì? Chương 376, xuất phát chương 376, xuất phát tế bái. Thứ gì? Nghe được Diệp Quỳ nghi vấn, các mỏ lì đi khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh cựu điều thi trước về sau, quay đầu trở lại đối Diệp Quỳ trả lời, Âm Dương lều đại tế, cũng không có tế bái qua thứ gì. Đây chỉ là Âm Dương lều cho tới nay, bảo lưu lại tới truyền thống. Nói chuyện, các mỏ lì đi chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía khắp nơi trên đất Âm Dương sư thi thể, không lưu dấu vết thở dài một hơi. Thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát tiến về đại tế. Hắn quay đầu trở lại, đối hậu phương một đám tự mình mang tới Âm Dương sư nhóm mở miệng nói ra. Không chỉ là cả mỏ lì đi, liền ngay cả thổ ngữ môn tông thạc, tại tràn đầy oán hận cùng ngoan độc nhìn Diệp Quỳ một mắt về sau, ra hiệu để còn lại xuất vân đại xa Âm Dương sư nhóm đem thi thể thu thập xong, liền chuẩn bị vội vàng rời đi. Thấy cảnh này, Diệp Quỳ sửng sốt một chút. Đại tế bắt đầu, mặc kệ ở đâu, Âm Dương Lều Âm Dương sư nhóm đều cần trước tiên tiến về tham gia. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Quỳ nghi hoặc, Cửu Điều Thi trước nhỏ giọng mở miệng giải thích, đây là Âm Dương Lều thành lập mới bắt đầu liền chấp hành thiết luật. Là thế này phải không? Nghe vậy, Diệp Quỳ một trận. Hắn quay đầu nhìn về phía Thổ Ngữ Môn Tông Thạc rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy lưu luyến không rời. Đây, thấy cảnh này, Cửu Điều Thi trước sửng sốt một chút. Nàng làm sao không hiểu cảm thấy, kinh lịch sự tình vừa rồi về sau, Diệp Quỳ vậy mà giống như cùng Thổ Ngữ Môn Tông Thạc có tình cảm đồng dạng. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian xuất phát. Bất quá rất nhanh, Cửu Điều Thi trước liền lắc đầu, đem trong đầu hoang đường ý nghĩ ném sau, đối Diệp Quỳ mở miệng nói ra, đại tế sự tình cũng không thể chậm trễ. Về phần vừa rồi phát sinh tình trạng, còn có người giải quyết Phỉ Y Đi Xuyên sự tình, khả năng cần đại tế thời điểm mới có thể xử lý. Nói về việc này, trên mặt của nàng lần lần lóe lên một vòng phức tạp. Diệp Quỳ vừa rồi ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp giết chết những cái kia xuất vân đại xã Âm Dương sư một màn kia, mang cho Cửu Điều Thi trước sự đả kích không nhỏ. Nhưng nàng không có nhất nghĩ tới, vẫn là Diệp Quỳ thật sự có thể giải quyết Phỉ Y Đi Xuyên mang tới phiền phức, dù sao chuyện này đã bối rối toàn bộ phụ tăng mấy chục năm. Mà bác gái ban đầu để cho mình mang theo Diệp Quỳ đến đền Đạt Sủ Tạ, kỳ thật càng nhiều cũng chỉ là không có biện pháp nếm thử thôi. Gấp gáp như vậy à? Nghe Cửu Điều Thi trước lời nói, Diệp Quỳ lộ ra một vòng tiêu dung, vậy chúng ta cũng nắm chặt thời gian, chuẩn bị lên đường đi. Đối với Âm Dương Lều 3 năm mới tổ chức một lần trận này đại tế, hắn vẫn luôn tràn ngập tò mò. Diệp Quỳ luôn cảm thấy, cái gọi là đại tế căn bản không có đơn giản như vậy. Đúng rồi, cái kia Mị Xạ Kỳ Sa Na. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Cửu Điều Thi trước mở miệng hỏi thăm. Không cần lo lắng Di Mụ, nàng khi nhìn đến Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc hiện thế về sau, khẳng định cũng sẽ trước tiên tiến về đại tế hiện trường. Cửu Điều Thi trước vừa nói chuyện, một bên ra hiệu Diệp Quỳ cùng với nàng cùng nhau rời đi, chúng ta đi thôi, đại tế triệu khai địa phương, khoảng cách chúng ta nơi này vẫn còn có chút khoảng cách. Rất nhanh, Cửu Điều Thi trước liền dẫn Diệp Quỳ, liền tới đến rừng ở ngoại vi trước kia màu đỏ phe ra gì bên cạnh. Xuất Vân đại xã đám kia cầu nương dưỡng, nhìn xem màu đỏ phe ra gì một bên lưu lại có chút rõ ràng chảy ra, Cửu Điều Thi trước trên mặt liền không khỏi lại lần nữa lóe lên một vòng phẫn nộ. Hiển nhiên, vừa rồi nàng bị bắt lại vị trí, chính là tại phe ra gì phụ cận. Bất quá, Cửu Điều Thi trước cũng không có quá nhiều do dự. Nàng liền dẫn Diệp Quỳ ngồi lên phe ra gì. Ầm ầm, màu đỏ phe ra gì giống như một đạo hỏa diễm, gào thét mà ra. Chương 377, núi Phú Sĩ chương 377, núi Phú Sĩ mà phía sau bọn họ. Một đám Âm Dương sư tại mặt nạ Âm Dương sư dẫn đầu dưới, còn đứng ở tại chỗ, bọn hắn lặng lặng nhìn một bên, cái kia một ngụm che kín rêu xanh cổ tỉnh. Phanh, sau một khắc, một đoàn màu trắng xương mù đột nhiên tại cổ tỉnh phía trên nổ tung. Phu phu, lập tức, mặt nạ Âm Dương sư thân ảnh đột nhiên rơi vào trong giếng, kích thích mặt nước một trận quấy động. Nhưng mà, bị băng lanh nước giếng vây quanh, mặt nạ Âm Dương sư ánh mắt bên trong, nhưng không có một tia quấn bách cùng thần trường, ngược lại dần dần hờ hững. Bất quá rất nhanh, mặt nạ Âm Dương sư cặp mắt hờ hững, liền dần dần thư giãn. Hắn ngóc đầu lên, xuyên thấu qua miệng giếng nhìn về phía trên bầu trời, cái kia một vòng tản ra màn sáng loan loan Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc lộ ra một vòng ý cười. Rốt cuộc, có thể rời đi nơi này a. Dập dờn mặt nước tỏa ra không trung trắng huyết, mặt nạ Âm Dương sư nhẹ giọng tự nói. Phanh, đột nhiên, xương trắng nổ tung, mặt nạ Âm Dương sư thân ảnh đã xuất hiện ở miệng giếng bên ngoài, hắn thậm chí đều không có đi thẳng mình thấm ướt quần áo, liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía xung quanh. Đi thôi, chúng ta cũng đi tiến về tham gia đại tế. Mặt nạ Âm Dương sư thanh âm bình thản, nhưng hắn dưới mặt nạ khoe miệng lại chậm rãi giơ lên mấy phần. Rõ. Ngay vậy, chung quanh cái kia từng người Âm Dương sư cúi đầu đáp lại, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng tương tự lóe lên một vòng mừng rỡ. Cứ việc mỗi một năm đều có mới Âm Dương sư đến đây thay đổi, nhưng trên thực tế còn có một nhóm lớn phụ trách giải quyết Phỉ Y Y Xuyên mang đến uy hiếp Âm Dương sư đã chấn thủ tại đền Á Sụ Tạ Di chỉ hồi lâu, mấy chục năm. Mà bây giờ Phỉ Y Y Xuyên mang tới uy hiếp tiêu vong, đại biểu cho bọn hắn cũng rốt cục có thể trùng hoạch tự do. Trên đường cao tốc nhanh như tên bắn mà vượt qua màu đỏ phe ra gì bên trên, lại nói đại tế triệu khai địa phương cũng là cùng mở ra ngày đồng dạng không cố định sao? Diệp Quỳ ngồi ghế cạnh tài xế, nhìn xem dòng xe cộ không ngừng bị văng ở hậu phương, mở miệng hỏi thăm. Không. Cửu Điều Thi trước cầm tay lái, mắt không chấp nhìn chằm chằm con đường phía trước, mỗi một lần Âm Dương Lều đại tế đều tại cùng một chỗ tổ chức. Cái kia. Nghe vậy, Diệp Quỳ há to miệng, liền muốn phải tiếp tục hỏi thăm, vì cái gì Cửu Điều Thi trước không đáp ứng tự mình mang theo nàng bay thẳng hướng mục đích? Bất quá, hồi tưởng lại vừa rồi Cửu Điều Thi trước cái kia kháng cự biểu lộ, Diệp Quỳ liền hợp lực đổi một đề tài. Âm Dương Lều đại tế triệu khai vị trí ở đâu? Hắn mở miệng hỏi thăm. Âm Dương Lều đại tế vị trí chiếm diện tích phạm vi rất lớn. Cửu Điều Thi trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, trên đường cao tốc cái kia chỉ hướng đảo hồ sụ phương hướng chỉ dẫn cột mốc đường, không có cách nào dụng cụ thể thành phố cùng huyện để hình dung. Với anh, đang khi nói chuyện, màu đỏ phe ra di xuyên qua một mảnh tre lấp tầm mắt cao lầu. Nhưng muốn nói một chỗ, rất nhiều người hẳn là cũng biết. Nàng vươn tay chỉ hướng cuối đường, cái kia một tòa đột nhiên xuất hiện, tại phù tang rất nhiều nơi đều có thể thấy rõ ràng, có ngân bạch tuyết động như đổ xuống nguyệt quang tre tại đỉnh núi, giống như huyền không treo ngược ngọc phiến nguy nga núi lửa. Núi Phú Sĩ. Cửu Điều Thi trước mở miệng trả lời. Âm Dương Lều mỗi 3 năm một lần đại tế, cũng sẽ ở núi Phú Sĩ tổ chức. Núi Phú Sĩ. Nghe vậy, Diệp Quỳ nhìn chằm chằm cuối đường, cái kia một tòa có chút tráng lệ duyên dáng bạch đỉnh núi lửa, vi vi híp mắt lại. Thông qua hắn trải qua tăng cường thị lực, càng là có thể ẩn ẩn nhìn thấy, cái kia một vòng tản ra quang mang loan loan bát xích quỳnh câu ngọc liền huyền không tại núi Phú Sĩ ngay phía trên. Đồng thời cùng lúc đó, Diệp Quỳ càng là có thể phát hiện, dưới mắt tiến về núi Phú Sĩ phương hướng cỗ xe đang không ngừng giảm bớt, ngược lại từ núi Phú Sĩ phương hướng rời đi cỗ xe cũng đang không ngừng tăng nhiều. Mỗi một năm Âm Dương Lều đại tế triệu khai thời điểm, núi Phú Sĩ đều sẽ tiến hành phong sơn. Cửu Điều Thi Chức cũng phát hiện chung quanh tình trạng, nàng mở miệng trả lời, dưới mắt ngươi có thể nhìn thấy tiến về núi Phú Sĩ tồn tại, tuyệt đại bộ phận đều là âm dương sư. Phổ thông phủ tang dân chúng sẽ ở nửa đường bị điều về. Cửu Điều Thi Chức xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía đối diện làn xe, cái kia mấy tên ngay tại tức giận không biết ngay tại hùng hùng hổ hổ lấy cái gì, chỉ có thể quay đầu rời đi dân chúng bình thường. Nguyên lai là dạng này. Nghe vậy, Diệp Vị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra, Âm Dương Lều mỗi 3 năm một lần đại tế, quả nhiên ý nghĩa bất phàm, riêng là cần vận dụng nhân lực vật lực, cũng đã là một cái cực kỳ khoa trương số lượng. Mà càng đến gần núi Phú Sĩ, Diệp Vị liền càng là có thể phát hiện chung quanh linh tính ba động, cũng dần dần nồng nặc lên. Không chỉ là bởi vì chung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều âm dương sư, càng dường như hơn cùng không chung cái kia một vòng bát xích quỳnh câu ngọc có không nhỏ quan hệ. Chương 378, hư ảnh chương 378, hư ảnh Diệp Quỳ nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia một vòng loan loan bát xích quỳnh câu ngọc không biết nghĩ tới điều gì, nên môi lộ ra một vòng thèm nhỏ dãi tiêu dung. Kia là phong ấn vật sao? Hắn háng giọng một cái, mở miệng hỏi thăm. Âm Dương Lều một mực đối bát xích quỳnh câu ngọc tồn tại đều có phỏng đoán, nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì kết luận. Bởi vì cho tới bây giờ, cũng không có âm dương sư có thể trực tiếp tiếp xúc đến bát xích quỳnh câu ngọc. Cửu Điều Thi Chức lắc đầu, nàng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm con đường phía trước, đại tế lúc bắt đầu, bát xích quỳnh câu ngọc liền sẽ biến mất. Bát xích quỳnh câu ngọc sẽ biến mất. Nghe vậy, Diệp Quỳ nhãn tỉnh sáng lên, chuyện thần ký như vậy, các ngươi đều không tốt kỳ sao? Hiếu kỳ. Cửu Điều Thi Chức sửng sốt một chút, tại Âm Dương Lều ghi chép bên trong, đã từng có cái đền thờ âm dương sư nhóm đối bát xích quỳnh câu ngọc rất hiếu kỳ. Bọn hắn còn muốn biện pháp bay lên trời quan sát qua bát xích quỳnh câu ngọc, bất quá rất nhanh liền phát hiện, không trung bát xích quỳnh câu ngọc chỉ là một đạo không cách nào chạm đến hư ảnh. Mà một lần kia đại tế kết thúc về sau, cái kia đền thờ tất cả âm dương sư đều chết tại cùng ngày ban đêm. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, Âm Dương Lều đối với một lần kia sự kiện điều tra hồi lâu, lại đều không thu hoạch được gì. Chỉ là tại thi thể của bọn hắn bên trên, lờ mờ thấy được bát xích quỳnh câu ngọc vết tích. Từ đó về sau, Âm Dương Lều liền không cho phép bất luận cái gì âm dương sư lại đối bát xích quỳnh câu ngọc có bất kỳ không làm cử động. Cửu Điều Thi Chức trong giọng nói không có cái gì ba động, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Dòng dã một cái đền thờ âm dương sư đều không hiểu chết bất đắc kỳ tử mà chết, tại lúc ấy đưa tới ảnh hưởng, nhất định sẽ không nhỏ, càng sẽ không giống Cửu Điều Thi Chức nói đơn giản như vậy. Nhưng cuối cùng kết quả xử lý, cũng chỉ là để âm dương sư nhóm đừng lại đối bát xích quỳnh câu ngọc có mạo muội cử động. Đây hết thể nghe, thật sự là có chút thèm a. Diệp Quỳ càng là kích động mấy phần, riêng là nghe nó cái kia không hiểu một đêm, có thể để cho toàn bộ đền thờ âm dương sư đều chết hết năng lực, liền nhất định ăn thật ngon. A. A, Cửu Điều Thi Chức đột nhiên sững sờ, suýt nữa đều không thể nắm chặt tay lái. Nàng là thật có chút không hiểu rõ ngồi tại bên cạnh mình, một mặt hưng phấn kích động Diệp Quỳ, đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng cũng may chính là, tại không hiểu thấu nhắc tới xong câu nói kia về sau, Diệp Quỳ liền không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhếch miệng cười không ngừng, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, màu đỏ phe ra di còn tại trên đường cao tốc nhanh như điện chớp. Nhìn ra được, cứ việc lần này Âm Dương Lều đại tế mở ra cứ việc cực kỳ đột nhiên, nhưng phủ tang đối với tương quan tình trạng chuẩn bị lại có chút sung túc. Núi Phú Sĩ bên mình rất nhanh liền tiến hành đại quy mô phong bế quản chế. Bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì phủ tang dân chúng đối với tình huống tương tự sớm thành thói quen nguyên nhân, dân chúng mặc dù có chỗ bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không có biểu hiện ra quá phận kháng cự. Rất nhanh, màu đỏ phe ra di tại đến phủ di cung năm hợp mắt về sau liền ngừng lại. Hô, Cửu Điều Thi Chức nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, chúng ta đến. Một hồi liền từ phía trước tại trên con đường kia núi, nàng chỉ trước mặt con đường, đem gác ở đỉnh đầu kính dâm mang lên về sau, mở cửa xe ra, đại tế vị trí ngay tại đỉnh núi. Đỉnh núi. Nghe vậy, Diệp Quỳ sững sờ, hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước mặt tòa kia đỉnh chót tuyết trắng mênh mang tráng lệ sơn nhạc, nếu mày nói ra, đây không phải còn có đường sao? Phía trước còn có một đạo bốn lượn con đường có thể chạy. Đại tế yêu cầu chính là tất cả mọi người nhất định phải đi bộ leo núi. Cửu Điều Thi Chức nhìn Diệp Quỳ một mắt về sau, xuống xe, nhanh lên xuống đây đi, bằng không thời gian liền đến đã không kịp. Được thôi. Diệp Quý nhếch miệng, mà tại hạ sau xe, hắn thì là thấy rõ ràng, chung quanh rộn rộn ràng ràng, có chút náo nhiệt. Bất quá chung quanh đều không phải là du khách, mà là lần lượt từng âm dương sư, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, ngay tại buổi đầu chuẩn bị leo núi. Người thật đúng là không ít. Diệp Quý tại ngắm nhìn bốn phía một vòng về sau, quay đầu nhìn về phía Cửu Điều Thi Trước, mở miệng hỏi thăm, nhưng tại sao không có nhìn thấy xuất vân đại xã đám người kia? Hắn đến bây giờ trong lòng vẫn là nhớ cái kia một chiếc màu trắng đèn LOG. Đang đỉnh núi Phú Sĩ hết thảy có bốn con đường. Cửu Điều Thi Trước vừa nói chuyện, một bên mở rộng bước chân, hướng phía trên núi đi đến, xuất vân đại xã cần từ một con đường khác đăng đỉnh. Nguyên lai là dạng này. Diệp Quỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đi nhanh đi. Cửu Điều Thi Trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi, di mụ khả năng đã đều đến, đang chờ chúng ta. Núi Phú Sĩ cũng tính hiểm trở, nhưng cảnh sắc ngược lại là có chút tráng lệ tú mỹ. Bất quá Diệp Quỳ dưới mắt cũng không có cái gì tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, leo núi quá trình bên trong, hắn hay là một mực nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia một vòng loan loan bát xích quỳnh câu ngọc. theo quanh quần tại chóp mũi mùi lưu hình càng thêm nồng đậm. Diệp Uy cùng cựu điều thi trước rốt cục đã tới đỉnh núi. Phía trước, mấy bạn tên âm dương sư nhóm lấy đền thờ vì phân chia, trầm mặc tập trung ở đỉnh núi trung ương miệng núi lửa phụ cận. Gỗ lê đền thờ vị trí ở nơi đó. Đột nhiên, một giọng giàn mua từ Diệp Uy vang lên bên hai. Một tên tóc trắng xóa, trên mặt che kín nếp nhăn, nhìn cực kỳ giàn mua phụ nhân cầm một thanh cái chổi, không biết từ nơi nào xung ra, chính cho cựu điều thi trước chỉ vào phương hướng. Ta ơn thần mãi mãi mãi. Nghe vậy, cựu điều thi trước nhìn về phía lão phụ nhân, lộ ra một vòng tiêu dung. Ừm, các ngươi mau tới thôi. Lão phụ nhân ánh mắt tại Diệp Quỷ trên thân khẽ quét mà qua về sau, đồng dạng cười cười, mở miệng nói ra, bị xạ kỳ xa nạ cũng sớm đã đến. Sau đó, lão phụ nhân liền cầm cái chổi, chậm rãi xoay người rời đi. Nàng là, nhìn chăm chăm lão phụ nhân bóng lưng rời đi, Diệp Quỷ sửng sốt một chút. Thần mại mãi mãi gọi là thần mại ngự tử, đến từ dưới núi Phú Sĩ bản cung cạn ở giữa đại xã, nghe nói trước kia còn là trưởng lão hội một viên. Cựu điều thi trước mở miệng trả lời, bất quá bởi vì lớn tuổi về sau, liền thối lui ra khỏi trưởng lão hội ngày bình thường ngay tại bản cung cạn ở giữa đại xã tinh tu. Đại tế bắt đầu về sau, thần mại mãi mãi sẽ sớm leo núi, cho chỉ dẫn, nàng là ta tại âm dương lều bên trong số lượng không nhiều kẻ không đáng ghét. Nói chuyện đồng thời, cựu điều thi trước đã hướng phía thần mại ngự tử bạch phương hướng đi tới. Là thế này phải không? Diệp Quý nheo mắt lại, nhìn về phía thần mại ngự tử rời đi phương hướng, mà cái kia một đạo giản mua bóng lưng, lại không biết khi nào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quý lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, mở rộng bước chân đi theo cựu điều thi trước. Xuyên qua một đám âm dương sư, Diệp Quỳ cùng cựu điều thi trước rất nhanh liền tới đến thần mại ngự tử vạch vị trí, mà Diệp Quỳ một mắt liền thấy được chính hai tay ôm ngực, mang theo một đám âm dương sư nhóm, chính cười lạnh nhìn mình cầm chằm thổ ngự môn tông thạc, cùng đứng tại một phương hướng khác Mị Xạ Kỳ Sa Nạ. Nhưng mà, khi nhìn đến Mị Xạ Kỳ Sa Nạ trong nháy mắt, Diệp Quỳ lập tức sửng sốt một chút. Chương 379, cái gì? Chương 379, cái gì? Đi theo cựu điều thi trước hướng phía miệng núi lửa vị trí đi qua thời điểm, Diệp Quỳ có thể phát hiện, một đám đền thờ vị trí cũng có chút giằng cứu. Càng đến gần trung ương, đền thờ quy mô cũng liền càng lớn. Trong đó thổ ngự môn tông thạc sở thuộc xuất vân đại xã càng là ở vào phía trước nhất, hậu phương chính là trưởng lão hội sở thuộc mấy cái mạnh nhất đền thờ. Mà Mị Xạ Kỳ Sa Nạ vị trí theo sát phía sau. Nhìn ra được, gỗ lê đền thờ tại âm dương lều đã từng địa vị vẫn có chút bất phàm. Bất quá, cùng chung quanh cái kia có được nhiều vô số kể âm dương sư các thành viên đền thờ so sánh, gỗ lê đền thờ chỉ có lẻ loi trơ trọi Mị Xạ Kỳ Sa Nạ một người. Thậm chí vì dễ dàng cho phân biệt, chung quanh đền thờ còn tận lực cùng Mị Xạ Kỳ Sa Nạ cách xuất một đoạn ngắn khoảng cách. Tình hình này càng lộ ra một thân một mình Mị Xạ Kỳ Sa Nạ, có chút dễ thấy. Ai? Cựu điều thi trước hiển nhiên cũng phát hiện tình hình này, nàng không lưu dấu vết khe khẽ thở dài, bước nhanh tới. Di mụ, chúng ta trở về. Xa xa, cựu điều thi trước liền phất tay chào hỏi. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, ngay tại nhìn chung quanh tìm kiếm khắp nơi cái gì Mị Xạ Kỳ Sa Nạ đội vàng quanh người. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Diệp Quỳ cùng cựu điều thi trước hướng tự mình đi tới về sau, nàng thở phào một cái về sau, đội vàng lại lo lắng mở miệng hỏi thăm về đến. Ta vừa rồi nhìn thấy xuất vân đại xã bọn hắn tới về sau, xem ta biểu lộ rất kỳ quái. Mị Xạ Kỳ Sa Nạ trước tiên quan tâm, vẫn là Diệp Quỷ cùng cựu điều thi trước an toàn. Di mụ yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Cựu điều thi trước cười khoát tay áo. Về phần xuất vân đại xã bọn hắn kỳ quái nguyên nhân. Nói đến đây, nàng dừng một chút, dùng tay che miệng, nhỏ giọng mở miệng, vừa rồi Diệp Quỷ giết bọn hắn 10 cái âm dương sư, bọn hắn biểu lộ có thể bình thường mới là lạ. Cái gì? Nghe vậy, Mị Xạ Kỳ Sa Nạ con mắt trong nháy mắt trừng tròn trịa. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Diệp Quỷ cùng cựu điều thi trước rời đi đoạn thời gian kia, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Quỳ làm sao lại cùng xuất vân đại xã buộc phát mâu thuẫn, thậm chí còn giết chết nhiều như vậy xuất vân đại xã âm dương sư? Là Phỉ Y Y Xuyên sự tình, xuất hiện biến cố gì? Mấu chốt nhất là xuất vân đại xã cùng âm dương lều làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Diệp Quỳ, ngươi! Vừa nghĩ đến đây, Mị Xạ Kỳ Sa Nạ trên mặt lập tức lóe lên một vòng bối rối, nàng khẩn trương quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, liền muốn nói cái gì, nhưng nói còn chưa dứt lời, Mị Xạ Kỳ Sa Nạ liền trực tiếp ngây người. Một bên, Diệp Quỳ vốn không có để ý bọn hắn nói cái gì, đối đây hết thảy càng không có bất kỳ lo lắng nào. Dưới mắt hắn, chính toát miệng, lộ ra giống nhau như lúc cười lạnh, trực câu câu nhìn chằm chằm thổ ngự môn tông thạc. Thấy thế, thổ ngự môn tông thạc ánh mắt càng thêm âm trầm, nhưng chung quy là quay đầu rời ánh mắt, không tiếp tục nhìn về phía Diệp Quỳ. Hừ. Thấy cảnh này, Diệp Quỳ phảng phất thắng lợi đồng dạng, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng cực kỳ đắc ý hừ nhẹ. Thế nào? Lập tức, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mị Xạ Kỳ Sa Nạ, hiếu kỳ hỏi thăm về đến, ngươi mới vừa nói cái gì? Ê. Mị Xạ Kỳ Sa Nạ càng là chỉ trệ. Các ngươi đến tuột cùng là thế nào cùng xuất vân đại xã phát sinh mâu thuẫn? Nhưng là ra ngoài lo lắng, nàng vẫn là vội vàng lên tiếng lần nữa, lần này sự tình có thể cùng ban đầu hải đệ dư mẹ nọ không giống. Nếu quả như thật giống thi trước nói như vậy, xuất vân đại xã chết nhiều như vậy âm dương sư, sự tình nhất định sẽ không dễ dàng giải quyết, các ngươi muốn hay không nghĩ biện pháp rời đi trước? Mị Xạ Kỳ Sa Nạ trên mặt viết đầy khẩn trương. Nàng là thật không nghĩ tới, tự mình một cái không chú ý, vậy mà liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Di mụ, chuyện xảy ra lúc đó tương đối phức tạp, nhưng là cũng không về phần phiền toái như vậy. Nghe vậy, Diệp Quy còn chưa nói xong, hữu điều thi trước thanh âm liền dẫn đầu vang lên. Nàng không biết giải thích như thế nào, nếu nhíu mày về sau, liền chọn chuyện quan trọng nhất nói ra, dù sao, Diệp Quý đem Phỉ Y Xuyên sự tình giải quyết. Tĩnh. Mị Xạ Kỳ Sa Nạ đang nghe cựu điều thi trước lời nói trong nháy mắt, trực tiếp yên tĩnh trở lại. Sau một khắc,
cái gì?
Thanh âm của nàng đột nhiên sắc nhọn băng lên, tấm kia dịu dàng trên mặt càng là viết đầy khó có thể tin.
Chương 380, đại tế bắt đầu.
Chương 380, đại tế bắt đầu.
Nguyên bản núi Phú Sĩ đỉnh liền có chút dễ thấy gỗ lê đền thờ khu vực, lập tức hấp dẫn một đám chúng quanh âm dương sư ánh mắt.
Ai?
Bọn hắn không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong tràn ngập đồng tình nhìn về phía Mị Xạ Kỳ Sa Na, rất là thương hại thở dài một hơi.
Ngươi nói cái gì?
Nhưng Mị Xạ Kỳ Sa Na dưới mắt căn bản không lo được chúng quanh âm dương sư phản ứng, nàng hơi có vẻ run rẩy lại lần nữa hỏi thăm.
Chính là ta mới vừa nói a.
Ngược lại là cựu điều thi chức có chút xấu hổ, nàng nhỏ giọng lặp lại một câu, Diệp Quý đem Phỉ Y xuyên sự tình giải quyết.
Ngươi?
Nghe vậy, Mị Xạ Kỳ Sa Na lập tức chỉ trệ. Thậm chí giờ khắc này, nàng đều cảm thấy mình có chút hô hấp không khoái. Ban đầu Mị Xạ Kỳ Sa Na cho Diệp Quý nghĩ kế, để Diệp Quý tiến về giải quyết Phỉ Y xuyên mang đến uy hiếp, chỉ là không có biện pháp phía dưới biện pháp.
Dù sao,
ngoại trừ cái này một cái tình trạng bên ngoài, Mị Xạ Kỳ Sa Na thật nghĩ không ra còn có sự tình khác có thể làm cho Diệp Quý đạt thành đi vào phủ tang mục đích. Nhưng cho dù là Mị Xạ Kỳ Sa Na tự mình cũng không dám nghĩ Diệp Quý có thể xử lý Phỉ Y Y Xuyên. Nàng bước vào qua Phỉ Y Y Xuyên biết được lấy vùng này cho phủ tang hơn 30 năm uy hiếp quỷ vực, đến tột cùng cỡ nào làm cho người chân tay luôn cuống.
Chớ đừng nói chi là
Diệp Quý còn là lần đầu tiên bước vào cái kia phiến quỷ vực.
Mị Xạ Kỳ Sa Na trong đại não trống rỗng.
Thế nhưng là
thật lâu,
nàng mờ mị không thể tưởng tượng nổi thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Chuyện lớn như vậy, vì cái gì âm dương lều không có một chút phản ứng?
Bởi vì đại tế đột nhiên tổ chức.
Cựu điều thi chức nhỏ giọng nói ra, mà đối với Phỉ Y xuyên miệng giếng tình trạng, âm dương lều hẳn là còn không có xác định xong.
Lúc ấy cả mỏ lì đi trưởng lão đều tự mình trình diện.
Nàng lắc đầu, mà chính là lúc kia, Diệp Quỳ vì cứu ta, mới đối xuất vân đại xã âm dương sư nhóm động thủ.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Quỳ vừa giải quyết xong Phỉ Y xuyên bắt xích quỳnh câu ngọc liền hiện thế.
Cựu điều thi chức có thể lý giải tự mình di mụ nhận xung kích, kiên nhẫn giải thích.
Diệp Quỳ vì cứu ngươi.
Mị Xạ Kỳ Sa Na thần sắc càng là hoảng hốt một chút, nàng căn bản không nghĩ ra được, tự mình không có ở đây đoạn thời gian kia, đến tột cùng đều phát sinh những chuyện gì.
Nhưng Mị Xạ Kỳ Sa Na có thể xác định là,
nếu như cựu điều thi chức lời mới vừa nói đều là thật, cái kia Diệp Quỳ làm được sự tình, sẽ cho toàn bộ âm dương lều đều mang đến to lớn xung kích.
Các ngươi nói vừa rồi cả mỏ lì đi trưởng lão tự mình trình diện.
Đột nhiên,
Mị Xạ Kỳ Sa Na tựa như nghĩ tới điều gì, nàng mở miệng lại lần nữa hỏi thăm.
Bất quá ngay lúc này,
ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động.
Phía trước, núi Phú Sĩ trung ương miệng núi lửa, từng đạo sương mù màu trắng mãnh liệt phun ra, nồng đậm mùi lưu hình đập vào mặt.
Trong đó,
càng là sen lẫn nhàn nhạt linh tính ba động,
mà không trung bát xích quỳnh câu ngọc hư ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở miệng núi lửa ngay phía trên.
Đột nhiên,
lanh canh, theo một đạo thanh thúy ngọc khí tiếng vang lên, bát xích quỳnh câu ngọc hư ảnh đột nhiên tiêu tán.
Cùng nhau tiêu tán, còn có một mực bao phủ tại miệng núi lửa phía trên, một màn kia phảng phất vĩnh viễn sẽ không tán đi nhàn nhạt sương mù, lộ ra phía dưới, cái kia hãm sâu cao chót vót miệng núi lửa toàn cảnh.
Sau một khắc, Diệp Quý biết được vì cái gì đại tế muốn đem toàn bộ núi Phú Sĩ quanh mình đều quản chế.
Soạt, rầm rầm.
Theo sóng nước đánh ra tiếng vang lên.
Vờn quanh tại núi Phú Sĩ khoảng trường phía dưới ngũ hồ bên trong ngấn nước bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, mà miệng núi lửa bên trong lại đột nhiên xuất hiện róc rách thanh thủy.
Rất nhanh,
miệng núi lửa liền bị dòng nước lấp đầy, biến thành một mảnh trong vắt thiên trì.
Cái này vô cùng thần bí một màn, mang đến cực lớn đánh vào thị giác lực.
Mà trên bầu trời cái kia một vòng loan loan bát xích quỳnh câu ngọc biến mất, nhưng ở miệng núi lửa hóa thành thiên trì bên trong, lại xuất hiện bát xích quỳnh câu ngọc cái bóng.
Cùng lúc đó,
một đầu đơn sơ bẹ gỗ chậm rãi đồng bền xuất hiện ở miệng núi lửa hóa thành thiên trì phía trên.
Đại tế
bắt đầu.
Chương 381, chúng ta muốn làm liều giải.
Chương 381, chúng ta muốn làm liều giải.
Lên canh không trung,
cái kia thanh thúy ngọc khí va chạm thanh âm còn tại ẩn ẩn quanh quẩn, một màn này càng là bị đột nhiên hóa thành thiên trì miệng núi lửa, mang đến mấy phần sắc thái thần bí.
Mà chung quanh mới vừa rồi còn đang thì thầm nói chuyện âm dương sư nhóm sớm đã yên tĩnh trở lại,
liền ngay cả Mị Xạ Kỳ Sa Na cũng tạm thời đem khiếp sợ trong lòng cùng không hiểu dằn xuống đáy lòng, nhìn về phía trước, không lên tiếng nữa nói chuyện.
Chỉ có Diệp Quỳ, mắt trợn tròn, còn tại đầy hiếu kỳ không ngừng đánh giá bốn phía.
Thứ gì?
Hắn từ trên nhìn xuống, từ nhìn trái đến phải, ánh mắt càng là cường điệu dừng lại tại dưới mắt phiêu phù ở miệng núi lửa thiên trì trung ương cái kia một đầu trống giống đơn sơ bẻ gỗ bên trên.
Kia là âm dương lều đời thứ nhất lều mọc ra hiện thời, cưới bẻ gỗ, nó sẽ theo mỗi lần đại tế bắt đầu mà xuất hiện.
Đúng lúc này, cựu điều thi chức thanh âm vang lên.
Nàng mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, miệng lại tại nhỏ giọng mở miệng nói chuyện, tân nhiệm lều dài kế nhiệm về sau, cũng sẽ leo lên cái kia một đầu bẻ gỗ.
Mặt khác, đại tế là rất nghiêm túc sự tình, ngươi đừng lại lúc cần lúc hiện.
Gỗ lê đền thờ vị trí đặc thù, lại thêm toàn bộ đền thờ cũng không có mấy tên âm dương sư, bởi vậy Diệp Quỷ tả Diêu Lưu Hoàng cử động, rất là dễ thấy.
Được rồi tốt.
Nghe vậy, Diệp Quỷ vội vàng đứng thẳng người.
Hắn vẫn là rất nghe khuyên.
Bất quá,
giang giác, Diệp Quỷ mang theo tử đứng vững bất động về sau, đầu lại 360 độ xoay tròn quan sát, hắn đối với lần này đại tế tràn ngập tò mò.
Ê,
thấy thế, cựu điều thi trước lập tức cứng đờ.
Đúng lúc này,
xa xa xa, tiếng bước chân từ đối mặt miệng núi lửa thẳng tắp vị trí vang lên, rộn rộn ràng ràng đám người lập tức hướng phía hai bên tản ra.
Mấy trang nghiêm túc mục, khí chất uy nghiêm, thân mang phủ tang truyền thống phục sức âm dương sư mở rộng bước chân, xuyên qua đám người đi ra.
Phía trước nhất là một tên dáng người gầy còm, con mắt hăm sâu, thần sắc hung ác nham hiểm, trong tay bưng lấy một thanh hoa lệ pháp kiếm trung niên Âm Dương Sư. Mà ở hậu phương Âm Dương Sư bên trong, Diệp Uy càng là thấy được cả mọ lì đi thân ảnh. Phía trước nhất cái kia Âm Dương Sư, chính là thế hệ này Âm Dương Lều Lều Giải, cũng là xuất Vân Đại Xã thần chủ, An Bội Tông Nghiêm. Hắn là phù tang duy nhất một tên 6 cấp Âm Dương Sư. Cửu Điều thi chức thừa dịp Diệp Quỳ đầu chuyển trở về, phẫn hận nhìn thoáng qua tên kia đi tại phía trước nhất Âm Dương Sư về sau, đội vàng nhỏ giọng giải thích, phía sau Âm Dương Sư đều là trưởng lão hội trưởng lão. Cùng lúc đó, cách xa nhau rất xa, An Bội Tông Nghiêm tựa như nghe được Cửu Điều thi chức lời nói giống như, lập tức đem ánh mắt rời đi tới, hắn hung ác nham hiểm khuôn mặt bên trên, vậy mà chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung. Cái này, Cửu Điều thi chức thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Mà một bên, Diệp Quỳ vi vi híp mắt lại. Tên này Âm Dương Lều Lều chủ khí tức trên thân, có chút không thích hợp. Đồng thời, xuất Vân Đại Xã Âm Dương Sư đều như thế thích cười sao? Diệp Quỳ căn bản không có để ý tới ném qua tầm mắt An Bội Tông Nghiêm, mà là quay đầu nhìn về phía Cửu Điều thi chức, hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp Quỳ thấy thế, Mị Xạ Kỳ Sa Na trung quy là nhịn không được, khẩn trương mở miệng nhắc nhở. Bất quá, An Bội Tông Nghiêm lại tựa như căn bản không quan tâm đồng dạng, hắn rời đi ánh mắt, mang trên mặt nụ cười như có như không, đã đi tới miệng núi lửa bên dưới. Sau đó, bá, An Bội Tông Nghiêm giơ lên trong tay pháp kiếm, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Hoa lạp lạp lạp, trong chốc lát, nguyên bản còn không ngừng khuấy động đong đưa mặt nước, đột nhiên bình tĩnh lại, giống như một chiếc gương, không còn có bất luận cái gì một tia gợn sóng. Sau đó, An Bội Tông Nghiêm cầm trong tay pháp kiếm, trực tiếp giẫm tại giống như tấm gương trên mặt nước, hướng phía Thiên Chỉ Trung ương chậm rãi cất bước mà đi. Cùng lúc đó, tại đại tế chính thức bắt đầu trước, có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Cái kia hơi có vẻ ám câm thanh âm chậm rãi vang lên. Ừm, tin tức tốt. Có cái gì tốt tin tức sẽ chuyên đặt ở đại tế trước đó. Trước kia nhưng không có cái này truyền thống a. Mà tại An Bội Tông Nghiêm thanh âm đàm thoại vang lên sau, bốn phía lập tức vang lên một mảnh thấp giọng tiếng bàn luận xôn xao. Nghiêm túc đại tế bắt đầu trước thông báo tin tức, vẫn là chưa hề phát sinh qua sự tình. Trải qua nhiều mặt điều tra cùng xác định, bây giờ có thể xác định, mang cho chúng ta phủ tăng hơn 30 năm ảnh hưởng cùng ý hiếp phỉ y lý xuyên vào hôm nay rốt cục bị thanh lý giải quyết. Trung quanh phản ứng, tựa hồ để An Bội Tông Nghiêm có chút hài lòng, hắn khẽ bước cằm, lên tiếng lần nữa. Cái gì? Phỉ y lý xuyên được giải quyết? Làm sao có thể? Chuyện lớn như vậy, trước đó tại sao không có bất cứ tin tức gì? Ta hôm qua mới đi qua đền đạt sụ tạ di chỉ, lúc ấy còn không có nghe qua bất luận cái gì liên quan tới phỉ y lý xuyên được giải quyết thanh lý sự tình. Ai có thể làm được đây hết thảy? Đang nghe An Bội Tông Nghiêm lời nói trong nháy mắt, chung quanh bỗng nhiên vỡ tổ. Một đám Âm Dương Sư nhóm tràn đầy khiếp sợ nghị luận lên. Chắc không được. Chắc không được tin tức này có thể tại đại tế bắt đầu trước, bị tận lực đề cập, phỉ y lý xuyên được giải quyết tình trạng, đối toàn bộ phủ tang tới nói, đều là một kiện đại sự. Nhưng nhất lệnh một đám Âm Dương Sư nhóm mở mịt không hiểu, là bọn hắn trước đó vậy mà không có nghe được bất cứ tin tức gì. Đến tột cùng là ai, có thể giải quyết phỉ y lý xuyên mang đến phiền phức. Nhưng mà, đang nghe phía trước truyền đến thanh âm về sau, bị Sạ Kỳ Sa Na lại nhíu mày. Sự tình, giống như có chút không thích hợp. Nhưng phía trước, An Bội Tông Nghiêm thanh âm vẫn còn đang vang lên. Chúng ta Âm Dương Lều từng có qua ước định, ai có thể giải quyết phỉ y lý xuyên mang tới phiền phức, liền có thể thỏa mãn hắn một cái yêu cầu. Hắn chậm rãi chuyển qua ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Cửu Điều thi trước vị trí, mở miệng cười hỏi thăm, cho nên, gỗ lê đền thờ yêu cầu của các ngươi là cái gì? Tĩnh. An Bội Tông Nghiêm thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, toàn bộ đỉnh núi đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Một đám Âm Dương sư mắt trợn tròn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mị Xạ Kỳ Sa Na cùng Cửu Điều thi trước, thần sắc kinh ngạc ngốc trệ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng giải quyết phỉ y thì xuyên phiền phức người, vậy mà lại cùng gỗ lê đền thờ có quan hệ. Nhưng mà, Mị Xạ Kỳ Sa Na cùng Cửu Điều thi trước lại chậm chạp chưa ra một lời, các nàng thần sắc nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Trước mặt tình trạng, lộ ra một cỗ nồng đậm không giống bình thường. A. Hậu Phương, Thổ Ngự Môn Tông Thạc nhìn xem trước mặt một màn, lại là hai tay ôm ngực, phát ra một tiếng sâm nhiên cười lạnh. Nhưng vào lúc này, chúng ta muốn làm liều giải. Một đạo hơi có vẻ chói tai thanh âm đột nhiên vang lên.